Chương 551, liên phá ngũ cảnh, La Thiên cảnh viên mãn. Chương 551, liên phá ngũ cảnh, La Thiên cảnh viên mãn. Thế này sao lại là độ kiếp, quả thực chính là tận thế giáng lâm. Không chỉ có như thế, ở đằng kia lôi kiếp quần quần quang ảnh bên trong, còn đột nhiên xuất hiện rất nhiều nói tuổi trẻ thiên kiêu thân ảnh hiện hiện. Bọn hắn không khỏi là cái kia kỷ nguyên vương giả, mỗi cái đều là tiền tư thần thể, có cầm trong tay thần kiếm chém chết thương hùng, cũng có khống chế lấy cửu long ngồi lẫn người bên trong hoàng giả. Cũng có những cái kia đột phá cực hạn cấm kỵ thiên kiêu, giữa bọn hắn mỗi một cái đều là thuộc về mình thời đại vương giả, tuyệt đối lãnh tụ cấp độ nhân vật. Kia là từng cái thời đại kỷ nguyên chi tử, không nghĩ tới cái này thần mục tiên hình kiếp bao gồm bọn hắn, chỉ là ý thức biến hóa hình chiếu mà thôi, chỉ cần chiến thắng bọn hắn, công tử coi như độ kiếp thành công. Cổ Trần San Nghị nó nói, bình thường lôi kiếp thần mâu đã đối Tô Thần sinh ra không được tác dụng, những này thiên kiêu thân ảnh xem như thiên đạo sau cùng phản công, thiên phạt đều kia không làm gì được ta, huống chi các ngươi, thuộc về các ngươi thời đại sớm đã qua, từ giờ trở đi cái này kỷ nguyên thần thoại từ ta biết. Tô Thần chân đạp hư không, một thân áo trắng bay phất phới, toàn thân bạo dũng ra năm loại hoàn toàn khác biệt thần thể bản nguyên chi lực, phía sau hiện ra nguyên một đám thần thể dị tượng, có chiếm cứ tại trong tinh hà hỗn độn thần linh, có phát ra hồng hoàng chi uy hai đại thần long, có che kín thiên địa lục đạo luân hồi dị tượng, cũng có quanh thân hiện hiện 3000 Phật Đà hư ảnh, trong lòng bàn tay cầm trong tay một phương Phật quốc tuân giả. Phía trước, rất nhiều tồn tại ở cổ sử thiên tiêu, nhao nhao tay xuất mồ hôi riêng phần mình thần binh lợi khí, hướng phía Tô Thần tập sát mà đến. Có tôn quý vô song, cưới long liên thiếu niên đế giả, cũng có phong thái tuyệt đại, tràn ngập tiên mang xương mù còn nhỏ thần linh. Bọn hắn không khỏi là khởi xướng công kích, muốn đem Tô Thần hoàn toàn mai táng tại cái này kỷ nguyên. Đạp nát sơn hà đều cúi đầu, độc tôn thần vũ cười thương sinh. Không có độc đoán vạn cổ tung thế chi tài, chỉ có vĩnh hằng bất diệt chiến tâm. Thuộc về các ngươi thời đại sớm đã qua, hiện tại bắt đầu, làm từ bản tôn sốc lên cái này hoàng kim tình thế. Tô Thần có hơi hơi vung ống tay áo, tay phải năm ngón tay dò ra, hướng hư không làm ra một cái nâng lên động tác. Kiếm đến. Chanh. Ngay sau đó, một vệ quang hoa sáng chói thần mang đâm xuyên tới. Nhìn kỹ, kia là một ngụm ba thước lớn nhỏ kiếm thai, mặt ngoài thoáng có chút thô ráp, giống như là một thanh chưa rèn luyện thành hình kiếm. Kiếm này lưỡi kiếm cũng không có bình thường thần kiếm sắc bén, nhưng lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng kiếm ý, phảng phất muốn đem thần vũ một phân thành hai. Hơn nữa, tại cái này kiếm thai mặt ngoài còn có từng kia từng sợi tiên chi đường vân lan tràn, liếc nhìn lại vô cùng huyền diệu thần ảo. Kiếm này chính là Tô Thần đánh thẻ thu hoạch được phong cấm cấp chuẩn đạo phẩm Đại La kiếm thai. Vật này trạng thái ở vào phong cấm trạng thái, cho nên lưỡi kiếm hiện ra chưa khai phong dáng vẻ, chỉ cần thông qua hậu thiên chiến đấu rèn luyện, liền có thể kích hoạt hắn chân chính trạng thái. Mặc dù lấy Tô Thần tu vi hiện tại còn chưa đủ lấy thôi động Đại La kiếm thai uy năng, nhưng dù chỉ là một tia đều mười phần kinh khủng. Tiên nhật diệt không chạm, Tô Thần cầm trong tay Đại La kiếm thai, quanh thân tràn ngập lên kinh dị hủy diệt kiếm uy, toàn thân thần nguyên trong nháy mắt điều động, đem cái này xóa kiếm quy chi lực ra chỉ tại Đại La kiếm thai phía trên. Chanh. Trong chốc lát, Đại La kiếm thai phát ra một đạo kiếm ngân vang. Vốn là chủ đánh giết phạt thần kiếm, khi lấy được hủy diệt kiếm quy ra chỉ sau, bộc phát ra càng khủng bố hơn kiếm thế. Đi. Tô Thần hét lớn một tiếng, cầm trong tay kiếm thai rơi xuống. Kiếm mang xông lên trời không, hóa thành một vệ cực hạn sáng chói thần hoa. Dường như cả phiến thiên địa ở giữa tia sáng đều bị kiếm mang này thôn phệ. Kiếm quang sáng chói vô cùng, chém chết càn khôn đại đạo. Một kiếm chém ra, quang hoa kết thúc. Phía trước lôi kiếp, cùng tất cả hiện ra thiên kiêu hư ảnh, đều nương theo lấy kiếm quang hóa rơi, cùng nhau mẫn diệt. Tô Thần cầm trong tay Đại La kiếm thai, chân đạp hư không chi đỉnh, một đầu tóc đen theo gió tung bay, giống như theo ngàn vạn trong lôi kiếp phá vỡ, đấu thiên chiến trường chiến thần đồng dạng. Phúc. Giờ phút này, trong cơ thể hắn tu vi bắt đầu rung động. Bắt đầu thiên cảnh, nguyên thiên cảnh, mệnh thiên cảnh, hư thiên cảnh, La thiên cảnh. Cảnh giới nhảy vọt như uống nước như thế đơn giản, phi tốc kéo lên cao. Năm cái hô hấp ở giữa, liên bước vào La Thiên cảnh viên mãn. Thể nội sao động, lúc này mới ngừng lại. Nguyên thần, thần nguyên, nhục thân tùy theo thuế biến hoàn thành, hoàn toàn vững chắc xuống, ngay cả lực lượng pháp tắc đều lĩnh ngộ được 120 đầu. Như thế khoa trương trình độ, đã vượt qua đồng dạng đế cảnh cường giả. Thể nội tiểu thế giới bởi vì quy tắc chi lực cải tạo cùng dung nhập, hoàn toàn lột xác thành một phương đơn thể vũ trụ. La Thiên cảnh liền đem thế giới tu luyện thành đơn thể cấp vũ trụ, nói ra chỉ sợ đều muốn hủ chết người. Nương theo Tô Thần tu vi vững chắc xuống sau, trên bầu trời lôi kiếp đều tiêu tán không thấy, thiên địa lại khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Cuối cùng kết thúc sao? Thật là khủng khiếp thành thiên kiếp, công tử Thiên Phu không khỏi có chút quá kinh khủng a. Phu quân thành công không? Dưới đáy, Huyền Thiên Tà Đế mọi người thấy vừa rồi, Tô Thần độ kiếp cảnh tượng, vẻ mặt của tất cả mọi người đều lâm vào ngốc trệ. Rốt cục, 10 cái hô hấp về sau, Tô Thần thân ảnh theo trong mây mù chậm rãi hiện hiện. Ở trong tay của hắn nắm lấy Đại La kiếm thai, toàn thân trên dưới tràn ngập kinh khủng La Thiên chi uy. Là công tử, hắn thành công. Cổ Trần Sa, thôn Nhật Ngự Long chủ trong lòng hai người khẩn trương, lập tức thư giãn xuống. Tô Thần thành công vượt qua thần ngục tiên hình kiếp, thậm chí liền cảnh giới đều vượt qua 5 cái cấp độ, thẳng tới La Thiên cảnh. Trong hư không, Tô Thần có chút nắm chặt nắm đấm, liền để quanh mình không gian trong nháy mắt mẫn diệt là đen động. Đặt ở trước kia, hắn đến thi triển ra toàn lực một quyền. Lực lượng của thân thể đã đạt đến cực kỳ khoa trương trình độ, chỉ sợ những cái kia bình thường đế cảnh đều không nhất định có thể về mặt sức mạnh chắc thắng hắn. Nguyên thần cường độ cũng đạt tới không tiếp cấp, thể nội đơn thể vũ trụ bắt đầu diễn hóa sinh mệnh, mỗi một tấc máu thịt, gân cốt, kinh mạch bên trên đều hiện đầy đại đạo phù văn, vô số quy tắc chi lực xen lẫn ở trong đó. Ngay cả nhân hoàng ý chí theo ban đầu tiểu thành, đạt đến cảnh giới đại thành, món kia phong cấm nói thành phẩm chi vật, nhân hoàng trung cũng là có thể sử dụng. La Thiên cảnh một bước đến, nhường hắn tại cái này rộng lớn vô ngần thần vực bên trong, nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình. Đặt ở tiên tộc trong thế lực, hắn chính là Xương Tông làm tổ vô thượng tồn tại. Tại một số phương diện bên trên, hắn đã không cần thuộc hạ bảo hộ, một thân một mình liền có thể đối mặt tất cả. Loại cảm giác này, thật đúng là để cho người ta say mê. Không cần khắc khổ tu luyện, cảnh giới liền cùng bật học như thế phi thăng, hành động như vậy nhường Tô Thần tâm thái đều có chút lâng lâng. Không đủ trăm tuổi La Thiên cảnh, phổ thiên phía dưới, chỉ sợ không cùng mập mờ tồn tại. Cổ Trần Sa đôi mắt bên trong phản chiếu ra Tô Thần bộ dáng, trong miệng nhỉ non tự nói, có lẽ người khác nhìn không ra Tô Thần tu vi, nhưng hắn cũng không đồng dạng. Cái gì? Ngươi nói là công tử đột phá tới La Thiên cảnh? Một bên thôn Nhật Ngự Long chủ đang nghe câu nói này, cũng là bị khiếp sợ cứng miệng không trả lời được. Một lần hành động liên phá ngũ cảnh, đây là người sao? Chương 552, Thương Lan Thần Tinh, Vĩnh Hằng Thương Hội phân bộ. Chương 552, Thương Lan Thần Tinh, Vĩnh Hằng Thương Hội phân bộ. Ngay tại Tô Thần bên này bế quan vượt qua thành tiên giới lúc, Thanh Long hội đồ sắt thần Minh Châu một phương bên trong tinh vực, tam đại tiên tộc thế lực cộng thêm vô số thần thoại thế lực hoang thú một chuyện, đã bộc phát, khuyết tán tới toàn bộ thần vực Nam Châu. Trong lúc nhất thời, tất cả hoang thú thế lực đều đang tức giận khiển trách Thanh Long hội. Nhất là sinh tồn ở thần Minh Châu bên trong, những cái kia thực lực dưới đáy, càng là cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thanh Long hội tồn tại, thật giống như một thanh kiếm sắc cao cao treo lên đỉnh đầu, thỉnh thoảng liền sẽ rơi xuống. Dù sao, cái này Thanh Long hội thật là xuất động ba tôn đế cảnh cường giả, ít ra cũng là một phương chuẩn đế tộc thế lực. Cho nên, rất nhiều thần Minh Châu cảnh nội hoang thú thế lực bắt đầu cả tộc di chuyển, hướng phía hoang thú hoạch tâm chi địa mà đi. Lưu lại những cái kia, hoặc là chính là đối tự thân thực lực tự tin vô cùng, hoặc là chính là có cực kỳ thâm hậu bối cảnh, chỗ dựa. Thần Minh Châu cực bắc một phương tinh vực, nơi này là tất cả tiên tộc, thậm chí chuẩn đế tộc hoang thú thế lực căn cứ. Táng Hoang đại thiên thế giới, Táng Hoang tinh bên trên, một tòa vô cùng to lớn, lơ lửng trong hư không cổ thú trong xào huyệt. Mấy đạo quanh thân tràn ngập đế quang thân ảnh, phân biệt tọa lạc tại vị trí của mỗi người. Những người này phân biệt đến từ Đoạn Thần Điện, Đoạn Yêu Điện hai đại chuẩn đế tộc hoang thú thế lực. Bọn hắn là thần Minh Châu bên trong mạnh nhất hoang thú chủng tộc, tăng thêm lúc trước đại Nhật thần Ô tộc, cùng xưng là thần Minh tam tộc. Đáng tiếc, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ lớn chuẩn đế tộc. Thần Ô Vương vẫn lạc, đại Nhật thần Ô tộc cả tộc diệt vong, còn có tam đại tiên tộc hoang thú thảm tao độc thủ, thần Minh Châu tình huống hiện tại không thể lạc quan. Đoạn Yêu Điện một vị yêu đế mở miệng nói ra, trong giọng nói tràn đầy nặng nề. Đại Nhật thần Ô tộc thực lực không thể so với hai người bọn họ chênh lệch, cứ như vậy tùy tiện bị gạt bỏ. Đại Nhật thần Ô tộc kia là chọc phải Yên Vũ lâu, cùng Thanh Long hội sẽ không lên quan hệ, chúng ta trọng điểm cũng không phải để ở chỗ này. Một vị toàn thân tràn ngập sa đọa khí tức, Đoạ Thần Điện đại đế đáp lại nói, cái gì gọi là không có quan hệ, dơ cao thường, lời này của ngươi là có ý gì? Đoạ Yêu Điện đại đế ngữ khí có chút không vui. Bất luận là Yên Vũ lâu, vẫn là Thanh Long hội, bọn hắn ra ngoài thế nào mục đích, đều không cải biến được tàn sát hoang thú chuyện. Chuyện này ta đã báo lên tế tự thần điện, bọn hắn sẽ phái người đến đây phán quyết. Cái gì? Rất mánh, chuyện này ngươi không có cùng chúng ta thương lượng, liền trực tiếp báo lên. Kia đại Nhật thần Ô tộc là chọc phải Yên Vũ lâu, mới nhận lấy chế tài, hơn nữa người ta thật là xuất động một tôn cận đạo cấp, liền quân gia cổ tổ đều chết ở bên trong. Dạng này thế lực, ngươi trông cậy vào tế tự thần điện bọn hắn sẽ xử lý như thế nào? Vị kia tên là Dơ Cao Thương đại đế, không chút khách khí về đối. Đại Nhật thần Ô tộc chuyện này, ta không có báo cáo. Dù sao có thể xuất động một tôn cận đạo cấp, ta đương nhiên cũng biết tế tự thần điện không có như thế nào kết quả xử lý. Nhưng cái này Thanh Long hội, ta không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Ba tôn đế cảnh mà thôi, ta Vạn Yêu Điện cũng không phải không có. Hiện tại toàn bộ thần Minh Châu hoang thú chủng tộc cũng bắt đầu ra bên ngoài di chuyển, chúng ta nếu là đã không còn sợ tất là, chỉ sợ cũng muốn mất đi chuẩn đế tộc thế lực uy nghiêm. Rất manh tiếng nói, vang vọng tại toàn bộ cổ thú trong xào huyện. Lập tức, trên trận yên tĩnh trở lại. Ngươi nói đúng, có lẽ chúng ta thật không nên như thế yên tĩnh lại. Sau khi trở về, ta cùng tộc trưởng thương lượng, chờ Vĩnh Hằng Thương hội đấu giá hội kết thúc sau, cùng một chỗ đối Thanh Long hội độc thủ. Dơ Cao Thương suy tư một lát, cho một cái hồi phục. Cơ hội lần này ngàn năm một thở, qua nhiều năm như vậy thần Minh Châu nội bộ hoang thú thế lực, một mực bị nhân tộc áp chế, cầm xuống Thanh Long hội hướng Na Ta nhân cho thấy một cái thái độ. Chúng ta hoang thú uy nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Đúng rồi, Vạn Thú Điện bên kia cũng biết phái người tới trợ giúp, cho nên ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ à. Rất manh đem trong lòng kế hoạch toàn bộ đưa ra. Vạn Thú Điện bên kia cũng phái người đến, không phải là tế tự thần điện ý tứ a? Dơ Cao Thương biểu lộ hơi kinh ngạc. Vạn Thú Điện cũng là một phương chuẩn đế tộc thế lực, bất quá bọn hắn trụ sở ở vào Hoàng Cổ Châu. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng cơ hội này cũng sẽ không lại có, ngươi trở về thật tốt cùng Đoạ Thần Vương thương lượng một chút. Đi, ta đã biết. Một bên khác, Thần Minh Châu hoạch tâm tinh vực. Thương Lan Vũ Trụ, Thần Minh Châu bên trong số lượng không nhiều đơn thể vũ trụ. Thương Lan Vũ Trụ nội bộ cực kỳ rộng lớn, đã bao hàm mấy chục cái đại thiên thế giới. Thương Lan Thần Tinh, Thương Lan trong vũ trụ một phương đại thiên thế giới. Thương Lan Thần Tinh cương vực phạm vi cực kỳ rộng lớn, nội bộ xen vào nhau lấy vô số thế lực. Nhưng ở cái này Thương Lan Thần Tinh nơi trọng yếu Thương Lan vực, có lại chỉ có một phương thế lực, tên là Vĩnh Hằng Thương Hội. Cái thế lực này truyền thừa cực kỳ sâu xa, có thể truy tố đến thời kỳ viễn cổ, chính là một phương đế tộc thế lực. Vĩnh Hằng Thương Hội thế lực phân bố rộng lớn, cơ hồ trải rộng thần vực Nam Châu cộng thêm vực ngoại tinh thần biển, nghe nói bối cảnh rất khổng lồ, cùng viễn cổ tám tộc bên trong tương quan. Thương Lan Thần Tinh bên trên Vĩnh Hằng Thương Hội, bất quá là toàn bộ Vĩnh Hằng Thương Hội một tòa phân bộ. Giờ phút này, Thương Lan vực Vĩnh Hằng Thương Hội bên trong, một chỗ lớn như vậy trong lầu cát, hai thân ảnh vừa đứng ngồi xuống. đứng đấy người kia là một vị lão giả tóc trắng, toàn thân trên dưới tràn ngập một cô đế uy, rõ ràng là một tôn đế cảnh cường giả. Lão giả tên là Kỳ Vĩnh Hưng, đến từ viễn cổ tám tộc bên trong Miêu tộc, là nội bộ một vị đế cảnh trưởng lão, cũng là trước mặt người trẻ tuổi kia người hộ đạo. Ở trước mặt hắn ngồi thanh mục trên đế, thân mang một bộ áo trắng người trẻ tuổi, tên là Kỳ Huyền Minh, là Liêu gia thế hệ này đích trưởng tôn, chủ yếu phụ trách Thương Lan Thần Tinh Vĩnh Hằng Thương Hội phân bộ. Kỳ lão, ngươi nói lần này Thương Hội mở ra đấu giá hội, hẳn là mời nào thế lực? Kỳ Huyền Minh thuận miệng hỏi. Thiếu gia, chắc hẳn trong lòng ngài hẳn là có thí sinh. Bất quá chúng ta lần này đấu giá hội, trọng điểm tốt nhất đặt ở Thần Minh Châu bên trong, nếu không đối với những châu khác vực phân bộ mà nói, chúng ta là thuộc về vượt biên giới. Dù sao nơi này Thương Hội phân bộ chính là gia tộc tại Thần Minh Châu bên trong trọng yếu nhất một quân cờ, thiếu gia ngài nếu là chủ trì tốt, tộc trưởng tất nhiên sẽ đối thiếu gia ngài xem trọng. Kỳ Vĩnh Hưng trầm rãi mà nói, nếu thật là xem trọng ta, thì sẽ không khiến ta chủ trì nơi này phân bộ, thần vực cái khác bốn châu chi địa, hoặc là vực ngoại tinh thần biển, chỗ nào không thể so với nơi này mạnh. Ngay cả đế tộc thế lực đều chỉ có một cái quân gia, cái khác thế lực hoặc là hoang thú, hoặc là chính là quá yếu ớt, liền hợp tác cơ sở đều không đạt được. Kỳ Uyên Minh lời nói có vẻ hơi bất đắc dĩ. Mặc dù hắn là đích trưởng tôn, nhưng bên trong gia tộc phân tranh cũng là dị thường hỗn loạn, tộc trưởng vị trí này chằm chằm đến người cũng không ít. Chỉ dựa vào kinh doanh Thương Lan Thần Tinh Vĩnh Hằng Thương Hội phân bộ, có thể cấp cho trợ lực của hắn quá nhỏ. Thiếu gia không thể nói lời, gần nhất Thần Minh Châu bên trong đống nhiên xuất hiện Yên Vũ lâu cùng Thanh Long hội, hai cái này thế lực có lẽ là không tệ đối tượng hợp tác. Chương 553, tổ chức sát thủ nghe tuyết các chương 553, tổ chức sát thủ nghe tuyết các nhất là cái này Yên Vũ lâu, cận đạo cấp đế cảnh đại năng đều có, liên tục giết quân gia hai vị đế cảnh cổ tổ, viên cổ tám tộc uy nghiêm tại cái kia bên cạnh không đáng tiền. Cô Tiêu Thiên lão gia hỏa kia tự mình ra tay, đều không có chút nào dùng. Kỳ Vĩnh Hưng có chút dư vị nói, ngươi nói là cái kia tàn sát toàn bộ đại Nhật thần ô tộc Yên Vũ lâu đi, cái thế lực này cũng là thần bí. Bên trong gia tộc cũng tại thương nghị, phải chăng muốn giải trừ cái này Yên Vũ lâu. Bất quá ta nghe nói, Yên Vũ lâu thiếu chủ, giống như tiến vào thính tuyết các ám sát trên bảng danh sách. Tiêu gia, quân gia, Kim Ô hoàng tộc ba nhà liên thủ, cái này Yên Vũ lâu mặc dù có cận đạo cấp đại năng, nhưng đối mặt thính tuyết các mai phục tại âm thầm sát thủ, đoán chừng rất treo. Kỳ Uyên Minh đứng dậy, ánh mắt sáng rực phân tích nói, kỳ thật nội tâm của hắn cũng là có mong muốn tiếp xúc Yên Vũ lâu cùng Thanh Long hội hai cái này thế lực, nhất định một cái là đế tộc thế lực, một cái trước mắt đến xem là chuẩn đế tộc. Hai cái này thế lực, tại toàn bộ Thần Minh Châu bên trong, cơ hồ là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Thiếu gia có lẽ mượn nhờ đấu giá hội danh nghĩa, mời hai phe này thế lực, hướng bọn hắn lộ ra một chút tin tức. Cứ như vậy, coi như không thể trở thành bằng hữu, cũng tránh khỏi trở thành địch nhân. Đương nhiên, nếu như có thể hợp tác, kia tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Nghe nói Kỳ Vĩnh Hưng đề nghị, hắn cũng là âm thầm gật gật đầu. Đế tộc thế lực có nội tình, thật là vô cùng đáng sợ. Có lẽ, thính biết các tin tức này, có thể làm bán điểm hiểu sở tiếp xúc. Vậy thì phiền toái Kỳ lão, giúp ta hướng hai cái này thế lực gửi đi thư mời, cần phải mời bọn họ đến đây tham dự lần này đấu giá hội. Là, chờ Kỳ Vĩnh Hưng sau khi rời đi, Kỳ Uyên Minh đi tới trước cửa sổ, ánh mắt hướng về không biết tên vị trí nhìn lại, phụ thân, ta sẽ không để cho người thất vọng. Vân Hải Đại Thiên Thế Giới, Tiên Vũ Lâu Tổng Bộ Lầu Cát, một chỗ trong mật thất. Tô Thần đang ngồi ở một chỗ bàn cờ trước, cùng Hiên Viên Thiên Tầm đánh cờ. Đồng nhiên, Huyền Thiên Tà Đế cùng Vị Lân Chủ thân ảnh đồng thời hiện, túi người đi vào Tô Thần phía trước, ngựa khí cung kính mở miệng, công tử, cái kia Vĩnh Hằng Thương Hội phát tới thư mời. Nghe vậy, Tô Thần chấp cờ cái tay kia sửng sốt, là Thương Lan Thần Tình tòa kia Vĩnh Hằng Thương Hội đi. Đúng vậy công tử, bọn hắn phân biệt mời Yên Vũ lâu cùng Thanh Long hội. Đồng thời đi chú, bọn hắn phân bộ người phụ trách, hy vọng có thể kết bạn công tử ngài. Có chút ý tứ. Tô Thần lật tử, khoe miệng trong lúc lơ đãng lộ ra một vẻ ý cười. Hắn vẫn còn đang suy tư thế nào hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ, không nghĩ tới người ta còn chủ động mời, mình nếu là không đi cũng có vẻ có chút không tôn trọng người ta. Có lẽ, có thể mượn nhờ cơ hội này, nhường hai cái thế lực lại lần nữa nổi danh. Chuyện này ta đã biết, các ngươi đi xuống đi. Tô Thần phất phất tay, ra hiệu nói, ngươi thật muốn đi tham gia đấu giá hội? Ngồi đối diện Hiên Viên Tiên Tẩm, không khỏi hỏi, thế nào, cái này Vĩnh Hằng Thương Hội không phải là cái gì đầm rồng hang hổ đi? Tô Thần cười không nói, tiếp lấy là tử, cái này Vĩnh Hằng Thương Hội phía sau lai lịch rất lớn, là viễn cổ tám tộc bên trong Liêu Thuấn Vũ ba đại đế tộc thế lực, bọn hắn tổng bộ tại vực ngoại tinh thần biển, thần vực năm châu bên trong thương hội, tất cả đều là phân bộ. Đoạn thời gian trước ngươi giết quân gia hai vị đế cảnh, lại đồ toàn bộ đại Nhật thần ô tộc, lần này đi Thương Lan vũ trụ chi hành, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nhất là quân gia, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, nói không chừng bọn hắn đã tại thính tuyết các nơi đó hạ đơn, liền đợi đến ngươi ra ngoài đâu. Hiên Viên Tiên Tầm có chút lo lắng nói rằng, bây giờ Tô Thần không chỉ có là phu quân của hắn, càng là một đời mới nhân hoàng, tại hoàn toàn trưởng thành trước đó, cũng không thể xảy ra chuyện. La Thiên cảnh là rất mạnh, nhưng phóng nhãn toàn bộ thần vực, vẫn là quá nhỏ bé. Cho dù là chân chính đế cảnh, cũng không dám nói chính mình vô địch thế gian. Thính tuyết các, đó là cái gì thế lực? Tô Thần tò mò hỏi. Ách, nói như thế nào đây? Hắn trên thực chất cùng Thanh Long hội như thế, là một sát thủ tổ chức. Tổ chức sát thủ, rất mạnh sao? Tô Thần sắc mặt có chút khinh thường. Không phải rất mạnh, là phi thường mạnh. Trên thực lực không thua quân gia, thậm chí càng kinh khủng. Thời kỳ viết cổ, lúc ấy cực thịnh một thời gia cắt đế tộc, nội bộ một vị thiên kiêu bị thính tuyết các người săn giết. Kết quả đây, toàn bộ gia cắt đế tộc trên dưới, liền cơ bản nhất chất vấn đều không có. Liên tựa như, chuyện này không tồn tại đồng dạng. Nghe nói Hiên Viên Tiên Tầm lời nói sau, Tô Thần cũng là có chút nhíu mày. Không đúng sao, Cái này Thính Tuyết Các cùng Gia Cát Đế tộc đều là đế tộc thế lực, vì cái gì cảm giác chênh lệch lớn như thế, bên trong tộc mình thiên kiêu bị giết, thế mà thờ ơ. Ai, chuyện này nhưng thật ra là có nguyên nhân. Ta cũng là nghe nói phụ thân nói qua, ngay lúc đó Gia Cát Đế tộc cũng không có nghe chi mặc cho chi, mà là tại trước tiên xuất động năm tôn đế cảnh tiến về Vô Nhân Khu, tìm tới lúc ấy Thính Tuyết Các một chỗ trụ sở. Kết quả, cái này năm tôn đế cảnh không có một cái nào còn sống trở về. Trong đó, còn bao gồm một vị vô thượng cấp tồn tại. Sau chuyện này, Gia Cát Đế tộc chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống. Hơn nữa, ta còn nghe nói phụ thân nói qua, cái này Thính Tuyết Các dường như không là bình thường đế tộc thế lực. Hiên Viên Tiên Tầm sinh động như thật miêu tả, câu nói mặc dù ngắn gọn, lại miêu tả ra lúc ấy thân làm viễn cổ tám tộc Gia Cát Đế tộc, tại trải qua vẫn lạc năm tôn đế cảnh sau, cũng không còn bước lên được này. Vô thượng cấp tồn tại, đặt ở quân gia đều là thứ năm cổ tổ. Cái khác chuẩn đế tộc thế lực, chỉ cần có một vị đế chi vô thượng, liền có thể thăng làm đế tộc thế lực. Nói như vậy, kia Thính Tuyết Các tồn tại cận đạo cấp đế cảnh, thậm chí còn có khả năng không ngừng một vị. Tô Thần trong lòng phỏng đoán lấy, thời kỳ viễn cổ tam hoàng ngũ đế, tu vi cơ bản đều tại cận đạo cấp, có thể bị Hiên Viên Hoàng Đế kiêng kỵ, xem ra cái này Thính Tuyết Các thật đúng là có ít đồ ở bên trong. Lấy Thanh Long hội thực lực trước mắt đến xem, khả năng thật không nhất định có thể ổn ép Thính Tuyết Các, bất quá chính mình cũng không phải dễ chơi. Trong tay hắn còn có mấy cái cuối đường cấp còn không có triệu hoán. Nếu thật là ép, kia đại gia liền đều đừng bừa. "Tốt, ngươi không cần quá lo lắng. Lần này tham gia đấu giá hội với ta mà nói rất trọng yếu, có Thiên Sách Chân Long tự mình bảo hộ, Thính Tuyết Các cho dù có ý nghĩ, cũng không thể nào làm được." Tô Thần sờ lên trán của nàng, trấn an nói rằng, ngoại trừ Thiên Sách Chân Long, hắn còn mang tới cổ Trần Sa, hắn ngược lại muốn xem đến cùng ai cứng hơn. "Vậy ngươi nhất định cẩn thận." "Ừm." Lập tức, Tô Thần liền đem Hỗn Độn Thần Thể cũng không để loạn phật thai, thông qua nhất khí hóa tam thanh phân hóa mở. Cổ Trần Sa đi theo Hỗn Độn Thần, đại biểu cho Yên Vũ lâu tiến về. Thiên Sách Chân Long đi theo không để loạn phật thai thần, đại biểu cho Thanh Long hội tiến về. Tại thế lực mới xuất hiện trước, hắn vẫn là bảo trì hai cái thế lực tách ra. Thương Lan Vũ Trụ, Thương Lan Thần Tinh. Nơi trọng yếu, Thương Lan vực trong một tòa thành cổ. Một đầu phồn hoa thương mậu trên đường phố, Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người dạo bước trong đó. Chương 554, bộc phát xung đột, đấu chiến thánh tộc hậu duệ. Chương 554, bộc phát xung đột, đấu chiến thánh tộc hậu duệ. Không hổ là thần minh châu hoạch tâm tinh vực, nơi này thiên địa linh khí chính là so biển mây thế giới mạnh. Tô Thần bung ra thần niệm, trong đầu lập tức hiện ra cả tòa cổ thành lập thể hình dạng, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh ẩn dấu khí tức, mỗi tòa nhà bên trong nhân vật đều tại hắn không tiếp cấp thần niệm phía dưới, do xét không chỗ che thân. Đế cảnh cương giả ở chỗ này đều khắp nơi có thể thấy được. Ngôi sao này hẳn là Thương Lan vũ trụ hệ tâm, thiên địa linh khí so biển mây thế giới cao, cũng coi là bình thường. Cổ Trần Sa cũng giống nhau triển khai thần niệm, bao phủ phía dưới viên này khổng lồ thần tinh. Liên tại bọn hắn đàm luận lúc, cách đó không xa phía trước bạo phát một trận kịch liệt cương nguyên chấn động. Đi, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Ôm lòng hiếu kỳ, Tô Thần liền tăng thêm tốc độ, hướng phía mục đích tiến đến. Thương Lan thần tinh có quy củ, trong thành không được bộc phát xung đột, người vi phạm toàn bộ đều sẽ bị ném ra bên ngoài. Ngay tại Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người đi vào đám người vây xem một chỗ ngóc ngách, nhìn qua bên trong chuyện đã xảy ra sau, hai đầu lông mày không khỏi nhăn lại. Trong này là một chỗ buôn bán nô lệ người môi giới, mấy chục cái khí tức phủ phiếm nô lệ bị xiển xích phong ấn tu vi, cứng rắn huyền thiết dựa sắt vào cầm giữ tự do của bọn hắn. Mà tòa này người môi giới chủ nhân đang cười đùa tí từng nên đón mấy vị khách nhân. Mấy người kia ở trong, mỗi người đều tản mát ra quỷ dị tử vong khí tức, từng cái thân mang màu xám trắng, là gấn tử vong phủ văn trường bào. Một đoàn người tổng cộng có 5 người, trong đó một vị khí tức thâm hậu, tu vi tại đế cảnh lão giả, hẳn là còn lại 4 người người hộ đạo. Còn lại trong 4 người, một vị La Thiên cảnh hậu kỳ cầm đầu, 3 người khác đều là mệnh thiên cảnh không chờ. Không biết Sở công tử đối với những này nô lệ đã thỏa mãn. Người môi giới chủ nhân sắc mặt định nọt nhìn xem, đoàn người này ở trong cầm đầu người trẻ tuổi. Nhóm này mặt hàng quá kém, mỗi cái đều hư thành dạng này, bản công tử nếu là mua về, nửa đường liền chết làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi không nhìn hắn định nọt, lạnh lùng nói rằng: "A cái này Sở công tử, nhóm này nô lệ đều là ta phí thật là lớn kinh, theo Hoang Cổ Châu làm ra, cùng những cái kia đều có quan hệ." Đang nghe Hoang Cổ Châu ba chữ sau, người tuổi trẻ trên mặt mới xuất hiện mỉm cười, kia cái gì giá cả? Theo hắn chỉ phương hướng, Tô Thần phát hiện ở đằng kia nhóm nô lệ ở trong, còn có một vị tuổi còn trẻ thiếu niên lang. Mặc dù hắn tình trạng cùng bên cạnh nô lệ như thế, áo bào rách dưới đồng thời toàn thân mang thương, nhưng Tô Thần trên mặt của hắn, thấy được nô lệ chưa hề có thần sắc. Kia là cứu hận, còn kèm theo một cỗ kiên định ý chí. Bất quá, hắn một thân tu vi bắt đầu thiên cảnh, đều bị phù văn phong ấn lại. Trên thân thể vết thương cũng bắt đầu nát giữa, cả người giống như súc vật giống như bị trói buộc tại trong lồng giam, thế mà còn có như thế ý chí lực. Thiếu niên này lai lịch, chỉ sợ không đơn giản. Sở công tử, thì ra ngươi nói là hắn. Người môi giới chủ nhân đi đến giam giữ thiếu niên lồng sắt trước, sắc mặt hưng phấn giới thiệu tới, người này gọi Tôn Chiến Thiên, hắn nha không là bình thường quan nô, vì bắt hắn lại, thật là chết ta ba vị nguyên thiên cảnh thủ hạ. Lai lịch của người này, tựa như là đấu chiến thánh tộc hậu duệ. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ngay cả vị kia tên là Sở công tử người trẻ tuổi, cũng bị đó lên nhìn. Đấu chiến thánh tộc, cái thế lực là này nhân tộc bên trong huy hoàng. Thời kỳ viết cổ, là đối kháng vực ngoại tà linh chọn ra cống hiến to lớn. Hơn nữa, cái này đấu chiến thánh tộc đời thứ nhất tộc trưởng, còn giống như là tam hoàng ngũ đế bên trong Viêm đế tùy tùng. Tô Thần nhớ lại Phục Hy Long bia bên trong ghi chép, thế mới biết hiểu đấu chiến thánh tộc nguồn gốc. Chắc không được chính mình khi nhìn đến bộ dáng của người này lúc, nội tâm vô tội sinh ra vẻ tức giận. khiến thế nhân sùng kính nhân hoàng tùy tùng, vì bảo hộ thần vực toàn bộ ngã xuống, mà hậu nhân của bọn họ không chỉ có không có hưởng thụ được nên có vinh dự, ngược lại còn muốn giống xúc sinh giống như bị giam giữ bị buôn bán. Quả thực thiên lý nan dung. Đốt, tuyên bố nhiệm vụ cứu đâu chiến thánh tộc hậu duệ, thu làm tùy tùng, ban thưởng một trường kim sắc thẻ bài. Tới, ta nói Trương lão căn, người ta tổ tiên thật là vì bảo hộ thần vực chinh chiến mà chết, ngươi thế mà đem anh hùng hậu duệ xem như buôn bán nô lệ, ngươi còn có một chút lương tâm sao? Vậy xem võ giả ở trong một số nhân tộc thế lực của chúng bắt đầu nhao nhao chỉ trích vị kia người môi giới chủ nhân. Trên trận bầu không khí lập tức bị nhen lửa, đám người giận không kìm được, nhân hoàng tùy tùng hậu duệ thế mà bị đối xử như thế. Đối mặt ngàn người chỉ trỏ, tấm kia dễ dàng không chỉ có không có hối hận chi tâm, ngược lại còn muốn cùng người khác đối phun lên đến. Ta nói các ngươi những người này quản có phải hay không quá rộng, hắn là ta mua được, trời sinh chính là nô lệ mệnh, các ngươi ai không phục đại khái có thể dùng tiền mua đi, mà không phải đứng ở chỗ này âm dương ta. Đồng thời Trương lão căn còn đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh người trẻ tuổi, vị này là thi tộc Sở gia trưởng công tử Sở Tăng Ca, nhóm này nô lệ đều là hắn phân phó mướn, các ngươi có ý thấy có thể nói với hắn. Lời vừa nói ra, trên trận táo bạo đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Thi tộc vô nhân khu bên trong cùng Thính Tuyết các tỉnh xưng hai đại đế tộc thế lực, trong đó tổng cộng có tứ đại gia tộc tạo thành, Sở gia chính là một trong số đó. Loại này quái vật khổng lồ bọn hắn có thể xa xa không thể chơi vào. Trương lão căn, lần này nể mặt ngươi, lần sau lấy thêm bản công tử mặt mũi đi ra, định để ngươi để mặt. Sở Táng Ca ống tay áo vung lên, đem Trương lão căn hoành kích quát ra. Đúng đúng đúng, Sở công tử lần sau ta nhất định sẽ chú ý. Sắc mặt tái nhợt Trương lão căn vội vàng chạy tới quỳ gối dưới chân của hắn, dập đầu nhận tội. Đem hắn đóng gói tốt, ta liền phải hắn. Sở Táng Ca sĩ chỉ chỗ, đầu ngón tay phương hướng rõ ràng là Tôn Chiến Thiên. Biểu lộ cùng lời nói khinh thường, như là mua sắm thương phẩm đồng đạo. Tốt tốt. Trương lão căn vội vàng chạy đến giam giữ thiếu niên lồng sắt trước, muốn móc ra chìa khóa giải khai xiềng xích. Đột nhiên, một tiếng tràn ngập uy nghiêm cảm giác thanh âm vang lên, đánh vỡ trên trận không khí. Chậm rãi, Tô Thần dậm chân lưu tinh xuyên qua đám người, đi vào Trương lão căn bên cạnh, quát bảo ngưng lại động tác của hắn. Đến cùng là cái nào không Trương lão căn không nhịn được quay người, khi nhìn đến Tô Thần một bộ hoa lệ mưa bụi rơi giang nam phục sức, cùng trên người tán phát ra kia cổ vô hình cảm giác gáp mạch sau, trong nháy mắt cứng miệng không trả lời được. Hắc hắc, không biết vị công tử này cũng nghĩ mua chút nô lệ đi. Trương lão căn biểu lộ hơi có vẻ một tia lấy lòng. Hắn có thể cảm giác được, người tuổi trẻ trước mắt lai lịch không đơn giản. Trước mặt Sở Táng Ca một bọn người, cũng chú ý tới Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người. Người này, ta muốn. Tô Thần không nhìn hắn định nói, ánh mắt nhìn xem trong lồng giam bất khuất thiếu niên. Vị công tử này, tên nô lệ này hắn đã có người mua, nếu không chúng ta vẫn là Trương lão căn xoa xoa tay, cười ha hả nói. Thi tộc hắn không muốn đắc tội, người trước mắt này hắn cũng không muốn. Chương 555, phát động, thiện ác cán cân nghiêng. Chương 555, phát động, thiện ác cán cân nghiêng. Ta không nói lần thứ hai, giải khai xiềng xích, thả hắn. Tô Thần lạnh lùng ánh mắt chuyển hướng nhìn xem hắn, lạnh lùng như vậy vô tình ánh mắt quét tới, nhường Trương lão căn toàn bộ không khỏi dùng mình một cái, thật giống như là bị cái gì đại khủng bố tồn tại để mắt tới. Cái này vị bằng hữu này không khỏi cũng quá bá đạo à, vật này là ta mua sắm trước đây, như thế nào biến thành ngươi vật trong túi? Sở Táng Ca đứng dậy nhìn thẳng Tô Thần, hắn ngược lại muốn xem người này đến tuột cùng lai lịch ra sao. Con mồi của mình cũng không phải dễ nắm như thế. Ta và ngươi nói chuyện sao? Lập tức giải khai xiềng xích, thả hắn. Câu đầu tiên là nhằm vào Sở Táng Ca, đằng sau một câu kia tự nhiên là hướng phía Trương lão căn nói. Ngươi quá làm càn, vậy mà đối ta đại ca vô lễ như thế. Sở Táng Ca bên cạnh thân một vị hư tiên cảnh thanh niên nghiêm nghị quát, toàn thân cương nguyên chấn động chập trùng, tựa như lúc nào cũng sẽ đối với Tô Thần độc thủ. Hệ thống, sử dụng duy nhất một lần vật phẩm, thiện ác cán cân nghiêng. Tô Thần lặng lẽ nhìn qua, thần niệm khai thông hệ thống. Ông, Thương Lan thần tinh trên không thiên khung đột nhiên biến đổi, chỉ thấy vị kia hư thiên cảnh thanh niên sau lưng hư không vỡ ra như mạng nhện kim quang, một cây cuốn quanh lấy nhân quả sợi tơ ngọc cái cân phá giới mà ra. Cán cân nghiêng toàn thân trắng như tuyết, trái trên bàn ngưng tụ tam sinh thạch hư ảnh, phải trên bàn nổi nghiệt bản trang điểm được vân, tùy theo mà lên còn có từng đạo vãng sinh chú âm vang lên. Đây là thứ quỷ gì, đáng chết. Thanh niên toàn thân phóng xuất ra ăn mòn hư không thi khí, mấy chục đạo quy tắc chi lực hiện hiện quanh thân, ý đồ chống cự đến từ phía trên cán cân nghiêng áp chế. Tại hắn dãy rủa đồng thời, bên cạnh thân hư không không ngừng có vạn thiên huyễn ảnh hiện hiện, những người này không khỏi là bị hắn tra tấn mà chết, luyện chế thành thi khôi võ giả. Giờ phút này, bọn hắn nhao nhao hóa thành đoán khí trùng tiên tử vong oán linh, giống như biển cả giống như tràn bão, mong muốn xé nát người thanh niên này. Đại ca, cứu ta. Người thanh niên phát ra thống khổ kêu rên. Hắn có thể cảm giác được, thể nội quy tắc chi lực đang bị những này oán linh phân liệt tôn vệ, thậm chí là sinh mệnh lực, tựa hồ cũng đang trôi qua. Phiền toái Sở lão. Sở Táng Ca nói nhỏ. Hiện tại bên cạnh vị kia đế cảnh đại năng, dò ra một cái khô gầy như củi lại thủ, hướng phía kia cán cân nghiêng bao trùm mà xuống. Bành! Cán cân nghiêng bộc phát ra hào quang sáng chói, đem cái kia bao khỏa vô số phủ văn đế trưởng bắn ra. Cái này sao có thể? Sở Táng Ca sắc mặt trong nháy mắt xảy ra chuyển biến. Còn chưa nghe nói qua loại nào thần binh lợi khí có thể bắn ra đế cảnh đại năng tiếp xúc. Đúng lúc này, thiện như sương mai, ác dường như vực sâu biển lớn. Tội lỗi, đáng chém. Một đạo giàn mua uy nghiêm đạo âm chấn vỡ toàn bộ thiên khung đám mây, lơ lửng ở hư không thiện ác cán cân nghiêng ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn cháy hừng hực nghiệp hỏa, lan tràn đến nên hư thiên cảnh thanh niên toàn thân. Ầm ầm. Ngay sau đó, trên bầu trời một đạo lấp lóe tử kim lôi tiếp đột nhiên xuyên qua mà xuống, đem cơ thể người nọ tính cả nguyên thần toàn bộ đều mẫn diệt là giả không. Cứ như vậy, một vị hư thiên cảnh võ giả tại ngắn ngủi ba cái hô hấp ở giữa rơi vào cả người tử đạo tiêu, hài cốt không còn kết quả, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Người điên rồi đi, các hạ là dự định cùng ta thi tộc lại đi? Sở Táng Ca trên mặt đầu tiên là một vẻ không thể tin, sau đó liền kéo lên một cỗ tức giận, chất vấn Tô Thần. Vũ khí này liền quá trình sử dụng đều không nhìn thấy quá mức quỷ dị, một cái nháy mắt liền giết hảo đệ của hắn, thậm chí liền Sở lão đều không thể cứu. Ai biết hắn còn có thể hay không lần nữa thi triển? Thế nào, ngươi muốn thay hắn ra mặt? Tô Thần lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Ngươi? Sở Táng Ca càng muốn động thủ, một bên trưởng lao thông qua bí pháp truyền âm nhường hắn ngăn chặn nội tâm lửa giận. Táng Ca, người này người hộ đạo cực kỳ quỷ dị, đấu giá hội kết thúc sau lại nói. Ta đã biết, còn nhiều thời gian, ngươi chờ đó cho ta. Sở Táng Ca giấu ở trong tay hào nằm đấm, bóp nổi gân xanh, mang theo còn lại Sở ra tử đệ xám xịt rời đi hiện trường. Chủ tử của ngươi chạy, ngươi còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Đúng đúng đúng, đại nhân, ta lập tức liền lăn, lập tức liền lăn. Trương lão căn vội vàng giải khai mặt lồng giam công xiềng, thả ra Tôn Chiến Thiên, sau đó ngựa không ngừng vó hướng đám người tại chen đi ra, liền thân sau người môi giới đều không mang theo nhìn một chút, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Làm xong những này, Tô Thần liền cùng Cổ Trần Sa hai người quay người rời đi. Tránh thoát trói buộc, một lần nữa cảm nhận được tự do khí tức Tôn Chiến Thiên, cũng không có lập tức thoát đi, ngược lại là bước nhanh đi vào Tô Thần trước mặt, vì trên mặt đất. Người đây là ý gì? Tô Thần ánh mắt lóe lên một tia dị quang. Chiến Thiên mệnh là công tử ban cho, như công tử không chê, Chiến Thiên nguyện vì công tử đi theo làm tùy tùng, lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết không chối tử. Tôn Chiến Thiên quỳ trên mặt đất, hướng phía Tô Thần phương hướng dập đầu lạy ba cái. Mỗi một âm thanh đều vô cùng nặng nề. Hắn là đấu chiến thánh tộc một giọt máu cuối cùng, trên thân gánh vác khôi phục thánh tộc vinh quang, nhất định phải mau sớm trưởng thành. Người trước mắt này có thể cứu chính mình, đối với mình có tái tạo tri ân, nhất định phải báo đáp người này. Tô Thần không có lập tức bằng lòng, mà là trầm mặc nhìn xem hắn. Đạo này ánh mắt, nhường quỳ trên mặt đất Tôn Chiến Thiên như mang đâm lưng. Nếu như hôm nay không thành công, vậy hắn chỉ sợ lại sẽ ở kế tiếp địa phương tiếp tục bị tóm lên tới làm thành buôn bán nô lệ. Thánh tộc vinh quang cùng báo ân, hai chuyện này một cái chỉ sợ đều kết thúc không thành. Không có người sẽ bằng lòng thay hắn đi đắc tội một cái thi tộc. Thiên phú của ngươi rất kém cỏi, làm ta tùy tùng còn thiếu rất nhiều. Nghe vậy, Tôn Chiến Thiên thân thể run rẩy một chút, đôi mắt bên trong trồi lên một vệt nạn lòng phách trí. Đây coi như là huyện chuyển cự tuyệt hắn đi. Cũng đúng, chính mình cái gì thiên phú, trong lòng rất rõ ràng. Ân nhân làm sao có thể thu một tên phế nhân là tùy tùng. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ lúc, Tô Thần câu nói tiếp theo lại để cho hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Mặc dù thiên phú chẳng ra sao cả, nhưng ta tại trong lòng ngươi thấy được một cô ý chí, một cô cường đại lại không thể dao động ý chí. Cho nên, ta quyết định vẫn là nhận lấy ngươi. Đương nhiên, đây là có điều kiện. Nếu là ngươi không thể thức tỉnh ngươi bộ tộc này huyết mạch thiên phú, vẫn là sẽ bị ta đá ra ngoài đi, người theo đuổi của ta ít nhất phải có lên đỉnh đế cảnh quyết tâm cùng mục tiêu. Ngươi có thể làm được sao? Tô Thần có chút túi người, ánh mắt nhắm ngay hắn cặp mắt kia. Ân nhân, ta nhất định có thể. Tôn Chiến Thiên bỏ đi nội tâm kích đảm, to gan cùng Tô Thần đối mặt. Đốt, nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được một trường kim sắt thẻ bài. Tô Thần trong đầu vang lên theo hệ thống điện tử âm. Tăng thêm lần trước mở ra tế tự thiên địa, tổng cộng là 2 tấm kim sắt thẻ bài còn chưa sử dụng, chờ lần hội đấu giá này kết thúc sau dùng chung với nhau. A lời nói, vẫn là đừng nói quá vẹn toàn, đi thôi. Đa tạ ân nhân. Tôn Chiến Thiên thần tình kích động, đứng dậy đối Tô Thần cúi người hành lễ. Ngươi vẫn là gọi ta công tử a? Là, công tử. Lập tức, ba người liền hướng phía nội thành mà đi. Chương 556, Thương Lan đấu giá người phụ trách, Kỳ Huyên Minh. Chương 556, Thương Lan đấu giá người phụ trách, Kỳ Huyên Minh. Một bên khác, Thương Lan phòng đấu giá khách quý lầu các bên trên. Một gian ưu nhã cổ điện trong lầu các, Sở Táng Ca một đoàn người ngồi ở bên trong, xuyên thấu qua trước mặt cửa sổ thủy tinh liền có thể nhìn thấy lớn như vậy đấu giá hội đài. Toàn bộ lầu các cạnh ngoài đều bị từng đạo phù văn thần bí bao phủ. Đây là Thương Lan phòng đấu giá thủ đoạn, dùng cho bảo hộ đến từ thế lực khắp nơi tư ẩn. Mỗi một gian lầu các đều có độc lập vận hành phù văn cấm trận, cho dù là bình thường đế cảnh đại năng, loại kia so sánh hàng xa cấp nguyên thần đều không thể xuyên thấu cái loại này cấm trận. Đáng chết, kém một chút liền đem cái này huyết nô mang đi. Sở Táng Ca vẻ mặt tức giận, tay phải nắm tay lệnh ở trên mặt bàn, mạnh mẽ ném ra một cái quyền ấn. Tra được hai người kia là lai lịch gì sao? Về đại công tử, chúng ta không có tìm được liên quan tới hai người này tin tức, khả năng chỉ có Thương Lan đấu giá hội người phụ trách mới có thể biết. Thật sự là phế vật. Sở Táng Ca đem điều tra người kia thớm mạ một trận, lúc này mới chậm tới. Kẻ này bên cạnh vị kia người hộ đạo không đơn giản, Táng Ca ngươi nếu là muốn động thủ chỉ sợ cần liên tục suy tư. Lúc này, vị kia tên là Sở lão đế cảnh đại năng mở miệng nói ra. Cái gì? Chẳng lẽ liền Sở lão ngài cũng không phải đối thủ của hắn sao? Sở Táng Ca sắc mặt có chút kinh ngạc, lại dẫn một câu nghi hoặc. Trong miệng hắn Sở lão tên là Sở Hùng, là bọn hắn Sở ra một vị cung phụng trưởng lão, thực lực là một tôn đế cảnh. Người kia nhìn thường thường không có gì lạ, lại có thể đạt được Sở lão như thế tán thành, hẳn là cũng là một tôn đế cảnh. Sở Hùng thì là lắc đầu, không có chân chính giao thủ qua, ai thắng ai thua còn có thể không biết. Lão phu cũng không phải không cùng đế cảnh giao thủ qua, chỉ cần hắn không có bước vào cự lầu cấp, đều không đủ gây cho sợ hãi. Táng Ca, tộc trưởng lời nhắn nhủ sự tình mới là chúng ta chuyến này trọng điểm, các tộc giải phá kính xuất quan, coi như đối phương là cự lầu cấp, nắm giữ đế tộc thế lực bối cảnh, cũng phải ngoan ngoãn giải thích với ngươi. Sở Hùng lại nói tiếp. Bất quá câu nói này, cũng chỉ có hai người bọn họ nghe được. Ở đây những người khác, đều bị hắn thần niệm che đậy. Ta đã biết Sở lão. Sở Táng Ca nhẹ gật đầu, đáp ứng Sở Hùng yêu cầu. Đáng chết tiểu tử, hại ta mất đi mặt mũi, còn có cái kia huyết nô, đều chờ đó cho ta. Một bên khác, Tiên Vũ lâu chuyên môn trong lầu cát. Tô Thần, Cổ Trần Sa, còn có Tôn Chiến Thiên ba người ngồi ở bên trong, quan sát phía dưới bàn đấu giá. Giờ phút này Tôn Chiến Thiên bộ dáng đại biến, nhiệm áo bào màu đỏ ngòm đã sớm bị đổi đi, phù phiếm không chịu nổi thân thể, cũng bị điều chỉnh khôi phục trạng thái bình thường. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Đông, đông, đông. Bách Lý công tử, tại hạ phòng đấu giá người phụ trách kỳ bên mình, không biết có thể hay không nể mặt thấy một lần. Công tử, cái này Tôn Chiến Thiên không dám tự tiện mở cửa, mà là quay đầu nhìn về phía Tô Thần, hỏi thăm hắn ý tứ. Nhường hắn vào đi. Là. Tôn Chiến Thiên khởi động phù văn cấm chế, mở ra đại môn đem cửa bên ngoài kỳ bên mình mang vào. Bách Lý công tử, tại hạ Thương Lan phòng đấu giá người phụ trách kỳ bên mình, buổi đấu giá này lập tức liền muốn bắt đầu, không biết căn này lầu các an bài như thế nào, phải chăng hợp công tử tâm ý. Kỳ bên mình sau khi đi vào, liền bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới trước mắt vị này Bách Lý công tử, Yên Vũ lâu thiếu chủ. Bây giờ Yên Vũ lâu tại Thần Minh Châu bên trong, có thể nói là uy danh hiển hách, cho dù là quân gia cái này cổ lão vô thượng đế tộc, tại một số phương diện cũng không bằng cái này Yên Vũ lâu. Bên trong gia tộc cũng là đang thảo luận như thế nào cùng Yên Vũ lâu kết giao. Cái này không, chính mình xem như Thần Minh Châu người phụ trách, khẳng định phải cầm xuống cơ hội này. Lâu các vị trí rất không tệ, cũng là đa tạ kỳ công tử. Tô Thần cũng có chút thăm hỏi nói rằng, nơi này vị trí há lại chỉ có từng đó là không sai, quả thực chính là chính giữa. Thế lực khác nha gian đều không có chính mình vị trí này tốt, cho dù là Thanh Long hội cũng chỉ là ở cạnh bên cạnh. Cái này cũng là không có gì. Bách Lý công tử, ta kỳ thật vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một chút, căn cứ trong gia tộc tin tức truyền đến, quân gia, Tiêu gia cùng Kim Ô Hoàng cùng Tam đại thế lực đã liên thủ tiến về Thính Tuyết Cát. Nói không chừng đã bắt đầu treo thưởng các ngươi Liên Vũ lâu. Cho nên, Bách Lý công tử tại hạ cảm thấy, mang nhiều một số người sẽ an toàn hơn. Kỳ Uyên Minh mịt mờ biểu đạt ra, Tô Thần lên Thính Tuyết Cát trên bảng danh sách. Một khi bị Thính Tuyết Cát cái thế lực này để mắt tới, dù là phía sau ngươi có đế tộc thế lực tọa trấn, đều không nhất định có thể bảo hộ ngươi. Đa tạ kỳ công tử nhắc nhở, bất quá ta Yên Vũ lâu cũng không phải ăn chay, Thính Tuyết Cát cái này tồn tép nhại nhép ta còn không để vào mắt. Tô Thần từ tốn nói, trong giọng nói có chút ngạo mạn. Bất quá hắn sát thực cũng có cái này lực lượng, Thính Tuyết Cát mặc dù thế lực khổng lồ, tại thần vực bên trong xem như tổ chức sát thủ bên trong, đứng hàng thứ nhất tồn tại. Người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ, nhưng hắn cũng sẽ không. Trong tay của hắn, đạn hạt nhân cấp nhân vật còn nhiều. Thật muốn chọc tới hắn, trực tiếp tiến đến vô nhân khu, đem cái này Thính Tuyết Cát cho hắn ngoại trừ. Ha ha. Kỳ Uyên Minh biểu lộ hơi có vẻ vẻ lúng túng, không nói gì nữa. Trong lòng lại nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Thính Tuyết Cát cái thế lực này, thế mà tại Bách Lý công tử trong mắt, như thế không chịu nổi. Xem ra cái này Liên Vũ lâu, so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đã như vậy, vậy tại hạ trước hết đi cáo tử. Đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, tại hạ trước xin lỗi không tiếp được. Đi thong thả. Chờ Kỳ Uyên Minh rời đi về sau. Công tử, muốn hay không thông chi thôn Nhật Ngự Long chủ bọn hắn, giáng công tử hạ đạt tất sát lệnh, cái này Thính Tuyết Cát cũng không tất yếu tồn tại. Trước không cần, vì một cái tôm kép nhãi nhép làm tình cảnh lớn như vậy, không có cần thiết này. Nhưng hắn tại nhảy đát mấy ngày, trước giải quyết trước mắt việc này. Bên cạnh Tôn Chiến Thiên, đang nghe Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người đối thoại, trong lòng nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Khiến vô số thế lực kiêng dè không thôi Thính Tuyết Cát, tại ân nhân trong miệng vậy mà như là sâu kiến đồng dạng. Không nghĩ tới ân nhân được đến lịch, vậy mà như thế chi khủng bố. Kế tiếp, thế lực khắp nơi cũng là lần lượt vào sân, đi vào riêng phần mình lầu các nhã gian bên trong. Kỳ quái, trung ương gian kia lầu các là cái gì thế lực vào ở, vì sao ta không có một chút ấn tượng? Ngoài cùng bên trái nhất, mấy vị mặc áo xanh thân ảnh, nhìn xem Tô Thần Trô đứng ở phương hướng mở miệng hỏi. Mấy người kia đến từ Thanh Huyền Cung, chính là một phương tiên tộc thế lực. Giờ phút này Tô Thần cũng không hề hoàn toàn mở ra pháp trận, cạnh ngoài vẫn như cũ có thể miễn cưỡng nhìn thấy Tô Thần ba người thân ảnh. Ngược lại thật sự là làm người cảm thấy kỳ quái, lần này đấu giá hội không có đế tộc tham dự, trong lúc này tòa kia nhã gian bên trong, đến cùng là phương nào thế lực? Không phải là Yên Vũ lâu? Ngươi nói là cái kia chém giết quân gia đế cảnh Yên Vũ lâu? Lần này quân gia không có tham dự, thật là có thể là Yên Vũ lâu. Dù sao hiện tại Thần Minh Châu bên trong, tên tuổi thịnh nhất chính là phương này thế lực. Bên trái tới gần ở giữa hai gian trong lầu các, nhao nhao vang lên nghi ngờ nhị non âm thanh. Chương 557, Kỳ Uyên Minh giá tâm chương 557, Kỳ Uyên Minh giá tâm cái này hai thế lực lớn đến từ một cái đại thiên thế giới, theo thứ tự là Bắc Cung thế gia cùng Nam Mặc thế gia. Bọn hắn hai phe này thế lực đều là chuẩn đế tộc thế lực, tại Thần Minh Châu bên trong hai người bọn họ, có thể nói là vô cùng đoàn kết nhân tộc thế lực. Bất quá, bọn hắn người cũng rất ít hành tẩu vô thế ở giữa, cơ bản đều ở tại làm Lâm đại thiên thế giới bên trong. Hôm nay tới đây cũng là ứng Thương Lan phòng đấu giá mời. Một bên khác, tại Tô Thần bản nhân phía bên phải cũng có hai tòa nhã gian, nội bộ tràn ngập một cỗ nồng hậu dày đặc hoang thú khí tức. Phương này thế lực theo thứ tự là Vạn Yêu Điện, Đoạ Thần Điện. Cùng Bắc Cung, Nam Mặc thế gia như thế, cũng là chuẩn đế tộc thế lực, hơn nữa còn là Thần Minh Châu bên trong hiện tại duy hai chuẩn đế tộc hoang thú thế lực. Nguyên bản còn có một cái Đại Nhật Thần Ô tộc, bất quá hắn đã bị Yên Vũ lâu tàn sát hầu như không còn, cho nên chỉ còn lại hai người bọn họ. Căn cứ nội bộ tin tức, lần này vật phẩm đấu giá sẽ cùng đế cảnh đại năng tương quan, cho nên chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống. Vạn Yêu Điện một tôn tràn ngập một chút đế uy bóng người mở miệng nói ra. Nếu là đế cảnh tương quan vật phẩm, vậy lần này đến đấu giá đoán chừng sẽ rất kịch liệt, có lẽ có thể cùng Đoạ Thần Điện bọn hắn hợp tác, dù sao như thế nào đi nữa không thể để cho hắn rơi vào trong tay nhân tộc. Nhã gian bên trong, một vị khác chuẩn đế cựu kiếp bóng người tiếp tục nói, bằng vào hai người chúng ta, rất khó áp chế trên trận Na Ta nhân, nhất là Yên Vũ lâu cái thế lực này, dường như cũng nhận mời. Nói đến đây, hai người thần sắc lập tức biến lạnh lùng cùng ngưng trọng. Đây chính là chém giết một tôn cự đầu cấp, một tôn vô thượng cấp, bước lui cận đạo cấp hình chiếu kinh khủng tồn tại. Chỉ sợ toàn bộ thần Minh Châu bên trong, cũng chỉ có quân gia có thể chống lại. Bọn hắn hoang thú chủ yếu căn cơ, cũng không tại thần Minh Châu, vẫn là tận lực tránh cho cùng Yên Vũ lâu xảy ra xung đột. Yên Vũ lâu tạm thời đừng đi để ý tới, thần điện bên kia tự có an bài. Nhưng cái này Thanh Long hội chúng ta nhất định phải có hành động, bằng không như thế nào xứng đáng những cái kia bị tàn sát tộc nhân. Ba tôn đế cảnh, nói ít cũng là chuẩn đế tộc thế lực, nhằm vào Thanh Long hội sự tình, cần bàn bạc kỹ hơn. Chờ lần hội đấu giá này kết thúc sau, ta sẽ hướng thần điện xin chỉ thị, tăng phái viện thủ đến đây. Ngay tại tất cả thế lực, toàn bộ đều lần lượt vào ở đối ứng nhã gian sau. Thương Lan đấu giá hội cũng là chính thức bắt đầu. Lần này đấu giá mời đối tượng, kém cỏi nhất đều là tiên tộc thế lực, không thiếu có đều khác biệt chuẩn đế tộc thế lực, thì như hoang thú một mạch Vạn Yêu Điện, Đoạ Thần Điện. Nhân tộc bên này Bắc Cung, Nam Mặc thế giới, đương nhiên còn có mới phát Thanh Long hội cùng Yên Vũ lâu. Trên cơ bản, toàn bộ thần Minh Châu bên trong, tất cả có máu mặt nhân vật đều được thỉnh mời đến nơi đây. Thiếu gia, tất cả thế lực đều đã vào chỗ, tùy thời có thể bắt đầu. Đấu giá hội một chỗ bí ẩn vị trí, Kỳ Uyên Minh Hòa một vị khí tức quen như tỷ biển lão giả. Hương lão, ngươi cảm thấy Yên Vũ lâu thật sẽ cùng chúng ta giao hảo đi? Kỳ Uyên mắt sáng không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Thần Nhã Gian. Cái thế lực này không có bất kỳ cái gì ghi chép, vô cùng thần bí, tác phong làm việc lại cực kỳ bá đạo, động thì tàn sát toàn tộc. Liên quân gia vị kia, thế mà đều vì này nội bộ, bởi vậy có thể thấy được cái này Yên Vũ lâu nước vô cùng sâu. Thiếu gia vừa rồi đem nội tình tin tức để lộ ra đi, kia Yên Vũ lâu coi như không cùng chúng ta kết minh, chắc hẳn cũng có thể trở thành bằng hữu. Kỳ Vinh Hưng suy tư một lát, mở miệng trầm giọng nói: Quân Tiêu Thiên là nhân vật nào, cận đạo cấp đế cảnh đại năng, thế mà tại loại này dưới tình huống, nhượng bộ tại Yên Vũ lâu. Hiển nhiên, để lộ ra quân gia đối với nó kiêng kỵ. Bằng hữu sao? Ta muốn cũng không chỉ những này, Yên Vũ lâu người minh hữu này ta nhất định phải lôi kéo đúng chỗ, nếu là có thể đạt được ủng hộ của bọn hắn, Vĩnh Hằng Thương hội bên trong, ta Nghiêu gia thu hoạch tài nguyên sẽ tăng lên trên diện rộng. Kỳ Uyên Minh trong mắt bộc phát ra một sợi tinh mang. Thân làm Nghiêu gia đích trưởng tôn, mặc dù ở địa vị bên trên đã tính không tệ, nhưng còn chưa đủ. Vĩnh Hằng Thương hội nội bộ thế lực phong phú, rắc rối khó gỡ. Bọn hắn Nghiêu gia cũng chỉ là chiếm cứ tiếp cận 1/3 tài nguyên, nếu là muốn tranh đoạt cái kia gia chủ vị trí, nhất định phải vì gia tộc làm ra cống hiến to lớn. Cho nên, Tô Thần cái này Điên Vũ lâu thiếu chủ, hắn là không thể nào từ bỏ. Lần đấu giá này, liền để Kỳ Như Xương đến chủ trì a. Nghe vậy, Kỳ Vĩnh Hưng ánh mắt lóe lên một tia dị quang, lập tức liền bóp nát trong tay một cái ngọc phù. Ngay sau đó, phòng đấu giá trên đài, đột nhiên xuất hiện một chùm sáng. Thoáng chốc, một vị dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, khuôn mặt tận thái cực nghiên thiếu phụ chậm rãi xuất hiện. Khi nhìn đến thiếu phụ này ra sân sau, trên trận bầu không khí lập tức bị nhen lửa. Nhất là những cái kia đến từ thế lực khắp nơi thiên chi tiêu tử, đối mặt như thế đến mưu vật, càng là không thể cầm giữ ở nội tâm kiềm chế. Lại là nàng chủ trì đấu giá hội. Bắc cung thế gia nhã gian bên trong, một vị hư thiên cảnh hậu kỳ thanh niên, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Ngươi biết hắn?" Nhã gian bên trong, đứng tại hắn bên phải đến một vị, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, phía sau vác lấy một kiếm thanh niên hỏi. Phía trước người kia tên là Bắc cung Lạnh, là Bắc cung thế gia hạt giống cấp thiên tiêu, bên cạnh vị này tên là Bắc cung Lang Phong, chính là Bắc cung thế gia thế tử. Giữa hai người địa vị, mặc dù có chút chênh lệch, nhưng bọn hắn hai người tình như thủ túc, quan hệ cực kỳ thân thiết. Bắc cung Lang Phong bế quan nhiều năm, cho nên đối với một ít sự vật cũng không hiểu rõ, bình thường hắn một chút việc vặt đều từ Bắc cung Lạnh xử lý. Kỳ Như Dương, Vĩnh Hằng Thương hội Liêu gia đích trưởng tôn, Kỳ Uyên Minh tùy tùng. Không nghĩ tới, buổi đấu giá hôm nay lại là nàng tự mình chủ trì. Xem ra, lần này vật phẩm đấu giá không đơn giản. Bắc cung Lạnh bàn tay nâng ở cái cằm chỗ, như có điều suy nghĩ nói: "Hy vọng trong gia tộc tin tức không phải là giả." Bắc cung Lăng Phong nhàn nhạt nói: "Ngươi nói là đế cảnh di tích?" "Không tệ. Nhưng loại vật phẩm này, Vĩnh Hằng Thương hội sẽ lấy ra đấu giá. Ta cảm giác không quá hiện thực." Bắc cung Lạnh hiển nhiên có chút chất vấn. Phàm là có thể cùng đế cảnh tương quan tiên tài địa bảo, hoặc là bí cảnh di tích xuất thế, kia đều sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. "Tiếp tục xem a, hy vọng không có sai." "Ân. Hoan nên các vị tới tham gia lần này Thương Lan đấu giá hội, ta là phụ trách lần hội đấu giá này, người phụ trách Kỳ Như Dương, phía dưới từ ta giới thiệu lần này đấu giá hội tương quan công việc." Da thịt tuyết trắng như xương, thanh âm ngọt ngào khí chất ưu nhã thiếu phụ, đứng tại phòng đấu giá sẽ trên này, sáng sủa mở miệng nói ra. Dựa theo trước kia đấu giá hội lệ cũ, nàng tiếp tục nói, lần này đấu giá hội vật phẩm cực kỳ hi hữu, tổng cộng có 3 kiện vật đấu giá. Lời này rơi xuống, tấm màn đen phía sau, một vị giống nhau dáng người có lồi có lõm thị nữ, trong tay đáp lấy huyền một tấm, phía trên bưng một cái ngọc chế hộp vuông, chậm rãi đi đến Kỳ Như Dương bên cạnh thân. Dưới đài đấu giá trên ghế, phía trên vài tòa nhã gian bên trong, vô số đạo ánh mắt đều là hình chiếu tới hộp ngọc bên trên. Còn có một bộ phận thế lực, thậm chí lộ ra như là xài lang giống như vẻ tham lam. Chương 558, Cựu Vân Thần Nguyên Quả chương 558, Cựu Vân Thần Nguyên Quả Thương Lan Thần Tinh bên trên Vĩnh Hằng Thương hội đấu giá hội, mỗi một lần vật đấu giá cơ bản đều là 10 cái trở lên. Lần này không chỉ có về số lượng biến thiếu đi, ngay cả người phụ trách đều biến thành Kỳ Như Dương, bởi vậy có thể thấy được cái này ba kiện vật đấu giá không phải bình thường. Giờ phút này tất cả chuẩn đế tộc thế lực cơ hồ đều lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hộp ngọc kia. Bàn luận tài phú tài nguyên hùng hậu, những cái kia tiên tộc thế lực làm sao có thể so sánh được bọn hắn? Buổi đấu giá hôm nay nhân vật chính chỉ có thể đến từ phía trên nhã gian. Dưới đây trên khán đài Na Ta Nhân có thể nói là đến góp đủ số. Ký Như Xương tiếp nhận thị nữ trong tay khay, đem nó đặt ở trước mặt án trên đài, vận chuyển cương nguyên mở ra một bộ phận phong ấn. Xuyên thấu qua kia mơ hồ quang ảnh, có thể nhìn thấy hộp ngọc nội bộ đặt vào một cái toàn thân hiện ra lam kim sắc, bề ngoài cực giống hình người một cái tiên quả. Nhàn nhạt mùi trái cây từ đó tràn ra, tràn ngập đến toàn bộ trong đấu giá hội tràng bộ. Vẹn vẹn chỉ là khẽ ngửi, liền có thể cảm giác được toàn thân chợt nhẹ, đầu nội bộ thức hải bị cọ rửa một lần. Ký Như Xương trên mặt lộ ra yên yên cười một tiếng, hướng đám người giới thiệu tới, đây là hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá, một cái tu vi khoảng chừng 9 vạn năm thần nguyên quả. Chắc hẳn vật này công hiệu, liền không cần ta quá nhiều giới thiệu. Cái gì? Đúng là một cái cựu vân thần nguyên quả. Cái này Vĩnh Hằng Thương Hội thật đúng là tài đại khí thô, chân quý như thế thiên tài địa bảo, thế mà đều lấy ra đấu giá. Vận dụng tất cả quan hệ, cái này mai thần nguyên quả nhất định phải cầm xuống. Ngay tại Kỳ Như Xương tiếng nói vừa mới rơi xuống, trên trận lập tức sôi trào lên. Không chỉ có là dưới đáy thính phòng, ngay cả phía trên nhã gian bên trong cũng là một mảnh xôn xao. Chuyên môn dùng cho tu luyện nguyên thần dị bảo, vẫn là phẩm chất đạt tới 9 vạn năm cấp bậc thần nguyên quả, kiện thứ nhất vật đấu giá liền chơi lớn như thế. Vạn Yêu Điện nhã gian bên trong, mấy thân ảnh trao đổi lẫn nhau lấy. Cái này không phải mục tiêu của chúng ta, nhưng có thể thích hợp nhất cố tình nâng ra ô, ác tâm một phen bọn hắn. Ngươi không sợ đắc tội bọn hắn đi? Cắt, nhân tộc cùng giữa chúng ta mâu thuẫn, còn kém lần này đi. Ta chính là đơn thuần không muốn để cho bọn hắn dễ như trở bàn tay vỗ xuống cái này mai thần nguyên quả, vạn nhất đến tiếp sau thật xuất hiện đế cảnh tương quan vật đấu giá, nơi này chẳng lẽ có thể tiêu hao bọn hắn tài nguyên sao? Nói có đạo lý, có thể thử một chút. Công tử, nay quả tu vi đã tiếp cận 10 vạn năm, lập tức liền muốn hóa ra đạo thứ 10 kim văn, không giống bình thường thiên tài địa bảo, có thể bắt lấy hắn. Nhã gian bên trong, Cổ Trần Sa mở miệng nói. Vậy xem ra, chuyến này thật đúng là không giả. 9 vạn năm sắp biến hóa thần nguyên quả, tới một mức độ nào đó đã không kém một cái vô thượng tiên khí giá trị. Cái loại này vật phẩm căn bản là cho chuẩn đế cảnh cường giả chuẩn bị, có trợ giúp gia tăng độ chứng đạo đế kiếp xác suất, cơ hồ là bảo đảm một vị chuẩn đế cựu kiếp tấn thăng đế cảnh xác suất gia tăng một nửa. Nhất là tại cái này thần minh châu bên trong, như vậy năm thần nguyên quả quá hiếm thấy, đồng dạng 1-2 vạn năm thời gian mới có thể xuất hiện một lần. Hơn nữa còn nhất định phải tại Vĩnh Hằng Thương Hội đấu giá hội bên trên mới có tỷ lệ xuất hiện. Thật đúng là thần nguyên quả, đồng thời niên hạn đã tiếp cận 10 vạn năm phẩm chất. Bắc Cung Thế Gia nhã gian bên trong, một vị chuẩn đế cựu kiếp cung phụng nhị nó nói, nếu là mình nuốt cái này mai thần nguyên quả, chứng đạo xưng đế sẽ không còn là mộng muốn. Nghĩ đến cái này, trong đầu liền một hồi lửa nóng. Chỉ tiếc, địa vị của hắn cũng không phải là rất cao, Bắc Cung nhà không thể là vì hắn cầm xuống cái này mai thần nguyên quả. 10 vạn năm đi. Lăng Phong huynh, vật này chúng ta nhất định phải cầm xuống, loại này phẩm chất thần nguyên quả, có thể ngộ nhưng không thể cầu, đối minh trưởng ngươi xung kích chuẩn đế cảnh, tương lai chứng đạo xưng đế có tác dụng lớn lao. Bắc Cung Lạnh Thần sắc có vẻ hơi kích động. Hắn cùng Bắc Cung Lăng Phong hai người đều đã đến La Thiên cảnh viên mãn. Như thế một cái thần nguyên quả nhất định có thể trợ Bắc Cung Lăng Phong đột phá tới thiếu 3 lần chuẩn đế kiếp, nói không chừng chính mình cũng có thể dính chút ánh sáng. Chuẩn bị một chút, món đồ đấu giá này chúng ta nhất định phải cầm xuống. Là, Thế tử điện hạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu giá hội viên náo không ngừng, cơ hồ muốn đem trên đầu mái vòm xốc lên. Nếu không phải Vĩnh Hằng Thương Hội nội bộ tồn tại cực kỳ cường đại bảo an lực lượng, chỉ sợ đều sẽ có người nhịn không được xông đi lên cướp đoạt. Các vị còn mời an tâm chờ đợi. Ký Như Dương một câu, trong nháy mắt áp chế toàn trường xôn xao. Cái này mai phẩm chất tiếp cận với 10 vạn năm cựu vân thần nguyên quả, giá khởi điểm 10 vạn mai linh tinh, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn. 11 vạn linh tinh. Ngay tại Kỳ Như Xương tiếng nói vừa dứt hạ, Vạn Yêu Điện nhã gian lập tức truyền ra một thanh âm. Vạn Yêu Điện xem náo nhiệt gì? Người còn lại tộc thế lực cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thần nguyên quả đối với hoang thú mà nói, luyện hóa quá mức phung phí của trời, cơ hồ có thể lãng phí hết một nửa dược lực. 12 vạn linh tinh. Bắc Cung Thế Gia nhã gian lần nữa truyền ra một thanh âm, theo sát phía sau. 15 vạn. Lúc này, tại Yên Vũ lâu bên trái thứ nhất ở giữa nhã gian, truyền ra nhàn nhạt tiếng vang, đem vừa rồi 12 vạn bao phủ. Đây cũng là thế lực nào như thế ngang tàng, một lần thêm 3 vạn linh tinh. Vị trí này, tựa như là cái kia tân tinh thế lực, gọi Thanh Long Hội. Đúng, là Thanh Long Hội. Thanh Long Hội, thế nào cảm giác quen thuộc như vậy? Ta đi, không phải là đoạn thời gian trước, xuất động 3 vị đế cảnh đại năng, giết sạch cả một cái tinh vực hoang thú thế lực cái kia Thanh Long Hội à? Lúc này, rất nhiều người nhận ra Thanh Long Hội lai lịch. Đáng chết, cái này Thanh Long Hội thật đúng là dám xuất hiện tại cái này. Vạn Yêu Điện, Đoạ Thần Điện trong gian phòng trang nhã, vang lên mấy đạo thanh âm tức giận. Tiếp tục tăng giá, đừng để bọn hắn thật nhẹ nhõm mang đi. 16 vạn linh tinh. Vạn Yêu Điện trong gian phòng trang nhã lại lần nữa vang lên. 20 vạn. Và anh. Toàn trường xôn xao. Thanh Long Hội lần thứ 2 báo giá, quá làm cho người ta kinh hãi. Cứ như vậy một hồi, giá cả đã tăng lên gấp đôi. Thế tử, chúng ta còn muốn cùng đi. Tiếp lấy cùng, 20 vạn mà thôi, cái này thần nguyên quả ta nhất định phải cầm xuống. Bắc Cung Lăng Phong trong giọng nói tràn đầy tình thế bắt buộc hương vị. 21 vạn linh tinh. Trời ạ, là Bắc Cung Thế Gia tăng giá. 22 vạn linh tinh. Đoạ Thần Điện không cam lòng lạc hậu, tiếp tục dốc lên. Đã các ngươi nghĩ như vậy muốn, vậy liền để các ngươi xuất huyết nhiều một lần. vì một chút linh tinh têu to thành dạng này, cũng không chê mất mặt, các ngươi thái cổ hoàng tộc cứ như vậy vẫn mất đi. Thực sự không vượt qua nổi, ta ngược lại thật ra có thể bố thí một chút cho các ngươi. Nhã gian bên trong, Tô Thần không để loạn Phật thai thân, đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt quét mắt một lần toàn trường, cười khẩy. 30 vạn linh tinh. Và anh. Đạo thanh âm này rơi xuống, trực tiếp nhường tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người ở. Thằng nhãi danh cuồng vọng, thật sự là tức chết ta vậy, Thanh Long hội tiểu tử này quá phế lối. Đoạ thần điện nhã gian bên trong, mấy đạo tràn ngập đế uy thân ảnh, trực tiếp phá phòng. Chương 559, kinh ngạc đoạ thần điện chương 559, kinh ngạc đoạ thần điện loại biểu lộ kia, tựa như là chân chính bố thí bọn hắn như thế. Thân làm thái cổ hoàng tộc bọn hắn, chưa từng nhận qua như vậy khuất đục. Tiếp tục tăng giá, ta nhìn hắn có thể phách lối đến khi nào. 35 vạn linh tinh. Đoạ thần điện bên này, lại lần nữa đưa ra một cái khó có thể tưởng tượng giá cả. Đã là lật giá không chỉ gấp hai. Song phương hoàn toàn chính là hoàn toàn cống bên trên. Thế tử, chúng ta còn muốn tiếp tục tăng giá sao? Bắc cung nhã gian bên này, lâm vào yên tĩnh. Nam Mặc bên kia không có động tĩnh, lần này coi như xong. Bắc cung Lăng Phong có chút không cam tâm. Lần này đi ra, hắn chỉ dẫn theo 100 vạn linh tinh, nhưng không thể bởi vì cái này thần nguyên quả, hóa tiếp cận 1/3. Đến tiếp sau món kia cùng đế cảnh tương quan vật đấu giá, mới là mục đích của hắn. Một bên khác, Nam Mặc thế gia nhã gian. Giống nhau có hai vị tuổi trẻ thân ảnh, đứng tại bệ cửa sổ trước túi thực phía dưới. Trong đó một vị khuôn mặt yêu dị nam tử mở miệng, xem ra Bắc cung Lăng Phong chuẩn bị từ bỏ, Thanh Long hội cái thế lực này cũng là có chút ý tứ. Thế tử, chúng ta muốn đi theo Cố Tình nâng giá đi. Bên cạnh người thanh niên kia hỏi. Không cần, đây chỉ là món ăn khai vị, không cần lãng phí thời gian ở chỗ này. Là tiểu tử túi, ngươi cũng là tiếp lấy thêm, không thêm lão phu xem thường ngươi. Đoạ thần điện bên này có người cách không truyền âm, đem câu nói này truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Rất rõ ràng, đây là cùng Thanh Long hội cống lên. Ngươi thật đúng là người ngốc nhiều tiền, không bồi các ngươi chơi. Tô Thần bên này trực tiếp từ bỏ tăng giá. Một trận này thao tác, nhường đoạ người của thần điện trực tiếp ngộp. 35 vạn linh tinh lần thứ nhất. Thấy không ai đáp lại, Kỳ Như Xương tiếp tục hô, 35 vạn linh tinh lần thứ hai. 35 vạn linh tinh lần thứ ba. Chúc mừng đoạ thần điện, lấy 35 vạn linh tinh đập đến này kiện vật đấu giá. Kỳ Như Xương đem hộp ngọc một lần nữa phong tồn hoàn hảo, nhường thị nữ thịnh xuống dưới. Đấu giá hội không khí, tại lúc này trực tiếp bị điều bạo. 35 vạn linh tinh mua một cái thần nguyên quả, quả thực là kỳ hoa thao tác. Thần nguyên quả mặc dù chân quý, nhưng cũng không đến nỗi mắc như vậy. Kỳ Như Xương thanh âm như là một thanh cương đao, thật sâu cắm ở mỗi một cái đoạ thần điện người tâm bên trên, vẫn là qua lại mà sát loại kia. Đáng ngựa, bị tiểu tử này cho quăng. Đáng chết. Hắn là cô y dẫn chúng ta mắc câu. Cái này một vụ giao dịch, đoạ thần điện như thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào. Kiện thứ nhất vật đấu giá Cửu Vân Thần Nguyên Quả đấu giá kết thúc, từ đoạ thần điện tốn hao 35 mai linh tinh gặp đến. Hiện trường cái khác nhã gian bên trong thế lực, đều là hiển lộ ra một vẻ cười xấu xa. Thanh Long hội chiêu này dẫn xà xuất động thật đủ hung ác, lập tức trực tiếp làm thịt đoạ thần điện gần như một nửa tài lực. Đến tiếp sau nếu thật là xuất hiện đế cảnh tương quan loại bảo vật, vậy bọn hắn coi như vô duyên. Cái này Thanh Long hội có chút ý tứ, bất quá đây cũng xem như giúp đỡ chúng ta một thành. Thiếu một đoạn thần điện, đối với sau cùng đấu giá, liền có thêm một tia hy vọng. Trên trận, một chút thế lực trong bóng tối trao đổi. Đoạn thần điện lập tức liền biến thành thằng hề. Đồng thời, thần nguyên quả đều có thể bị xem như món ăn khai vị, như vậy đến tiếp sau hai kiện vật đấu giá, xem chừng sẽ càng thêm hy hữu. Rất nhiều người đã bắt đầu mong đợi. Dưới màn đen, hai vị thị nữ giơ lên một tôn cỡ nhỏ sơn cốc mô hình, chậm rãi đi hướng phòng đấu giá trên đài. Kế tiếp tiến hành kiện thứ hai vật đấu giá, bởi vì nên vật cực kỳ đặc thù, có lẽ rất nhiều người đều chưa nghe nói qua. Cho nên đang đấu giá trước, ta trước vì mọi người giới thiệu một chút. Ký Như Xương đi đến tôn này to lớn sơn cốc trước mặt, bàn tay trắng nõn đặt tại sơn cốc phía trước, vòng vòng tầm tầng gợn sóng tự lòng bàn tay bắt đầu lan tràn, hướng về bên ngoài quyết tán. Ngay sau đó, không gian bốn phía bên trong toát ra rất nhiều đám mây sương mù, vô cùng nồng hậu dày đặc, sôi trào mãnh liệt tuôn hướng bốn phía. Hơn nữa còn vang lên theo ủng cục tiếng nước, giống như là dưới sơn cốc có nước ngầm tại bốc lên. Chỉ chốc lát, ở đằng kia khô cạn trong con suối, không ngừng có linh tuyển tuôn ra, nương theo mà đến còn có linh vụ chìm nổi hư không. Trong chớp mắt, trong sơn cốc con suối liền bị lấp đầy, trên mặt nước linh khí sương mù nổi lơ lửng, tùy theo còn huyễn hóa ra vô số kỳ chân dị thú hư ảnh. Hơn nữa, làm người ta chú ý nhất thì là, kia phiến trong con suối lơ lửng một giọt toàn thân màu xanh biếc, chỉ có bồ câu trứng lớn nhỏ, toàn thân tản mát ra bóng ánh sáng long lanh, dường như từ thuần túy nhất sinh linh chi khí tạo thành giọt nước. Cái này màu xanh biếc giọt nước cứ như vậy lặng lặng lơ lửng tại linh tuyển bên trong, chung quanh nước suối cùng nó không hợp nhau. Hai người dường như tồn tại ở khác biệt không gian thế giới bên trong. Như thế kỳ dị cảnh tượng, tự nhiên là đưa tới trên trận chú ý của mọi người. Bất quá trong lúc nhất thời, vẫn thật là không có ai biết, đây rốt cuộc là thứ gì. Nhìn xem khá quen, ta luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua. Nam Mặc thế gia trong gian phòng trang nhã, thế tử Nam Mặc sinh bàn tay nắm nâng tại cái cằm, trong đồng tử phản chiếu ra giọt kia thiên địa linh tôi bộ dáng. Không phải là vạn cổ trường thanh thiên địa tôi. Không biết là cái nào nhã gian bên trong, đột ngột vang lên một câu nói như vậy. Trong mấy mắt, yến tĩnh phòng đấu giá, lập tức biến xôn xao. Giờ phút này, cho dù là những cái kia chuẩn đế tộc trong thế lực đế cảnh đại năng, ánh mắt đều biến đỏ bừng, tham lam. Từng cái đều thở hào hển khí thô, nhã gian bên trong tiếng hít thở như kình hút đồng dạng. Xem ra, đã có người đoán ra đây là cái gì. Không sai, vật này chính là vạn cổ trường thanh thiên địa tôi. Và anh, khi lấy được Kỳ Như Xương xác định sau, vốn là xôn xao cảnh tượng, càng là như là bị dẫn nổ lựu đạn giống như, nhấc lên vô tận gợn sóng. "Công tử, vật này cực không đơn giản." Nhã gian bên trong, Cổ Trần Sa mở miệng nói ra, "Ta có thể cảm ứng được, đây là một giọt từ vô số sinh linh chi khí hội tụ, trải qua ngàn vạn tuế nguyệt rèn luyện mà thành tinh hoa. Cái đồ chơi này tác dụng là cái gì?" Tô Thần hơi nghi hoặc một chút. "Sinh linh chi khí, hắn Thái Hư thần giới bên trong còn nhiều." "Không nên nha. Nuốt luyện hóa vật này, có thể trợ võ giả thức tỉnh tổ mạch chi huyết, thậm chí là tái tạo ra một bộ thiên địa thần thể, đều chưa hẳn không có khả năng." "Cái gì? Đây chẳng phải là cùng Tam thập lục phẩm Hỗn Độn Thanh Liên, là một cái cấp bậc tiên thiên chí bảo đi?" Theo chân quý trình độ nhìn lại, cũng đúng là như thế. Bất quá vật này cũng không phải là thiên sinh địa dưỡng, mà là từ đế cảnh đại năng khai thông thiên địa quy tắc, vì đó tại rèn luyện quá trình bên trong, ngưng tụ thành hình. Dưới đây bán đấu giá một giọt này, thuộc hạ suy đoán có thể là rèn luyện vạn năm lâu. Giọt nước nội bộ đã hoàn toàn hiện ra là màu xanh biếc, phẩm chất bên trên không thua gốc kia Hỗn Độn Thanh Liên. Nghe nói Cổ Trần Sa sau khi giới thiệu, Tô Thần nhìn về phía dưới ánh mắt cũng biến thành không giống nhau lắm. Huyết mạch phản tổ, tạo nên thần thể, cái này tác dụng không khỏi quá nghịch thiên. Ký Như Dương nhìn xem bị điểm nổ toàn trường, trên mặt cũng tại trong lúc lơ đãng, lộ ra một vẻ ý cười. Loại vật này, nói chung sẽ rất ít xuất hiện trên đấu giá hội. Cơ bản đều là lấy ra, xem như trao đổi trọng yếu tài nguyên môi giới. Chương 560, 9 ngón Thánh Long Đế Đế mộ bí đồ chương 560, 9 ngón Thánh Long Đế Đế mộ bí đồ dù sao, từ đế cảnh bảo hộ vạn năm lâu, mới có thể đản sinh thiên địa linh tôi, đã không thể dùng giá cả để hình dung. Như vậy ta tuyên bố, kiện thứ hai vật đấu giá, vạn cổ trưởng thanh thiên địa tôi, chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm, 1000 mai nguyên tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 mai nguyên tinh. Theo Kỳ Như Xương tiếng nói rơi xuống, trên trận cũng không có người trước tiên giá bắt đầu. Một cái nguyên tinh có thể chống đỡ một vạn khối cực phẩm linh tinh, đây là thấp nhất hối đoái giá cả. 1000 mai nguyên tinh chính là 1000 vạn khối cực phẩm linh tinh, cái giá tiền này đã là viên kia cựu vân thần nguyên quả, hơn 30 lần. Cho dù là chuẩn đế tộc thế lực, đối mặt cái giá tiền này cũng muốn cân nhắc lại khảo thí. 1000 mai nguyên tinh. Qua ước chừng thời gian một chén trà, Tô Thần bên này dẫn đầu kêu giá. Nguyên tinh loại vật này, hắn hiện tại cơ bản không thiếu. Diệt đi thế lực này bên trong, cho hắn cung cấp không dưới 10 vạn mai nguyên tinh, cùng hàng trăm triệu linh tinh chờ một chút. Vẹn vẹn là một cái đại nhật thần ô tộc, liền cho hắn cung cấp 4 vạn mai nguyên tinh. Cho nên, hắn có thể nói là vô cùng giàu có. Ta đi, thật sự có người kêu giá nha, đây chính là 1000 mai nguyên tinh, coi như đổi thành cực phẩm linh tinh cũng muốn 1000 vạn khối. Tiên Vũ lâu, không hổ là đế tộc thế lực, ra tay chính là xa xỉ. Chính là 1000 nguyên tinh, nói cầm thì cầm. Dưới đây vô số bóng người, nghị luận ầm ĩ công tử, món đồ đấu giá này chúng ta muốn đập đi. Bắc cung nhà một vị chuẩn đế cao thủ, hỏi thăm ngồi chủ vị Bắc cung Lang Phong. 1000 nguyên tinh, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Tính toán, giọt này linh tôi tất nhiên hi hữu, nhưng so với cuối cùng một cái vật đấu giá, cũng không trọng yếu như vậy. Là, lời tuy như thế, nhưng Bắc cung Lang Phong ánh mắt lại một mực dừng lại ở đằng kia giọt vạn cổ trường thanh thiên điệu tôi phía trên. Trong mắt khao khát, bị hắn thận trọng che giấu. Thần nguyên quả đã bỏ lỡ, giọt này thiên địa linh tôi cũng muốn từ bỏ, quả thực nhường hắn có chút thất lạc. Nhưng mục đích của chuyến này, không thể không khiến hắn từ bỏ những này. Ký Như Dương liếc nhìn một lần toàn trường, phát hiện cũng không có người tiếp tục cố tình nâng giá. 1000 nguyên tinh lần thứ nhất, 1000 nguyên tinh lần thứ hai, 1000 nguyên tinh lần thứ ba. Chúc mừng Yên Vũ lâu, lấy 1000 nguyên tinh đập đến này kiện vật đấu giá. Ký Như Dương một lần nữa đem tôn này sơn cốc phong tổn hoàn tất, nhường vừa rồi hai người thị nữ một lần nữa dẫn đi. Trọng đầu thì tới. Ngay tại kiện thứ hai vật đấu giá kết thúc sau, trên trận tất cả mọi người hô hấp đều trầm dần, chăm chú nhìn phía dưới thị nữ đặt tại trong tay của chủ. Ký Như Dương không có tiếp nhận tay, mà là nhường thị nữ đem nó đặt ở án trên đài. Các vị, cuối cùng một cái vật đấu giá là một phần cực kỳ đặc thù vật đấu giá, không còn cực hạn tại một mình cạnh tranh, đại gia có thể liên hợp cùng nhau cạnh tranh. Vừa dứt tiếng, trên trận lại bắt đầu sôi trào lên. Trước kia đấu giá hội bên trên chưa hề xuất hiện qua cộng đồng cạnh tranh cảnh tượng, hôm nay thứ ba kiện vật đấu giá hẳn là giá trị phi thường lớn. Lập tức dẫn tới tất cả mọi người ở đây bắt đầu nhìn chằm chằm kia quyển trục liên tưởng. Cộng đồng cạnh tranh, đây là lo lắng một cái thế lực ăn không vô đi. Bạn yêu điện một tôn yêu đế mở miệng trầm giọng nói, xem ra cái này thứ ba kiện vật đấu giá 89 phần 10 chính là vật kia. Ngươi nói là hẳn là, tiếp tục xem a. Nếu thật là món kia vật phẩm, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem nó mua xuống. Trong đấu giá hội tràng, ám lưu hung dũng, ngoại trừ dưới đáy trên khán đài lộ ra cực kỳ huyên náo. Phía trên vài tòa nhà gian lại là một mảnh yên tĩnh. Cuối cùng một cái vật đấu giá chính là một chỗ di tích địa đồ, mà di tích này đoạt quốc người, tin tưởng mọi người cũng sẽ không lạ lẫm. Hắn chính là 9 ngón Thánh Long Đế Đế mộ bí đồ. Theo Kỳ Như Dương tiếng nói rơi xuống, toàn trường trong nháy mắt biến an tĩnh lại, cơ hồ tất cả mọi người đều là trừng lớn hai mắt nhìn về phía án đài kia trưng bày ở trên quần chủ. Sau đó, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cảnh tượng, lại bị huyên náo thôn vệ. Một sát na, tất cả mọi người hưng phấn, cùng nhiệt cơ hồ muốn đem phòng đấu giá mái vòm lật tung. 9 ngón Thánh Long Đế, đây chính là nhân tộc đại đế bên trong, chúa tể một thời đại truyền thuyết. Thời kỳ viết cổ, từng cùng Tam Hoàng Ngũ Đế cộng đồng chinh phạt ám giới thiên vực, một thân một mình chém giết hai tôn cận đạo cấp đế cảnh sau, không biết tung tích. Không nghĩ tới, hắn thật vẫn lạc. Bất quá còn tốt, truyền thừa của hắn cũng không có mất đi. Toàn bộ đều lưu tại đế mộ bên trong. Nay sẽ không phải là giả nha, không nghe nói 9 ngón Thánh Long Đế hắn vẫn lạc. Bạn yêu điện một tôn yêu đế phát ra nghi vấn. nhân tộc bên trong vô thượng cấp trở lên đế cảnh đều ghi lại ở bọn hắn hoang thú một mạch bí lục ở trong. Vị này chín ngón thánh long đế thật là toàn bộ thần vực anh hùng, tại lúc trước lượng giới đại chiến bên trong là thần vực chọn ra cống hiến to lớn, tăng thêm bản thân hắn cũng là một tôn cận đạo cấp đại đế, phần này đế mộ bí đồ hàm kim lượng có nhiều cao không cần nghĩ đều biết. Lang Phong Minh, quả thật như ngươi lời nói, thật sự là đế cảnh di tích. Bắc Cung mặt lạnh lùng sắc vô cùng kích động, đây chính là một tôn cận đạo cấp đại đế truyền thừa, dù là thiên phú tại thế nào chênh lệch, thu hoạch được này truyền thừa, tương lai thành tựu cũng sẽ không thấp hơn đế cảnh. Trọng yếu nhất là nội bộ ngoại trừ chín ngón thánh long đế truyền thừa bên ngoài, khẳng định còn có hắn một chút tâm đắc trải nghiệm. Có những này tâm đắc trải nghiệm, nói không chừng còn có thể nhường trong tộc một chút vô thượng cấp, mượn nhờ những này tìm kiếm được đột phá cận đạo cấp thời cơ. Bất luận từ chỗ nào phương diện phán đoán, phần này bí đồ giá trị đều viễn siêu phía trước hai kiện vật đấu giá. Thứ ba kiện vật đấu giá, chín ngón thánh long đế đế mộ bí đồ, giá khởi điểm 3 vạn nguyên tinh, mỗi lần tăng giá không ít hơn 5000 nguyên tinh. Oen, toàn trường một mảnh xôn xao. 3 vạn nguyên tinh, đây là một cái như thế nào số lượng? Một cái bình thường chuẩn đế tộc thế lực, tính gộp lại trên vạn năm thời gian, đều chưa hẳn có thể góp nhặt đi ra. Rất hiển nhiên, cái giá tiền này đã không phải là bất kỳ chuẩn đế tộc phía dưới có tư cách tham dự. 3 vạn nguyên tinh, cái này Vĩnh Hằng Thương Hội tại sao không đi đoạt? Đoạ thần điện bên trong, một vị chuẩn đế cao thủ nhịn không được chửi ầm lên. Cái giá tiền này, coi như ban hắn đi, đều không nhất định có số lượng này. Cho dù là tính tuyết các giám sát cao cấp chuẩn đế cảnh, bình thường đều chỉ là tại 2-3 vạn ở giữa. Nhưng mà này còn là giá khởi điểm, không phải rơi xuống đất giá. 3 vạn 5000 nguyên tinh. Thanh Long hội nhã gian bên trong, đột nhiên truyền ra một thanh âm, rung động toàn trường. Thế tử không thể đợi thêm nữa, phần này đế mộ bí quyển chúng ta nhất định phải cầm xuống. Bắc Cung lạnh giọng nói mang vẻ một tia vội vàng. Cận đạo cấp truyền thừa, chỉ sợ là bọn hắn Bắc Cung thế ra một cơ hội. Đi theo Nam Mặc thế gia đàm luận một chút, chúng ta song phương cộng đồng bỏ vốn cầm xuống, đến lúc đó cùng một chỗ tiến vào di tích. Là Bắc Cung lệnh linh mệnh, quay người rời đi nhà gian. Đó là cái cơ hội, có lẽ lao tổ còn có thể nhờ vào đó đột phá vô thượng cấp, để cho ta Bắc Cung nhà lại xuất hiện huy hoàng. Bắc Cung Lăng Phong tự mình lẩm bẩm. Thanh Long hội ra 3 vạn 5000 mai nguyên tinh, còn có giá cao hơn vị người đi. Chương 561, 5 vạn 5000 nguyên tinh chương 561, 5 vạn 5000 nguyên tinh kỳ như xương vận chuyển cương nguyên, đem thanh âm truyền khắp toàn trường. Đây chính là gần ngàn năm đến nay bọn hắn thương lan đấu giá hội lớn nhất, có giá trị nhất một cái vật đấu giá, nhất định phải hung hăng kiếm bọn hắn một khoản. Đáng chết Thanh Long hội, thế mà có tiền như vậy. Vạn Yêu điện, Đoạ Thần điện hai bên thì là cắn răng nghiến lợi. Không được, phần này bí đồ quyết không thể lưu cho nhân tộc. Nhân tộc đại đế cường giả đã đủ nhiều, quyết không thể ra lại một cái chín ngón thánh long đế. Bộ yêu nói không sai, bất luận là bị phương nào cạnh tranh bắt thủ, đều bất lợi cho chúng ta hoang thú một mạch lợi ích. Hai chúng ta nhà trực tiếp liên thủ, cộng đồng tham dự cạnh tranh. Coi như lấy không được, cũng phải để bọn hắn thương cân độ cốt. Hai đại chuẩn đế tộc hoang thú thế lực không hẹn mà cùng đứng chung một chỗ. Loại này hiện tượng tại đấu giá hội cũng không hiếm thấy. Bắc Cung nhà, Nam Mặc gia song phương cũng đạt thành hợp tác hiệp nghị. 4 vạn nguyên tinh. Bắc Cung Lăng Phong tự mình ra sân cạnh tranh. Các vị, tại hạ Bắc Cung thế gia thế tử, Bắc Cung Lăng Phong, hôm nay này kiện vật đấu giá ta Bắc Cung gia thế tại nhất định được, mong rằng các vị có thể cho mặt mũi, tại hạ tất có thâm tạng. Nói xong, hắn còn thuận thế ôm quyền hành lễ. Đứng tại trung ương trong gian phòng trang nhã, Tô Thần thấy cảnh này không khỏi có chút bật cười. Cái này không tinh khiết đồ đần đi. Chân quý như thế vật đấu giá, đương nhiên là người trả giá cao được. Ngươi không có tiền ở chỗ này giả trang cái gì? Thông chi thiên sách chân long, toàn lực cạnh tranh, không cần lưu thủ. Ta ngược lại muốn xem những người này vốn liếng có đủ hay không. Là Bắc Cung thế gia ra 4 vạn nguyên tinh, còn có cao hơn đi. Ký Như Xương vận chuyển cương nguyên, tiến một bước kéo theo lấy bổn tràng cao trào. 5 vạn nguyên tinh. Lúc này, Vạn Yêu điện bên này vang lên tiếng vang đình thai nhức óc. Nắm thảo. 5 vạn nguyên tinh. Cái này Vạn Yêu điện không phải là mù kêu a. Con số kinh khủng, trực tiếp áp chế toàn trường. Giờ phút này, bất luận là Bắc Cung nhà, vẫn là Nam Mặc gia sắc mặt của mọi người đều vô cùng âm trầm. Lăng Phong huynh nếu không vẫn là từ bỏ đi, hai chúng ta nhà mang ra toàn bộ, cộng lại đều không đủ 5 vạn. Nam Mặc thế tử thu hồi quả xếp, nói rằng: "Xem ra, lần này muốn vô công mà trở về. Nam Mặc huynh, ngươi thật cam tâm từ bỏ sao? Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn đi đoạn? Đừng quên, nơi này chính là Vĩnh Hằng Thương Hội, bọn hắn đứng sau lưng nhân vật, ngươi so ta càng rõ ràng hơn. Ngươi chỉ cần dám ra tay cướp đoạn, phụ thân của ngươi, tổ phụ đều khó có khả năng bảo trụ ngươi. Nói không chừng, tính cả toàn bộ Bắc Cung thế gia đều sẽ tùy theo hủy diệt." Nam Mặc thế tử ngữ khí hết sức nghiêm túc cảnh cáo hắn, một chút cũng không có nói đùa ý tứ. "Ha ha, Nam Mặc huynh nói đùa. Ta làm sao có thể trực tiếp đi đoạt đâu, Vĩnh Hằng Thương Hội khẳng định là không thể động thủ, nhưng nếu là ra Thương Lan Thần Tinh đâu?" Bắc Cung Lăng Phong trên mặt tràn đầy băng lãnh vẻ mặt, một cái lớn mật lại điên cuồng ý nghĩ không tự chủ toát ra. "Ý của ngươi là Nam Mặc thế tử theo hắn ý tứ?" Biểu lộ như có điều suy nghĩ. "Hiện tại có tư cách cạnh tranh chỉ có Thi Tộc, Vạn Yêu Điện, Thanh Long Hội cùng cái kia thần bí Yên Vũ Lâu. Người ta người của song phương liên hợp lại, chờ bọn hắn ra Thương Lan Thần Tinh, đang tiến hành cướp đoạt. Sau khi trở về lập tức nghiên cứu cái này đế mộ di tích, nếu như có thể làm lão tổ đột phá vô thượng cấp, đến lúc đó chúng ta còn cần e ngại người nào? Vạn nhất là Yên Vũ Lâu hoặc là Thi Tộc cạnh tranh đây này, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đoạt bọn hắn?" Nói đến đây hai cái thế lực, Nam Mặc thế tử khắp khuôn mặt là kiêng kỵ. Đây chính là chân chính vô thượng đế tộc, bọn hắn nếu thật là dám động thủ đoạn, cái kia chính là ghét bỏ chính mình sống quá dài. nếu như là Yên Vũ lâu cạnh tranh, vậy khẳng định liền từ bỏ. Thi tộc vị kia chỉ là Sở gia người, không cần quá nhiều lo lắng. Về phần Thanh Long hội cùng Vạn Yêu điện, tất cả mọi người là chuẩn đế tộc sợ cái gì? Đừng quên, Thanh Long hội cùng Vạn Yêu điện, Đoạ Thần điện còn có thù đâu. Nếu thật là đánh nhau, bọn hắn cũng sẽ không liên thủ hợp tác. Bắc Cung Lăng Phong lời nói, quên quần tại bên thai hắn bên cạnh. Thế nào, liều một phen, nói không chừng ngươi chính là kế tiếp Nam Mặc gia gia chủ đâu. Bắc Cung Lăng Phong tiếp tục dụ dỗ nói, cận đạo cấp truyền thừa, cái này năm chữ, quá làm cho người thèm nhỏ dại không dứt. Cho dù là vô thượng cấp đế cảnh, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được ra tay cắt đoạn. Suy tư thật lâu, Nam Mặc Thế Tử hít sâu một hơi, ánh mắt biến kiên định, tốt, ta bằng lòng ngươi. Bất quá tại đắc thủ về sau, nhất định phải lập tức tiến về di tích. Không có vấn đề. Cứ như vậy, một trận cướp đoạt đế mộ di tích đến quỷ kế lặng yên trong bóng tối triển khai. Phòng đấu giá bên trên, Thanh Long hội cùng Vạn Yêu điện ở giữa cạnh tranh, càng thêm kịch liệt. 5 vạn 5000 nguyên tinh. Thanh Long hội trong gian phòng trang nhã, lại lần nữa vang lên khiến toàn trường xôn xao số lượng. Lần này, hung hăng như Vạn Yêu điện, cũng ngừng cạnh tranh bước chân. Đáng chết, cái này Thanh Long hội thế mà có tiền như vậy. Không chỉ có là Vạn Yêu điện, Đoạ Thần nhân, ngay cả âm thầm giữ im lặng thi tộc Sở gia đích trưởng tôn, Sở Táng ca cũng nhịn không được nhả rẫnh. Cho dù là chân chính bất hủ đế tộc, mong muốn duy nhất một lần xuất ra cái này 5 vạn 5000 nguyên tinh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Đặt ở Thính Tuyết các bên trong, chỉ sợ đều có thể mua một vị bình thường bối cảnh đế cảnh cường giả tính mạng. Thanh Long hội tài đại khí thô, một lần nhường tất cả mọi người ở đây đều ngừng thở. 5 vạn 5000 nguyên tinh lần thứ nhất. Ký Như Dương liếc nhìn một lần toàn trường, trong đôi mắt mang theo một tia khao khát. Hy vọng có thể thấy có người tiếp tục tăng giá, mặc dù khả năng này quá nhỏ bé, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tiếp tục. 5 vạn 5000 nguyên tinh lần thứ hai. Lại lần nữa liếc nhìn, vẫn như cũ không người trả lời. 5 vạn 5000 nguyên tinh lần thứ ba, chúc mừng Thanh Long hội cạnh tranh thành công. Ký Như Dương phấn khởi kích động tuyên bố, chương này quyển trục thuộc về người. Nương theo tiếng nói của nàng rơi xuống, trên trận những cái kia tham dự cạnh tranh, lại không có cạnh tranh thành công thế lực, sắc mặt từng cái đều vô cùng âm trầm. Ba kiện vật đấu giá, Cửu Vân Thần Nguyên quả bị Đoạ Thần Điện cạnh tranh, Vạn Cổ Trường Thanh Thiên Điệu tôi bị Yên Vũ lâu cạnh tranh, sau cùng 9 ngón Thánh Long Đế Đế mộ bí đột thì là rơi vào Thanh Long hội trong tay. Bắc Cung, Nam Mặc hai đại thế gia người, ánh mắt cực kỳ quỷ dị nhìn xem Thanh Long hội. Thất phu mang ngọc có tội đạo lý, tất cả mọi người hiểu. Nhất là cái này Thanh Long hội thực lực, cũng không mạnh hơn bọn họ nhiều ít. Lần này đấu giá hội kết thúc, sau đó mời tham dự cạnh tranh Đoạ Thần Điện, Yên Vũ lâu, Thanh Long hội phái người đến đây kết nối. Nói xong, Kỳ Như Dương liền đi xuống đài, biến mất tại nguyên chỗ. Trên khán đài, bên trên Phương Nhã ở giữa người lần lượt rút lui đấu giá hội. Phía sau màn, thiếu gia, chuyến này đấu giá sợ rằng sẽ sinh biến cho nên. Kỳ Vinh Hưng mở miệng nói ra, tới chuẩn đế tộc thế lực nhiều đến 6 cái, nhưng vật đấu giá chỉ có 3 cái, rất dễ dàng gây nên xung đột. Nhất là cái này 3 kiện vật đấu giá, từng cái giá trị đều là phi thường to lớn. Hưng lão ý của ngươi là, sẽ có người cướp đoạt tấm kia đế mộ bí đồ. Khẳng định sẽ có người nhịn không được cái này dụ hoặc, dù sao cũng là 9 ngón Thánh Long Đế đế mộ, cho dù là chân chính bất hủ đế tộc, đều sẽ vì đó thèm nhỏ dại không thôi. Chương 562, 16 tôn đế cảnh chương 562, 16 tôn đế cảnh bất quá khiến Lao Phu cảm thấy kỳ quái là, vì cái gì cái này Yên Vũ lâu không tham dự thứ 3 kiện vật đấu giá cạnh tranh, không phải là không cần. Nghe vậy, Kỳ Uyên Minh trong đôi mắt cũng là dần hiện ra một tia nghi hoặc. Đúng nha, cái này Yên Vũ lâu thật là đế tộc thế lực, chỉ cần hắn tham dự cạnh tranh, chương này bí đồ cũng sẽ không rơi vào trong tay người khác. Cho dù là chuẩn đế tộc thế lực, cũng không dám cướp đoạt đế tộc vật phẩm. Có lẽ không phải Yên Vũ lâu không cần, mà là Thanh Long hội càng thêm thần bí cường đại đâu. Dù sao, cái này Thanh Long hội xuất thế đến nay, chỉ là tàn sát một phương tinh vực hoang thú thế lực, những này hoang thú thế lực ở trong, cao nhất cũng chỉ là tam đại tiên tộc mà thôi, cũng không thể đại biểu cho cái gì. Có lẽ chân chính răng nanh, còn chưa chân chính biểu diễn ra đâu. Thích hợp nhắc nhở một chút, nếu như kia Thanh Long hội thật sự có thực lực, chúng ta cũng có thể kết giao thiện duyên. Trọng điểm vẫn là Yên Vũ lâu, cái thế lực này phải tất yếu cùng nó kết minh. Kỳ Uyên Minh nhàn nhạt nói một câu, có lúc chỉ có cộng đồng lợi ích khả năng tiến tới cùng nhau. Hắn muốn có được Yên Vũ lâu duy trì, có lẽ còn muốn theo phương diện khác vào tay. Vị yêu Bách Lý công tử chính là một cái không tệ chỗ đột phá. Đi thôi, đi xem một chút. Là Thương Lan phòng đấu giá trong lầu cát, tam phương thế lực ngay tại giao phó cạnh tranh kim, trong đó Đoạ Thần Điện một tôn đế cảnh trên mặt, bỏ đầy đau lòng. Một cái Cửu Vân Thần Nguyên quả, bỏ ra gấp 3 giá cả mua lại. Trọng yếu nhất là, bọn hắn hoang thú luyện hóa loại này tiên dược, sẽ còn tạo thành nghiêm trọng lãng phí. Có thể nói, bọn hắn Đoạ Thần Điện là lần hội đấu giá này lớn oan trọng. Thế nào, nhìn ngươi bộ dáng này, giống như không quá chịu phục. Đại biểu Thanh Long hội Tô Thần, đeo một bộ mặt nạ đồng xanh, trên mặt lộ ra một vẻ biểu tình tự tiếu phi thiếu, nhìn xem vị kia Đoạ Thần Điện yêu đế. Ngươi, tiểu bối, cầm không nên cầm đồ vật, liền sợ ngươi không có cái này mệnh đi ra cái này Thương Lan thần tinh. Đoạ Thần Điện yêu đế cưỡng ép đè xuống lửa giận, nhìn thấy Tô Thần bên cạnh thiên sách chân long sau, trong đầu thần thức toàn vẹn rung động, thất khiếu bên trong tràn ra vết máu. Đáng chết, quên tiểu tử này bên cạnh còn có người hộ đạo. Một đạo khí tức liền để chính mình tụ thương, người này tuyệt đối là một tôn cự đầu cấp. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, cầm phong tổn thần nguyên quả hộ ngọc, xé rách hư không liền đội vàng rời đi hiện trường. Vị công tử này, tại hạ Kỳ Liên Minh, tòa này phòng đấu giá người phụ trách. Các hạ đã đắc tội không ít thế lực, tại hạ vẫn là hy vọng các hạ mang theo vật này mau mau rời đi, chớ có chuẩn bị cho bọn họ cơ hội. Kỳ Liên Minh nhắc nhở. Chương này đế mộ bí đồ cạnh tranh, bất luận là ai thu hồi tới, đều thế tất sẽ đắc tội cái khác người tham dự. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, yên tâm đi, có ít người nếu dám ra tay cướp đoạt, đây cũng là không cần thiết sống. Tô Thần Phật thai thân nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng Thiên Sách Chân Long rời đi phòng đấu giá. Hắn còn ước gì những người này động thủ đâu, dạng này còn có thể cho mình một cái danh chính ngôn thuận cơ hội đâu. Thương lão ngươi ý kiến gì Thanh Long hội vị công tử này? Ngay tại Tô Thần một đoàn người sau khi rời đi, Kỳ Huyên Minh thanh âm đột ngột vang lên. Hắn có chút nhìn không thấu, liền dựa vào lấy một cái người hộ đạo, thế mà có thể có như vậy tự tin. Kia tiểu bối ta thấy không rõ, hẳn là có đại năng vì đó che đậy nhân quả, bất quá hắn bên cạnh vị kia đế cảnh, cũng là vô cùng không đơn giản. A, nói thế nào? Người này cho ta cảm giác chỉ có một cái, cực hạn kinh khủng. Cảm giác như vậy, cho dù là tại chính thức vô thượng cấp trên thân, ta cũng không từng thấy biết đến. Chính như vị kia tiểu bối nói tới, có ít người chỉ sợ thật phải gặp tai ương. Kỳ Vĩnh Hưng lời nói này, nhường hắn trong lòng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. Một vị vô thượng cấp xung làm người hộ đạo nhân vật, vậy hắn phía sau Thanh Long hội, tuyệt đối là chân chính bất hủ đế tộc. Thật sự là có ý tứ. Thanh Long hội, Tiên Vũ lâu hai cái này thế lực đồng thời xuất hiện, ngươi nói bọn hắn sẽ có hay không có một loại nào đó quan hệ, lại hoặc là biết nhau. Lão phu cảm thấy, có lẽ bọn hắn thật sự có lấy liên quan nào đó, bằng không Yên Vũ lâu vì cái gì không tham dự cạnh tranh đế mộ bí đồ đâu. Kỳ Vĩnh Hưng suy đoán, cũng vừa lúc nói ra trong lòng của hắn ý nghĩ. Thương Lan vũ trụ một chỗ hoang vu bên trong tinh vực. Nơi này tràn ngập vô số nguy hiểm, có vỡ vụn vết nứt không gian, thôn vệ lấy chúng quanh tia sáng lô đen, còn có kinh khủng không gian loạn lưu. Toàn bộ tinh vực lộ ra vô cùng hắc ám, tàn phá trong hư không phiêu bạt lấy vô số hài cốt. Tô Thần Phật thai thân cùng Trời Sách Chân Long hai người, lặng lặng chờ tại một quả tàn phá sao trời phía trên. Không sai, hắn đang chờ những cái kia chuẩn bị đi săn hắn người. Ra đi a, ta biết các ngươi đều tới. Tô Thần ngữ khí đạm mạc mở ra miệng, tiếng nói theo gợn sóng nước giống như khuếch tán đến cả viên cổ tinh bên trên. Lấy cái kia không tiếp cấp nguyên thần chi lực, toàn bộ Thương Lan vũ trụ tại trong thức hải của hắn đều không chỗ che thân. Quanh mình ẩn nấp tại hư không trong cái khe mấy con chuột, lại há có thể đào thoát cảm giác của hắn. Ông, quần tinh ảm đạm, vũ trụ rung động. Ngay tại Tô Thần phía trước sâu trong tinh không, chám nứt ra mấy đạo vực sâu. Mỗi một đạo giữ tận vực sâu trong cái khe, đều có sáng chói đế quang chết xạ mà ra, kinh khủng đế uy tràn ngập ở trung quanh, khiến cho toàn bộ Thương Lan vũ trụ đều đang run rẩy. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, thần minh châu bên trong tất cả đế cảnh cường giả đều đem ánh mắt nhìn về phía nơi này. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Bất quá là trong chớp mắt, tại Tô Thần trước mặt, liền xuất hiện mấy chục đạo quanh quần đế chi pháp tắc đế cảnh cường giả. Những này đế cảnh bên trong, khí tức không giống nhau, có nhân tộc, cũng có hoang thú. Nhưng những người này đều lấy đứng tại phía trước bốn đạo thân ảnh cầm đầu, bọn hắn bốn người này khí tức trên thân, không chút nào kém cỏi hơn lúc trước quân gia lục tổ, quân cùng ngũ. Nửa bước vô thượng cấp, 12 vị đế cảnh, cộng thêm 4 tôn nửa bước vô thượng, các ngươi thật đúng là dốc hết vô liếng. Tô Thần cười lạnh một tiếng, trong lời nói không biết mang theo có ý tứ gì. Hắn làm sao lại không biết những người này? Vạn Yêu Điện, Đoạ Thần Điện, Bắc Cung Thế Gia, cùng Nam Mặc Thế Gia tứ đại chuẩn đế tộc thế lực, xuất động 16 tôn đại đế, liền vì một chương đế mộ bí đồ. Đạo hữu, hôm nay chúng ta đến đây, bất quá là vì tấm kia bí đồ. Chỉ cần đạo hữu bằng lòng lấy ra cộng đồng chia sẻ, chúng ta cũng sẽ không quá nhiều khó xử. Trong đó một tôn người mặc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đế giáp, mái đầu bạc trắng như thác nước rủ xuống tại vai nửa bước vô thượng cấp lão giả mở miệng nói, người này là Bắc Cung Thế Gia lão tổ, Bắc Cung Cường Nạo. Ánh mắt của hắn một mực dừng lại tại Tô Thần trong tay kia phần bị phong ấn trên quyển trục. Đây chính là cận đạo cấp truyền thừa, làm sao không nhường tâm hắn động. Nghe vậy, Thiên Sách Chân Long cũng không có đáp lại, chỉ là đạm mạc nhìn chăm chú mấy người kia. Đúng nha đạo hữu, phần này cận đạo cấp truyền thừa, các ngươi Thanh Long hội cũng không thể đơn độc hưởng dụng, chúng ta có thể nỗ lực một chút nguyên tinh xem như một cái giá lớn đền bù đạo hữu. Nam Mặc Thế Gia lão tổ, Nam Mặc Gió Đông đón lấy lời nói tiếp tục nói. Chương 563, Nguyên Thủy Đế tộc chương 563, Nguyên Thủy Đế tộc không phải bạn bất đắc dĩ, đế cảnh ở giữa cũng sẽ không buộc phát đại chiến. Bọn hắn cũng minh bạch lấy cường ngạnh thái độ bức bách, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Chẳng bằng trên miệng cho một chút đền bù, làm cho đối phương cảm nhận được thành ý, sau đó lại lấy lý phục người. Hai người như thế kẻ sướng người họa, Thiên Sách Chân Long trầm mặc như trước không nói, chỉ là trong ánh mắt băng lãnh, càng thêm mạnh mẽ. Đốt, tuyên bố nhiệm vụ, chém giết trước mắt 16 vị đế cảnh, cũng hủy diệt thế lực sau lưng, ban thưởng 4 tờ kim sắc thẻ bài. Hệ thống điện tử âm giờ phút này bỗng nhiên vang lên. Nghe vậy, Tô Thần trên mặt cũng là trồi lên một vệt ý cười. Nhiệm vụ này tới kịp thời, kém chút chính mình liền đem bọn hắn làm thịt. Một vạn nguyên tinh, đây đã là chúng ta nhượng bộ cực hạn. Nếu như đạo hữu chấp mê bất ngộ lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Bắc Cung Cường Ngạo mỗi ngày Sách Chân Long nay giờ không nói gì, trong lòng lửa giận khó tránh khỏi kéo lên. Dạng này kéo xuống đến không thể được, đến lúc đó sự chú ý của những thế lực khác liền phiền toái. Toàn bộ đều làm thịt, hoang thú thi hài giữ lại. Tô Thần lúc này ra lệnh, nào có ngươi tiểu bối này cơ hội nói chuyện. Hôm nay, lão phu liền thay ngươi ra trưởng bối giáo huấn một chút. Bắc Cung Cường Ngạo nghe được Tô Thần lời nói, sắc mặt lạnh lùng như băng, đưa tay liền hướng Tô Thần chụp tới. Nửa bước vô thượng khí tức hoàn toàn bộc phát, khóa chặt toàn bộ tinh vực không gian. Hắn ngược lại muốn xem vị kia người hộ đạo đến tột cùng là thực lực gì. Ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, toàn bộ Thương Lan vũ trụ thời không dường như lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Bắc Cung Cường Ngạo dò ra đế trưởng, từng khúc băng liệt, tâm tình sợ hãi giống như nước thủy triều sông lên đầu, càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là hắn không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Không chỉ có là hắn, ngay cả bên cạnh cái khác 15 người, toàn bộ đều bị giam cầm ở nguyên địa. Thương khung bỗng nhiên vỡ ra một đạo vực sâu vạn trượng, 9 tầng mây biển bốc lên như sôi, ước vạn lôi đỉnh sen lẫn thành mạng, dường như tại cung nên một vị nào đó chí cao tồn tại giáng lâm. Giống. Đột nhiên, một tiếng rồng gầm rung trời vang vọng hoàn vũ, toàn bộ tinh vực lại bị nhuộm thành xích kim chi sắc. Thiên Sách Chân Long bước ra một bước, một bộ hoa lệ huyền kim bản lòng chiến giáp bao trùm trên đó, vai nuốt chỗ chiếm cứ hai cái xích diễm cầu lòng, mắt rồng như máu, dường như có thể thiêu tận bát hoang. Đầu đội cửu lưu miệng quan, rủ xuống phía sau bức rèm che là một đôi như vực sâu biển lớn ám kim sắc long đồng, ánh mắt chỗ đến, vạn linh cúi đầu. Khuôn mặt lạnh lùng như hàn thiết, giữa lông mày một đạo đỏ long đế ấn sáng rực sinh huy, hình như có chân long ẩn nút trong đó, lúc nào cũng có thể phá ấn mà ra, thôn thiên vệ địa. Tóc dài như mực, lại ẩn hiện vảy rồng giống như ánh sáng vàng sậm, theo gió cuồng vũ lúc, lại có tiếng long ngâm quanh quẩn. Hai tay quấn quanh thiên cương long văn, mỗi một đường vân đều dường như vật sống giống như du động, chất chứa vô thượng vĩ lực. Chân đặt chỗ, dâng lên huyền hoàng long khí, mỗi một bước đều dẫn động thiên địa cộng minh. Phía sau lơ lửng một vòng xích kim long vòng, vòng bên trong hình như có vạn long triều bái hình bóng, huy hoàng thiên uy, chấn nhiếp cửu tiêu. Gần, cận đạo cấp. Bắc cung cùng ngạo bốn người, gần như điên cuồng. Cái này sao có thể? Đây là trong lòng bọn họ duy nhất toát ra ý nghĩ. Thế nào cũng không nghĩ đến, như thế thường thường không có gì lạ người hộ đạo, sẽ là một tôn cận đạo cấp đại năng. Thiên Sách Chân Long ánh mắt đạm mạc, quan sát dưới đáy 16 đạo thân ảnh, ánh mắt chiếu tới chỗ, vũ trụ kinh hãi, tinh vực sôi trào. Đối công tử bất kính, giết không tha. Hắn chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay một nắm. Trong chốc lát, phía trước 16 người đế khu bên trên, sinh ra vô số khe hở, thể nội thế giới chi lực, đế chi pháp tắc bị một đám long diễm nhóm lửa. A a a, tiền bối tha mạng. Ngoại trừ hoang thú một mạch 8 người, những người khác toàn bộ đều đốt tấn bản nguyên tự bạo mà chết. Giữa thiên địa, lại lần nữa hiện ra đạo đạo đế vẫn chỉ tướng. Huyết vũ phiêu bản, càn khôn cộng minh. Đứng tại chúng sinh chi đỉnh tồn tại, lại lần nữa trở về ở giữa thiên địa. Mà khác đến từ vạn yêu điện cùng đoạn thần điện 8 vị đại đế, thì là bị Thiên Sách Chân Long trực tiếp mạn sát nguyên thần, còn sót lại đục thân bị Tô Thần bảo tồn tại hệ thống trong không gian. Những này hoang thú thi thể, còn có thể giữ lại chờ đợi một lần tế tự thiên địa sử dụng. Tô Thần đơn trưởng khẽ hấp, phong tồn lấy thần nguyên quả hộp ngọc rơi vào lòng bàn tay, bị hắn cất giữ trong hệ thống không gian thanh vật phẩm bên trong. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng một chương kim sắc thẻ bài. Hệ thống thanh vật phẩm bên trong, lơ lửng 3 tấm kim sắc thẻ bài. Đi thôi, cái này bốn cái thế lực cũng không tất yếu tồn tại. Tô Thần cùng Thiên Sách Chân Long hai người sẽ mở không gian, hướng phía tứ phương thế lực sở thuộc tinh vực lao đi. Thương Lan thần tinh, bên trong phòng đấu giá. Mắt thấy đây hết thệ kỳ huyền minh, sắc mặt vô cùng kinh hãi cùng kinh ngạc. Thanh Long hội công tử bên cạnh vị kia người hộ đạo, lại là một tôn cận đạo cấp đại đế. Cái này là thật là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Thiếu gia, cái này Thanh Long hội chỉ sợ so Yên Vũ lâu còn muốn đáng sợ. Cận đạo cấp đại đế đều chỉ là xung làm người hộ đạo nhân vật, bởi vậy có thể thấy được vị kia Thanh Long hội công tử, thân phận vô cùng không tầm thường. Lão phu suy đoán, cái này Thanh Long hội rất có thể là Nguyên Thủy đế tộc. Kỳ Vinh Hưng lời nói này, nhường hắn con ngươi đều bỗng nhiên thích chặt. Thương lão ngươi xác định đi. Nguyên Thủy đế tộc, bốn chữ này lực trùng kích quá lớn. Lớn đến, liền tâm tính của hắn đều khó mà tiếp nhận. Thần vực ở trong, đối với thế lực cấp độ phân chia, có vô cùng minh xác quy định. Nắm giữ bình thường đế cảnh, hoặc là cự đầu cấp tồn tại, lại được xưng là chuẩn đế tộc thế lực. Mà nắm giữ một tôn đế chi vô thượng thế lực, có thể xưng là vô thượng đế tộc. Quân gia, Tiêu gia, Kim Ô hoàng tộc, cùng phía sau hắn Miêu gia, đều thuộc về hàng ngũ đó. Vô thượng đế tộc thế lực, cơ hồ là đứng ở thần vực đỉnh phong. Bọn hắn quan sát vạn linh chúng sinh, ngồi xem kỷ nguyên thay đổi, vĩnh viễn sừng sững tại thần vực đỉnh phong. Mà tại những này đế tộc thế lực nội bộ, còn có càng thêm tỉ mỉ phân chia. Mọi người đều biết, đế cảnh tổng cộng có ngũ trọng thiên. Mỗi một bước ở giữa chênh lệch, vậy cũng là lệch trời. Nắm giữ cuối đường cấp đại đế thế lực, sẽ bị quan xưng là nguyên thủy đế tộc. Cái này đế tộc số lượng vô cùng thưa thớt, toàn bộ thần vực nội bộ cũng liền như thế giải rác mấy cái. Thần Minh Châu cảnh nội, ngược lại là một cái đều không có. Đạo môn khôi thủ Trần Võ đạo quán, Phật môn khôi thủ chúng sinh Phật vực, cái này hai thế lực lớn liền là phi thường điển hình nguyên thủy đế tộc. Cho dù là tại thời kỳ viết cổ, gánh chịu nhân tộc khí vận tam hoàng ngũ đế, cũng không có một cái bước vào cuối đường cấp. Theo hắn biết, hiện tại viễn cổ tám tộc bên trong, giống như cũng không có cuối đường cấp đại đế tồn tại. Cho nên, vừa rồi Hưng giả câu nói kia, mới khiến cho hắn khiếp sợ như vậy. Chuyện này phải tất yếu báo cáo nhanh cho phụ thân bọn hắn, thần vực Cố Phong lâu như vậy phân chia, muốn xảy ra kỳ biến. Một bên khác, Thương Lan vũ trụ bên ngoài vô ngân tinh không chỗ sâu. Tô Thần Hỗn Độn Thần, Tôn Chiến Tiên cùng Cổ Trần Sa ba người, đang ngồi không gian trận pháp truyền tống, đi vào một chỗ trạm trung chuyển. Mới từ không gian vòng xoáy bên trong bước ra, một thanh phát ra kinh dị thi khí chiến mâu, xuyên qua vô tận hư không, giáng lâm tới Tô Thần mặt trước. Chương 564, Thính Tuyết các thiên tế cấp sát thủ chương 564, Thính Tuyết các thiên tế cấp sát thủ trong chốc lát, Tô Thần thậm chí cũng không kịp phản ứng. Bành! Cổ Trần Sa đại thủ dò ra, đột nhiên nắm chặt chuôi này thi mâu, năm ngón tay nắm chặt ầm vang bóp nát. Sau đó bàn chân đột nhiên đập mạnh, phong tỏa toàn bộ tinh vực không gian, vô tận gợn sóng trong hư không dập dờn. Phía trước vạn dặm chỗ, bị xé mở một vết nứt. Một vị quanh thân tràn ngập màu xám đế quang thân ảnh, bị một cỗ cự lực cưỡng ép đè ép đi ra, theo trong vết nứt không gian rơi xuống. Quanh mình không gian lập tức tuôn ra đại lượng xương mù xám, một đôi hỗn độn xám đồng nhìn về phía Cổ Trần Sa, phun ra ba cái không thể tin chữ lớn, vô thượng cấp. Thi tộc người, ngươi thật là đáng chết. Cổ Trần Sa trên khuôn mặt hiếm thấy lộ ra một vẻ lãnh sắc, sau đó tay phải hướng phía trước chụp tới, kéo theo lấy toàn bộ tinh vực di động, một cái bao vây lấy vô số lực lượng pháp tắc đại thủ, theo trời xanh phía trên bao trùm mà xuống. vô cùng mênh mông, cho dù là thần minh châu bên trong những tinh vực khác, đều có thể nhìn thấy cái này che trời cự trưởng. Thi ngục thần quyền, vị kia thi tộc vô thượng cấp đại đế, toàn thân tử vong thần quang ngút trời mà lên, màu xám đế hào quang chiếu rọi chư thiên thần vũ. Cặp kia lạnh nhạt không gợn sóng xám đồng chỗ sâu, lưu chuyển lên kinh khủng phép tắc tử vong chi lực, đón cổ Trần Sa một trường, dò ra một quyền. Quân quân phép tắc tử vong chi lực hội tụ ở quyền mang phía trên, mang theo vô cùng nồng đậm tử vong chi uy, giống như một tôn theo minh ngục bên trong bước ra tử vong thần linh giáng lâm nơi này, xuyên thấu ước vạn không ở giữa thẳng đến cổ Trần Sa đánh tới. Oanh! Quyền trường đụng vào nhau trong nháy mắt, đem phương viên ước vạn giảm tinh vực quét ngang sạch sẽ. Trong lúc giao thủ không gian cực tốc vặn bẹo đổ sụp, hóa thành một phương tôn vệ vạn vật lỗ đen lưu tại nguyên địa. Hai người công kích dư ba những nơi đi qua, hư không như là bọt biển tiêu tán giống như, hóa thành hư vô. Ven đường trải qua cổ tinh đều bị tạc nát bấy, hóa thành phiêu bạt hư không hải cốt. Vị yêu thi tộc vô thượng cấp đại đế bị cổ Trần Sa một quyền bức lui bên ngoài mấy vạn dặm, hắn tóc trắng phơ bay loạn, khoe miệng chảy máu, một đôi xám đồng mở tròn vo, tràn đầy hãi nhiên cùng không thể tin được. Cùng là vô thượng cấp, thế mà chênh lệch lớn như thế. Tiễn Thanh Quốc ngươi còn không xuất thủ sao? Ngay tại câu nói này rơi xuống sau, Tô Thần cảm giác huyết dịch cả người đều bị đông cứng, một cú cực hạn hàn ý lạnh leo theo lòng bàn chân lan tràn lên phía trên. Phốc phốc, thưa không bị lặng yên kéo ra một góc, một vệt mơ hồ phát ra sát ý thân ảnh, cực tốc đi vào Tô Thần sau lưng, một cây điêu khắc phong đô quỷ lại đổ thành đồng sự, ngang quét ra mục tiêu chính là Tô Thần. Một trước một sau, hai người phối hợp lẫn nhau tập sát. Làm cản, cổ Trần Sa đôi mắt bên trong dường như có cản khôn diện hóa, quanh thân áo bào đều tùy theo cổ động lên, dường ra phức tạp phù văn lạ cấn hư không. Chỉ thấy cây kia thanh đồng sự, tại khoảng cách Tô Thần ba thước chỗ, liền bị trong nháy mắt đoạn ngừng lại. Chính xác hẳn là, toàn bộ tinh vực không gian tất cả, bao quát thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh chờ một chút, những này toàn bộ đều bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Tập sát Tô Thần Yến Thanh Quốc, trên mặt lộ ra một vẻ kinh dị chi sắc. Nàng không thể động, hơn nữa còn không cảm ứng được quanh mình tất cả biến hóa, dường như lâm vào vĩnh hằng chi cảnh. Sau đó, nàng nhìn thấy đời này kinh sợ nhất một màn. Cổ Trần Sa quanh thân bắt đầu biến mông lung, toàn thân đều bao phủ tại vô tận phù văn bên trong, khí chất siêu nhiên thoát tục. Chậm rãi từ vừa rồi tình trạng đạt đến, một bước một cái dấu chân, một bước một cái thế giới. Đó là một loại độc lập với tam giới bên ngoài khí tức. Đồng thời, tại hắn quanh thân còn có một đầu mơ hồ, mông lung dòng sông. Bất luận là Yến Thanh Quốc, vẫn là thi tộc vị kia đế chi vô thượng, nhìn thấy về sau đều là hãi nhiên. Đầu kia dòng sông lại là trong truyền thuyết thời gian trường hạ. Dòng sông bên trong, vô số vạn linh chúng sinh tại chạy xiết trong nước sông giãy giụa, chìm nổi, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Ở trong đó không thiếu có đế cảnh cấp bậc thân ảnh, bọn hắn cùng những sinh linh kia như thế, một cái bọt nước liền biến mất không thấy hình bóng. Mà cổ Trần Sa, cứ như vậy dẫm lên thời gian trường hạ, từng bước đi đến trước mặt của nàng. Hắn, mà không thay đổi quan sát mà xuống, ánh mắt có chút buông xuống, nắm đuốt Yến Thanh Quốc hằn dưới, đem nó giơ lên. Nói cho ta, các ngươi thính tuyết các trụ sở ở đâu? Cổ Trần Sa trong hai mắt đột nhiên xuất hiện vòng xoáy, đem Yến Thanh Quốc nguyên thần đều kéo vào trong đó. Thanh âm kỳ ảo, dường như theo ngàn vạn thế giới bên trong vang lên, lại quanh quẩn tại vô tận sâu trong vũ trụ. Tại vô nhân khu chỗ sâu nhất nơi đó, tên là Ám Nguyên địa phương vừa dứt tiếng, Yến Thanh Quốc cả người như là liệt dương phía dưới hàn băng, cấp tốc bốc hơi khí hóa. Nhục thân, tính cả nguyên thần mọi thứ đều không còn tồn. Trên bầu trời lại lần nữa có huyết vũ phiêu bạt, đại đạo gào thét đế vẫn chi tướng trồi lên. Mắt thấy đây hết thảy thi tộc đại đế, thần sát sợ hãi tới cực điểm, Yến Thanh Quốc cùng hắn tu vi nhất trí đế chi vô thượng, như là con kiến hôi bị tùy tiện nghiền chết. Còn có bên người của hắn thời gian trường hà hiển hóa, liền như là bình thường dòng suối nhỏ tiểu hà đồng dạng, không thể làm gì nửa phần. Như thế không vâng mệnh vận, nhân quả, thời gian, không gian trói buộc, loại này tồn tại đã vượt ra khỏi hắn đối đế cảnh nhận biết. Làm xong đây hết thảy, cổ Trần Sa cũng không có dừng lại, mà là một bước đi vào thi tộc đại đế trước mặt, đơn trưởng rơi vào hắn mái vòm bên trên. Tu, một chữ độc nhất phun ra. Cổ Trần Sa đôi mắt chỗ sâu vòng xoáy bắt đầu chuyển động, một cỗ cường đại sức cắn nuốt bộc phát. Có thể rõ ràng trông thấy, vị kia thi tộc đại đế phát ra kêu đau một tiếng, một sợi gần như trong suốt, lại hiện ra màu xám trắng hư ảnh từ trên đỉnh đầu toát ra. Sau đó, còn sót lại nhục thân trong nháy mắt khí hóa, cùng Yến Thanh Quốc một cái kết quả, hôi phi yên diệt. Thì ra trốn ở chỗ này. Cổ Trần Sa tiện tay bóp, vị kia thi tộc đại đế nguyên thần, trong nháy mắt phá hủy. Trên bầu trời, lại lần nữa dâng lên một vệt đế vẫn chí tướng. Bất quá là nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong, thần minh châu cảnh nội gián tiếp vẫn là 18 tôn đại đế. Trời xanh bên trên, huyết hồng sắc dị tượng thật lâu không tiêu tan. Trong lúc nhất thời, tất cả đại đế cường giả lòng người bàng hoàng. Đế cảnh cường giả hiện tại thế gian cực đỉnh, mỗi vẫn lạc một vị, đều sẽ tạo thành thiên địa đồng bi cảnh tượng. Liên tục vẫn lạc 18 tôn, nhường thần minh châu càn khôn đều đã xảy ra kịch liệt chấn động. Đã bao nhiêu năm, đế cảnh vẫn lạc vẫn là bao nhiêu năm trước sự tình. Bây giờ, lại như là xếp thành hàng như thế, một cái tiếp theo một cái. Công tử, hai vị này sát thủ phân biệt đến từ thi tộc sở gia cùng tính tuyết cát. Ta đã đem vô nhân khu bên trong tọa độ chuyển cho thiên địa chúa tể, từ hắn tiến về hủy diệt. Ta phụ trách thi tộc sở gia, công tử có thể đi đầu trở về. Nói xong, cổ Trần Sa đơn trưởng rơi xuống, phía trước không gian bị xé mở một cái khe, khe hở cuối cùng thẳng tới Vân Hải đại thiên thế giới. Cẩn thận một chút, nhân thủ không đủ tùy thời liên lạc với ta. Là, Tô Thần một bước bước vào không gian thông đạo, biến mất tại nguyên chỗ. Thi tộc sở gia, cổ Trần Sa quanh thân không gian ầm vang mãnh liệt, cả người vừa xài bước ra, trực tiếp vượt ra vô tận hư không, hướng phía cực xa vô nhân khu mà đi. Chương 565, Thiên địa chúa tể xuất thế chương 565, thiên địa chúa tể xuất thế một bên khác. Vân Hải đại thiên thế giới, Yến Vũ lâu tổng bộ. Xếp bằng ở Thái hư thần giới nơi trọng yếu, cái kia đạo bọc lấy hỗn độn tinh vân bảo, phía sau lơ lửng cựu trọng thiên đạo quang vòng thân ảnh, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Đồng tử chỗ sâu, hình như có chôn vùi chúng sinh tiên vẫn chi tướng trồi lên. Bồ khởi thân, trên thân chút xuống uy thế, làm cả Thái hư thần giới đều tại rung động. Phía trước hư không tự động mở ra một cái thông đạo bên ngoài không gian bích lũy hoàn toàn sụp đổ, bàn chân đạp mạnh, bước vào thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Là thiên địa chúa tể đại nhân, không phải là công tử xảy ra chuyện gì? Huyền Thiên Tà Đế, Thái học chủ, Thôn Nhật Ngự Long chủ ba người ánh mắt nóng nhìn hư không. Thiên địa chúa tể, Tiên Vũ lâu lâu chủ, đế cuối đường tu vi, có thể dẫn động hắn ra tay, chỉ sợ thật đúng là Tô Thần có đại sự xảy ra. Vô tận hư không, thế giới, địa vực, vũ trụ tại thiên địa chúa tể dưới chân không gãy liệt chồng, áp xúc. Cơ hồ là tại trong chốc lát, thân ảnh của hắn liền từ thần Minh Châu Vân Hải đại thiên thế giới, trong nháy mắt vượt qua tới thần vực Nam Châu bên ngoài, đi tới rộng lớn vô ngần lại hoang tàn vắng vẻ vô nhân khu bên trên. Tại cái này mênh mông vô nhân khu bên trong, khắp nơi đều là sụp đổ di tích, ảm đạm cổ tinh hải cốt, cùng bị ô nhiễm trật tự thần liên phiêu phủ ở bốn phía. Ở chỗ này, không cảm giác được một tia sinh mệnh khí tức, phản phất như là bị thiên đạo chỗ nguyên rủa, bất kỳ sinh linh nhìn thấy đều muốn tránh không kịp cấm địa. Nhưng chính là như thế hoang vu vô nhân khu bên trong, và hôm nay nên đón hai vị đặc thủ khách nhân. Thiên địa chúa tể hướng phía vô nhân khu chỗ sâu, lại lần nữa bước ra một bước, thân ảnh tuấn di đi vào một chỗ tràn đầy hư không khe hở, không gian loạn lưu tình vực bên trên. Đứng tại hắn thị giác nhìn xuống dưới, đập vào mi mắt là một mảnh từ cổ tinh hải cốt tạo thành vũ trụ phế tích, khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm pháp trận, không gian loạn lưu, dù là bình thường đế cảnh đại năng cũng không dám tùy tiện vượt qua đến nơi đây. Nơi này chính là cổ Trần Sa truyền tống cho hắn Thính Tuyết Các tại vô nhân khu bên trong một chỗ trụ sở. Ám Nguyên, Thính Tuyết Các tại vô nhân khu bên trong tam đại trụ sở một trong, cũng là bình thường tiếp đãi rất nhiều thế lực đến đây hạ đơn một nơi. Giờ phút này Ám Nguyên bên trong, mấy chục đạo thân ảnh đứng thẳng đứng dậy, trong ánh mắt phản chiếu ra đạp lập hư không thiên địa chỗ thể. Trong mắt của bọn hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Thính Tuyết Các hung danh đã sớm uy chấn thiên hạ, toàn bộ thần vực ở trong ai chẳng biết hiểu Thính Tuyết Các chỗ kinh khủng. Nhất là cái này Ám Nguyên không phận bên trên, càng là không thể bước vào cấm địa, ngươi dẫm tại người ta trên đầu, chẳng phải là gián tiếp nói rõ toàn bộ Thính Tuyết Các kém xa ngươi. Như thế khiêu khích hành vi, cho dù là chân chính bất hủ đế tộc cũng sẽ không làm được. Không có tuyệt đối cường đại thực lực, bước vào nơi này chỉ có một con đường chết. Ân. Ám Nguyên nội bộ, quanh thân tràn ngập đế quang bóng người không ngừng toát ra, trong bọn họ tu vi thấp nhất đều tại đế cảnh, bóng người đông đảo, nhìn xem khoảng chừng mấy chục nhiều vị. Bất quá, giờ phút này trong lòng của bọn hắn, nhao nhao sinh ra vô số loại phỏng đoán. Chẳng lẽ người này không phải tới hạ đơn? Liên tại bọn hắn trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc cùng bất an lúc, trên bầu trời, thiên địa chúa tể động. Chỉ thấy quanh người hắn tràn ngập ra vô số đạo quy tắc chi lực, có vạn đạo phù văn đang lưu chuyển, một đầu mông lung trường hà theo hắn bên cạnh thân chạy qua, hướng chạy phương xa. Hắn, như là phương thiên địa này chúa tể như thế, phán định phía dưới Ám Nguyên nội bộ, tất cả mọi người vận mệnh đi hướng. Đường, cuối đường cấp. Ám Nguyên bên trong, bộc phát ra một đạo kinh hãi tiếng vang. Bất luận bọn hắn sao không tin, nhưng thiên địa chúa tể giờ phút này tản ra khí tức, chính là chân chính đi ra cận đạo cấp, bước vào cái kia khiến toàn bộ sinh linh cũng vì đó hướng tới cảnh giới. Đế cuối đường. Như thế nào cuối đường, một con đường cuối cùng, không cách nào tại hướng về phía trước đạp đi cuối cùng. Tuy nói võ đạo chi lộ, vĩnh vô chỉ cảnh, nhưng đế cuối đường chính là hình dung, ước vạn chúng sinh có thể bước vào cảnh giới tối cao. Bất kỳ bước vào cấp độ này sinh linh, bản thân liền đã có thể ảnh hưởng đến thời gian đi hướng, một ý niệm điều khiển nhân quả luân hồi, một ý niệm tái tạo thiên địa căn khôn. Cho dù là thời kỳ viễn cổ cường thịnh nhân tộc, cũng không có một người chân chính bước vào cảnh giới này. Thần được theo thái cổ thời kỳ, đến bây giờ có ghi chép cuối đường cấp lời nói, cơ hồ cũng liền giải rác vài câu. Ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy thần bí đại năng, hôm nay thế mà lại xuất hiện tại bọn hắn Thính Tuyết Các. Hơn nữa kẻ đến không thiện, cảm nhận được đến từ phương xa, rất nhiều đế cảnh thân ảnh thăm dò, thiên địa chúa tể kiết như là quan sát sâu kiến ánh mắt, không chút nào giảm. Bước ra một bước, đi vào Ám Nguyên mái vòm. Nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Ta, thiên địa chúa tể, Tiên Vũ lâu lâu chủ, Thính Tuyết Các các ngươi dám can đảm săn giết thiếu chủ, ban thưởng các ngươi vừa chết." Nương theo vừa dứt tiếng, thiên địa chúa tể đưa tay mà lên, kinh khủng phá hủy cấp nguyên chi lực theo thể nội tuôn ra. Tại hắn trên lòng bàn tay ngưng tụ làm một vòng ám kim sắc, lại phát ra diệt thế thần uy vòng ánh sáng. Đây không phải bình thường thần binh lợi khí, mà là do thiên địa hủy diệt sau kia một cỗ phá hủy chi lực ngưng tụ mà thành thần binh hóa thân. Trong vòng trời hư không khe hở đột nhiên hiện hiện, ám kim vòng ánh sáng đón gió căng phồng lên, hóa thành một vòng vô cùng to lớn, mênh mông vô biên diệt thế chi luân. Đứng tại Ám Nguyên bên trong mấy vị cận đạo cấp thiên tế sát thủ, cùng mấy vị đế cảnh vương giả cấp sát thủ, toàn bộ đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây quả thực tựa như là cổ sử trong thần thoại, muốn đem thế gian ma diệt, nghiền nát sinh linh diệt thế mâm lớn như thế. Ám kim vòng ánh sáng phóng lên tận trời, lại hướng phía dưới Ám Nguyên chi địa quần quần ma xuống. Mặc dù Ám Nguyên chi địa là thuộc về Thính Tuyết Các trụ sở một trong, nhưng nơi đây vực phi thường bao la, cơ hồ có thể cùng toàn bộ Thương Lan vũ trụ cùng so sánh. Nội bộ ngoại trừ Thính Tuyết Các sát thủ bên ngoài, còn có rất nhiều sinh tồn ở vô nhân khu bên trong quỷ dị sinh linh. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại cái này, không có chút nào sinh cơ cấm kỵ chi địa. Cơ hồ không có người ngoài sẽ đến nơi đây quấy rầy bọn hắn. Nhưng cũng liền tại lúc này, bầu trời bỗng nhiên sập, một vệt kinh dị diệt thế mâm lớn hiện hiện mà ra, từ vô tận trên trời cao rơi xuống, cơ hồ muốn đem toàn bộ bầu trời đều một phân thành hai. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, vô nhân khu bên trong tất cả sinh linh đều ngước đầu nhìn lên bầu trời. Một chút tu vi yếu tiểu nhân tồn tại, thậm chí trực tiếp bị khí tức nghiền nát, trở thành ban đầu nhất hạt trạng thái. Đáng chết, bản đế quyết không cho phép ngươi làm như vậy. Ám viên bên trong, ba vị tu vi tiếp cận hoặc là đạt tới cận đạo cấp đại đế thiên tế sát thủ, cộng thêm 9 vị đế cảnh vương giả cấp sát thủ, bọn hắn toàn bộ đều ong kén giống như sông phá chân trời. Mỗi đạo hư ảnh bên trên đều bốc cháy lên thể nội đế chi bản nguyên, mênh mông đế chi pháp tắc quanh quẩn tại quanh thân, sáng chói đế hào quang bộc phát. Xa xa nhìn lại, liền tựa như 12 quả sáng sủa lên cao sáng chói đại nhật, càng muốn ngăn cản diệt thế mâm lớn rơi xuống. Đây cũng không phải là một vị đại đế, mà là dòng dã 12 vị đế cảnh, tu vi yếu nhất đều tiếp cận cự đầu cấp. Chương 566, một vòng nghiền nát, kinh hãi. Chương 566, một vòng nghiền nát, kinh hãi. Kinh người như thế đế cảnh số lượng, đã khiến cho toàn bộ vô nhân khu chú ý, nhưng là, điều này cũng không có gì dùng. Cho dù là bọn họ thiêu đốt tất cả bản nguyên chi lực, vẫn như cũ chỉ là châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Thậm chí, liên diệt thế mâm lớn rơi xuống tốc độ, đều không chút nào giảm. Ám kim vòng ánh sáng cuồn cuộn ép đi, như là đao sắt cắt đầu hũ như thế, chính diện đánh tan 12 vị đế cảnh liên thủ chống cự. Không có chút nào cách trở nghiền ép mà đi, đế khu nổ tung hóa thành vô số hài cốt, giọt giọt như mã nào đế huyết nện xuyên hư không, rơi trên mặt đất hình thành cái này đến cái khác cự hình hố sâu. 12 vị đại đế, trong nháy mắt, hóa thành hư không. Trên bầu trời theo sát mà đến, chính là thiên địa đồng bi dị tượng. Sau đó, kia một vòng diệt thế mâm lớn trực tiếp rơi vào ám viên bên trên. Thính tuyết các bố trí thánh cấp pháp trận phòng ngự, tại kích thích nặng nề vòng bảo hộ lúc, trực tiếp bị nghiền nát xuyên thấu, không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Ầm ầm, một đạo đinh thái nhức góc nổ đùng, vang vọng toàn bộ vô nhân khu, thậm chí hướng phía vô nhân khu bên ngoài thần vực Nam Châu, vực ngoại tinh thần biển quyết tán. Cho dù là ở xa ước vạn vạn bên trong bên ngoài biên quan, giống nhau bị va chạm sinh ra nổ đùng, xé rách màng nhĩ, nguyên thần không ngừng rung động. Kinh khủng sóng xung kích, lấy hình quạt phương thức quét sạch mà ra, tại quét ngang hơn phân nửa vô nhân khu sau, đụng vào biên quan pháp trận phòng ngự bên trên, suýt nữa xé mở một đường vết rách. Kéo dài không ngừng biên quan chi thành, đều nương theo lấy diệt thế mâm lớn rơi xuống, mà bắt đầu kịch liệt lắc lư. Kia là vô nhân khu chỗ sâu, tình huống như thế nào? Thiên địa đồng bi, huyết vũ phiêu bản, đây là đế vẫn chi tướng, hơn nữa còn không ngừng một vị. Chẳng lẽ là vô nhân khu tính tuyết cát, lại bắt đầu đại khai sát giới? Không chỉ có là biên quan chi địa, thần vực Nam Châu bên trong một chút thế lực, đều có đế cảnh hư ảnh lơ lửng xuất hiện, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua bên này. Toàn bộ ám viên chi địa, bao quát xung quanh mấy trăm tàn phá tinh vực, đều bị diệt thế mâm lớn nghiền nát, hoàn toàn hóa thành một mảnh đèn kịt khư bên chi địa. Cho dù là vô nhân khu nội bộ sinh linh như thế nào thưa thớt, lần này ít ra cũng tạo thành đến trăm tỷ kế sinh linh hóa thành hư không. Bạo tạc sinh ra lần thứ hai dư ba, cùng đạo thứ nhất dư ba như thế, lần nữa quét sạch vô nhân khu mặt ngoài, tạo thành cực kỳ khủng bố tinh vực dung chuyển. Hơn nữa không phải đơn nhất, là liên tiếp phiến lớn sụp đổ. Ám viên phía dưới lại không bất kỳ người sống. Vừa rồi đốt tấn bản nguyên 12 vị đại đế, giờ phút này chỉ còn lại còn sót lại một sợi phát tác, một lần nữa trở về ở giữa thiên địa. Sợ hãi, kinh hãi, ngưng trọng, tuyệt vọng, thiếu kỳ chờ một chút. Khủng bố như thế một màn xảy ra, sinh ra lực trùng kích quả thực là trước nay chưa từng có. Một kích liền hoàn toàn hủy diệt vô nhân khu gần như 1% địa vực. Cái này nếu là đặt ở thần vực Nam Châu bên trong, chỉ sợ hơn phân nửa thần Minh Châu đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa một kích này còn tạo thành hơn phân nửa vô nhân khu kịch liệt ảnh hưởng. Đây chính là cuối đường chi bi. Giờ phút này, cho dù là những cái kia cận đạo cấp đại đế, tại mắt thấy một màn này sau, sắc mặt cũng là biến vô cùng nghiêm trọng. Ám Viên xem như thính tuyết các tam đại trụ sở một trong, nội bộ hội tụ một nửa trở lên đế cảnh số lượng. 12 vị đại đế vẫn lạc, đã đạt đến thương cân động cốt tổn thất. Làm xong đây hết thảy, thiên địa chúa tể ánh mắt nhìn ra xa xa, tựa hồ là cảm nhận được cái gì, lập tức thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại một cái tràn đầy vết thương rách nát chi địa. Cái này, Ám Viên sẽ không còn có sinh linh tồn tại khả năng. Giờ phút này, vô nhân khu một chỗ khác, thi tộc trụ sở. Nơi này là vô nhân khu bên trong, một cái khác đế tộc thi tộc địa vực. Thi tộc nội bộ tổng cộng có 4 nhà tạo thành, theo thứ tự là Trần, Sở, Tần, Tống tứ đại gia tộc. Mỗi một cái gia tộc đều có thể sánh vai vô thượng đế tộc, đồng thời có nghe đồn cái này thi tộc nội bộ cùng kia chôn giấu kỷ nguyên phía dưới một cái khác kinh khủng thế lực, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nhưng điểm này chưa hề có nhân chứng thực chuyện này. Giờ phút này thi tộc tứ đại gia tộc, Sở gia tổ đường chỗ sâu, một đạo cao lớn bóng ma bao phủ phương biên vạn dặm khu vực. Đây là một bộ trường dài vạn trượng, dường như giữa thiên địa cự nhân. Toàn thân hắn mặc giáp, tóc bạc trắng như thác nước rủ xuống, toàn thân trên dưới tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức, như một tòa ngủ say cự sơn, tản ra đáng sợ hung sát chi khí. Tại hắn phía dưới còn đứng lấy mấy thân ảnh, mỗi người trên thân đều tản mát ra nồng đậm thi đế chi uy, từng cái sắc mặt lạnh bạch như hoạt tử nhân như thế. Lão tổ, Táng Ca cùng Thiên Sát xảy ra chuyện. Một người trong đó nói rằng, trong ánh mắt còn mang theo một chút tức giận. Hắn tên Sở Táng Thiên, là thi tộc Sở gia gia chủ, trong miệng hắn Sở Táng Ca chính là hắn con trai trưởng. Mặc dù hắn dòng dõi đông đảo, nhưng Táng Ca thật là Sở gia bên trong có hy vọng nhất thành tựu gần nói, tiếp nhận vị trí hắn dòng dõi. Bây giờ, cứ như vậy chết tại Thương Lan trong vũ trụ. A, Táng Ca chết. Người khổng lồ kia ánh mắt lóe lên. Đúng vậy lão tổ, Táng Ca cùng Thiên Sát hai người chết tại Thương Lan thần tinh, bị một cái tên là Yên Vũ lâu thế lực giết. Sở Táng Thiên bi thống a nói rằng, Yên Vũ lâu, ta thế nào chưa nghe nói qua. Cự nhân trầm âm, kia là một cái hưng khởi tại biển mây thế giới đế tộc thế lực, tồn tại cận đạo cấp đại đế. Có người đến. Cự nhân phủ phục đứng dậy, quần quần thi khí giống như thủy triều chút xuống, đồng thời còn có một cỗ cận đạo cấp uy áp phóng thích, quét sạch toàn bộ sở ra. Nương theo cỗ khí tức này xuất hiện, thi tộc cái khác ba nhà tổ đường chỗ sâu, giống nhau lại cổ lão tồn tại thức tỉnh, mở ra hai con người. Kia là Sở Giang Vương khí tức, hắn thế nào sớm thức tỉnh? Không phải là đột phá thành công? Không đúng, Sở Gia giống như tới phiền toái. Mấy thân ảnh ở đây lẩm bẩm lúc, nhao nhao bước ra tổ đường đi vào trong hư không, riêng phần mình trong mắt đều là để lộ ra một cỗ linh ý tại thời kỳ viết cổ. Bọn hắn thi tộc liền đã từng thống ngự qua vô nhân khu một đoạn thời gian, bây giờ vô nhân khu nội bộ chủng tộc khác đến hưng khởi, bọn hắn lúc này mới ẩn lui phía sau màn. Trong đó tứ đại gia tộc cũng là vô cùng đoàn kết, truy cứu căn nguyên bọn hắn vẫn là đến từ một cái kia thế lực a. Ngoại giới, cổ Trần Sa đặt chân hư không, giáng lâm tại Sở Gia phía trên. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Can đảm dám đối với công tử ra tay, bọn hắn đã có đường đến chỗ chết. Thính Tuyết các bên này, Thiên Địa Chúa Tể đã ra tay hoàn thành. Thi tộc Sở Gia, vậy thì giao cho mình. Vâng. Sở Gia trụ sở bên ngoài, mấy trăm vị tràn ngập tiên huy thân ảnh nhao nhao bước ra, tại tiền phương của bọn hắn, còn có mấy đạo khí tức càng cường hãn hơn đế cảnh cường giả. Cổ Trần Sa một lời không hợp, chân đạp không trùng, theo bọn hắn nghĩ chính là đang gây hấn với. Nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đình, tru sát người này. Người nào dám can đảm xâm phạm ta thi tộc khu vực? Trụ sở bên trên, một vị khí tức tiếp cận cự đầu cấp tồn tại, đằng không mà lên, gần như cao chín thước thân ảnh to lớn, cuồn cuộn thi khí chạm mà tới. Mỗi dẫm ra một bước, đều đem hư không ăn mòn ra là cấn, trên thân pháp tác hiện lên, tay phải nâng lên hướng cổ Trần Sa chỗ tới, trong hư không lập tức hiện ra một cái kinh khủng thi ngục thần trưởng bao trùm mà xuống. Chương 567, thánh khí, Hàn Băng Gông Xiềng. Chương 567, thánh khí, Hàn Băng Gông Xiềng. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ là trong chớp mắt liền bao trùm cổ Trần Sa quanh thân. Khiêu khích bọn hắn thi tộc đến, xưa nay sẽ không có còn sống rời đi. Kia là Sở Gia Sở Dương, tu vi đế cảnh đỉnh phong, rất gần cự đấu cấp, Sở Gia thế mà phái hắn xung phong. Trong hư không, Tần Gia lão tổ Tần Quảng Vương đạm mạc đến mở miệng nói: "Chết đi cho ta." Sở Dương hét lớn một tiếng, toàn thân thi khí bành trướng, hắn có lòng tin một lần cầm xuống người này. Sau đó, cổ Trần Sa chỉ là lạnh lùng một xem, ánh mắt bên trong dường như có hỗn độn lưu chuyển, thiên địa mở lại cảnh tượng. Bành! Sở Dương cả người bị giam cầm ở nguyên địa, ngay sau đó toàn thân mặt ngoài tất cả đều là vết rách, thể nội bên trong vũ trụ bắt đầu cực tốc sụp đổ, thậm chí liền đế chi bản nguyên cũng bắt đầu không nhận không đến tiêu đốt. Trên mặt biểu lộ bị cực hạn sợ hãi thay thế, còn chưa phát ra một tiếng kêu rên, liền hoàn toàn nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ theo gió phiêu tán. Trên bầu trời lại lần nữa hiện ra đế vẫn chí tướng. Toàn trường mấy trăm người đến trên mặt, toàn bộ đều hiện lên ra một vẻ rung động, ngay sau đó lại là hoảng sợ, hoàn toàn yên tĩnh. Nhất là Sở Gia trụ sở bên trên mấy vị kia đế cảnh, từng cái trên mặt đều hiện lộ ra kinh hãi. Bọn hắn rõ ràng không nhìn thấy cổ Trần Sa ra tay nha. Sở Dương thật là một tôn tiếp cận cự đầu cấp tồn tại, cho dù là đối mặt cự đầu cấp đại đế đều có thể chống cự một hai. Làm sao lại như thế không minh bạch tự bạo? Thủ đoạn của người nọ quá mức quỷ dị. Bản đế đến chiếu cố ngươi. Sở Gia nội bộ, một tôn chân chính cự đầu cấp đại đế, toàn thân toát ra sáng chói đế quang, cầm trong tay một thanh to lớn cốt đao, mặt ngoài còn có vết máu khô khốc. Cầm đao thẳng đến phía trước cổ Trần Sa mà đến, khí tức cường thịnh đến cực hạn, làm người run sợ. Cổ Trần Sa vẫn như cũ lanh mồm một xem. Bành! Vị này cầm trong tay cốt đao cự đầu cấp đại đế, đầu lâu trong nháy mắt bạo tạc, đế khu dạn nước chia ra làm vô số huyết đủ, sau đó lại hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất tại nguyên chỗ. Trong tay nắm giữ tiên khí cốt đao, đều bị triệt để nát bấy là nguyên sơ hạt. Không chỉ có như thế, cổ Trần Sa lại nện bước đi bộ nhàn nhã, hướng phía Sở Gia tiếp tục tới gần, mỗi bước ra một bước đều có một vị đế cảnh cường giả tự bạo. Bành, bành, bành. Nguyên một đám Sở Gia đến cung phụng trưởng lão, như là trên trời pháo hoa đồng dạng, đầu lâu nổ tung, đế khu nổ tung, huyết vũ phiêu bạt. Tại đi vào Sở Gia cùng lúc, lập tức vẫn lạc hơn 10 vị đế cảnh, trong đó còn bao gồm 3 vị cự đầu cấp. Như thế kinh dị một màn, nhường trong hư không tam đại cổ lão thân ảnh trở nên kiếp sợ, con người bỗng nhiên thích chặt. Trong lòng của bọn hắn, mơ hồ trong đó có một cỗ phỏng đoán. Nhưng nếu thật sự là như bọn hắn tưởng tượng như thế, kia Sở Gia lần này chỉ sợ thật sự có phiền toái. Làm cản, một đạo âm thanh vang dội theo Sở Gia tổ đường chỗ sâu truyền đến. Sở Táng Thiên chân đạp hư không, phía sau sinh ra 6 con ma thần cánh tay, nhìn thấy Sở Gia tự bạo hơn 10 vị đế cảnh trưởng lão sau, nội tâm của hắn lửa giận đã ức chế không nổi. Cho dù bọn hắn Sở Gia là một phương đế tộc thế lực, nhưng lập tức chết nhiều như vậy đế cảnh, cũng không chịu nổi. Cái này cổ Trần Sa, dám can đảm khiêu chiến thi tộc uy nghiêm, quả thực là đang tìm cái chết. Gia chủ đại nhân, nhìn thấy nhà mình lão tổ hiện thân, Sở Gia còn lại cường giả, nguyên một đám trên mặt lộ ra vui mừng như điên. Giả thân giả quỷ hạng người, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, dám xông vào nhập ta Sở Gia lãnh địa. Sở Táng Thiên hét lớn một tiếng, ma thần cánh tay mở rộng má xuất thân hình nhoáng một cái, xuất hiện tại cổ Trần Sa trước mặt, trong tay chiến bổ về phía cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra. Ầm ầm. Hư không chấn động, vô tận hư không sụp đổ, thiên địa băng liệt, cả hai va chạm, phát ra kinh khủng tiếng động. Hư không chấn động, trong hư không không ngừng xuất hiện khe hở, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá hủy đồng dạng. Sở Thiên Táng cả người trong nháy mắt bay rất ra ngoài, trên người lân giáp toàn bộ vỡ vụn, đế khu tại bay ngược quá trình bên trong giải thể, chiến đao hóa thành báo kim loại quét sạch thiên địa. Một cái nháy mắt ở giữa, liền hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người. Tất cả mọi người, miệng đều căng ra rất lớn, đủ để nuốt vào một quả trứng gà. vẹn vẹn chỉ là một quyền, liền đem nhà bọn hắn chủ nắm giữ vô thượng cấp đế cảnh, một quyền đánh cho không thấy. Người này có vấn đề, không có hiện lộ bất kỳ khí tức gì, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền nghiền ép Sở Thiên Táng. Trần gia lão tổ trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, không phải là thể tu giả, bất quá vậy cũng không có khả năng không hề làm gì, liền để Na Ta nhân tự bạo mà chết. Tống gia lão tổ Tống Đế Vương nhăn đầu lông mày, lấy nguyên thần của hắn chi lực, thế mà dò xét không ra người này tất cả, giống như bị tận lực che giấu đi. Ngoại giới truyền luôn bọn hắn thi tộc thủ đoạn quỷ dị, khó mà đề phòng. Nhưng hôm nay bọn hắn lại tại trên người một người cảm nhận được giống nhau hương vị. Vậy anh, ngay tại cổ Trần Sa bước vào Sở gia về sau, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức theo tổ đường chỗ sâu tuôn ra, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Phốc phốc, tương đạo giữ tận vết nứt không gian, tùy ý theo tổ đường chỗ sâu lan tràn, hướng về ngoại giới kéo dài mà đi. Ngay sau đó, một đạo ngân bạch như thác nước, người mặc kim sắc áo bào màu vàng, quanh thân thi khí nồng đậm như sương mù chìm nổi, quanh mình hư không hiện ra gợn sóng trạng phun trào, khí tức quét sạch thiên địa thần vũ. Nhìn người nọ hiện thân, cổ Trần Sa kia tuyên cổ bất biến trong ánh mắt, rốt cục xuất hiện một tia chấn động. Người này cho hắn một loại khác cảm giác, đó là một loại bệ nghệ thiên hạ uy thế. Hắn vẫn là hiện ra, hắn nếu không ra, chỉ sợ toàn bộ Sở gia đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ha ha, khiến cho hiện tại Sở gia không phải nguyên khí đại thương như thế. Trong hư không, ba đạo thân ảnh thần niệm vì đó chấn động. Là ngươi giết chết ta Sở gia nhiều người như vậy, vậy thì lưu lại bị luyện hóa thành đế thi à? Sở Giang Vương bước ra một bước, không gian chung quanh không ngừng sụp đổ, mất diệt. Một cỗ kinh người hơi lạnh tỏa ra xung quanh, trong hư không đều bị đông cứng lên tầng tầng băng sương, mi lạn hư không khe hở bị đông cứng, không cách nào khép lại cũng không cách nào tiếp tục mở nước. Ngay sau đó, một thanh hình dạng cực giống công xiềng, toàn thân màu băng lam thần binh hoành không xuất thế, theo một khối vạn năm huyền băng bên trong vỡ vụn thoát ra. Thanh khí, Hàn băng công xiềng. Sở Giang Vương cầm trong tay Hàn băng công xiềng, lạnh lẽo hàn ý bao phủ phương viên mấy trăm vạn dặm khu vực, lấy quanh người hắn làm trung tâm, từng vòng màu băng lam vầng sáng lượn lờ. Một cỗ cường đại băng phong chi khí, theo hư không trong cái khe tuôn ra, khiến cho nhiệt độ xung quanh đều hạ thấp rất nhiều. Giữa thiên địa, rơi ra tuyết trắng mênh mang. Ánh mắt của hắn như là lợi kiếm đồng đạo, quét về phía cổ Trần Sa, sát cơ sừng sững. Lạnh di chi vực, Sở Giang Vương cầm trong tay Hàn băng công xiềng, bắn ra ngập trời băng mang, một đôi đen nhánh như mực con người, lộ ra làm người sợ hai ánh sáng lạnh, khóa chặt lại cổ Trần Sa thân ảnh. Mặt lưu chi đạo, chỉ thế thôi. Cổ Trần Sa nói một mình nỉ non nói, chỉ là đơn giản dò ra một trường, nếu như hoành tạo thiên quân giống như, phá vỡ Hàn băng công xiềng lĩnh vực chi lực. Sau đó, dưới chân địa vực xúc địa thành thốn, giữa hai người không gian khoảng cách một nháy mắt thu nhỏ. Chương 568, địa phủ, thập điện Diêm La. Chương 568, địa phủ, thập điện Diêm La cái gì? Cổ Trần Sa bàn tay rơi xuống, chụp vào trên cổ của hắn nâng hắn lên, trong con mắt lại lần nữa hiện ra một màn kia vòng xoáy. Một sợi trong suốt trạng nguyên thần, theo Sở Giang Vương đỉnh đầu toát ra, sau đó bị hắn phân giải hoàn tất. Địa phủ, thập điện Diêm La một trong sao? Thật sự là có chút ý tứ. Vừa dứt tiếng, bàn tay thu nạp. Trong tay Sở Giang Vương đế khu nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Trong hư không, cái khác ba nhà lão tổ đều là con người thích chặt. Ta không nhìn lầm a, Sở lão đầu vừa đối mặt công phu, liền tự bạo. Thần gia lão tổ, Tần Quảng Vương giọng nói có chút run rẩy. Bốn người bọn họ thực lực cơ hồ là ngang nhau, toàn bộ đều là cận đạo cấp tồn tại. Đối phương có thể nhẹ nhàng như vậy chém giết Sở Giang Vương, vậy bọn hắn mấy người đối đầu cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Nhưng mà, liền tại bọn hắn rung động sau khi, cổ Trần Sa cũng sẽ ánh mắt chuyển hướng nơi này, nhấc trường đạn mạnh. Không tốt, mau bỏ đi. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, toàn bộ hư không đều lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Đến đều tới, gấp gáp như vậy đi làm cái gì? Cổ Trần Sa một tay phất lên, ba người nguyên thần trong nháy mắt bị tháo rời ra. Tiền bối tha mạng, chúng ta đều đến từ địa phủ, là thập điện Diêm La. Tống Đế Vương lời nói còn chưa nói xong, cổ Trần Sa trong con mắt vòng xoáy cực tốc chuyển động, thâm thúy vô cùng ánh mắt đem ba người nguyên thần tuôn vệ, nhục thân thì là bạo liệt hóa thành huyết vụ. Một tay lại lần nữa nâng lên, tùy ý quét qua. Phía dưới thi tộc tứ đại gia tộc, như là phong trung hoàng sa như thế, biến mất hầu như không còn. Cứ như vậy, một cái từng chi phối qua vô nhân khu vô thượng đế tộc, cứ như vậy cả tộc diệt vong. Tứ đại cận đạo cấp đế cảnh lão tổ, như là sâu kiến như thế không có lực phản kháng chút nào. Hô, tại luyện hóa xong ba người nguyên thần về sau, cổ Trần Sa lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Ánh mắt nhìn về phía nào đó một chỗ không gian, mở miệng nói ra, thi tộc là một lần giáo huấn, lần sau tại dám làm nhiễu bản tôn, định bên trên các ngươi địa phủ đòi một lời giải thích. Nói xong, thân ảnh như gió tiêu tán mất tại nguyên chỗ. Chờ cổ Trần Sa sau khi rời đi, thi tộc trụ sở trăm vạn dặm trên không, hư không bị giật ra một đầu thâm thúy khe hở, một thân ảnh mờ ảo đứng tại vực sâu phía sau, dường như chỉ cần bước ra một bước, liền sẽ giáng lâm nơi này. Thật có ý tứ, một sợi vô thượng cấp hình chiếu. Cuối đường cấp đi, vẫn là thanh âm khàn khàn theo trong cái khe truyền ra, quanh quẩn tại rộng lớn vô nhân khu bên trong. Lập tức, một cái đen nhánh tràn ngập phủ văn quỷ thủ, theo vực sâu một chỗ khác dò ra. Trong hư không khuấy động lên vô tận gợn sóng, trên bầu trời cũng thời gian dần trôi qua tụ lên mảng lớn mây đen. Quỷ thủ mặt ngoài đen nhánh, đã sớm bị nhiễm lên một tầng thải sắc, đây là tới tự vô nhân khu vị diện ý chí phản công. Quỷ thủ phát tán ra khí tức, đã nhanh muốn vượt qua hư không gánh chịu cực hạn, nhận lấy toàn bộ vô nhân khu áp chế. Liên đệ ngươi tại phách lối mấy phần. Quỷ thủ cấp tốc dò ra, hướng phía dưới thi tộc trụ sở nắm lên. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, nguyên một phiến tinh vực đều được thu vào trong lòng bàn tay, mang về vực sâu về sau. Vô nhân khu bên trong lại khôi phục bình tĩnh. Bất quá, thi tộc vị trí tinh vực sớm đã hóa thành một mảnh lỗ đen, trống rỗng không chứa bất kỳ vật gì. Xa xa biên quan phía trên, mấy vị đế cảnh đại năng ánh mắt ngưng trọng ngóng nhìn phía trước. Ta không nhìn lầm a, thi tộc bốn nhà bị tập thể tiêu diệt. Đây chính là bốn tôn cận đạo cấp đại đế, nhẹ như vậy mà dễ nâng bị giết. Những này không phải trọng điểm, đằng sau xuất hiện con quỷ tia tay, không nghĩ tới là thật tồn tại. Cuối đường cấp, đây cũng là dấu ở cái nào kỷ nguyên phía dưới kinh khủng tồn tại. Thần vực, lại nếu không thái bình. Vân Hải đại thiên thế giới, Yến Vũ lâu tổng bộ. Thái hư thần giới bên trong, Tô Thần ngồi xếp bằng trong hư không, cảm thụ được đến từ bốn phương tám hướng sinh linh chi khí. Ở trước mặt hắn, lơ lửng hai kiện bảo vật, theo thứ tự là Cửu Vân Thần Nguyên Quả cùng Vạn Cổ Trường Thanh Thiên Địa Tôi. Cái này hai kiện thiên tài địa bảo tản ra mùi thuốc, thậm chí nhường hắn toàn thân da thịt lỗ chân lông đều trống ra. Một cái là tu luyện nguyên thần, một cái tái tạo huyết mạch phản tổ. Tới đi, Tô Thần vận chuyển thần nguyên chi lực, trước đem cái này mai Cửu Vân Thần Nguyên Quả nghiền nát, ép thành một đoàn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây sương mù. Sau đó lại đem giọt kia bóng ánh sáng long lanh Vạn Cổ Trường Thanh Thiên Địa Tôi, trực tiếp tính cả thanh lam vụ ai cùng nhau nuốt vào trong miệng. Lập tức vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh hấp thu những dược lực này. Ông Tô Thần chỉ cảm thấy thể nội bị một cỗ cường hãn năng lượng va chạm, toàn thân đều bao phủ tại sáng chói hào quang bên trong. Ngay sau đó, quanh thân hư không không ngừng hiện ra các loại thần thể dị tượng, như Hỗn Độn Khai Thiên, Cẩm Tú Sơn Hà, Phật Đà Trường Quốc, Song Long Tể Thiên chờ một chút. Thể nội tế bào ngay tại phi tốc thôn phệ lấy, gần như đã trạng thái bão hòa, vẫn tại lấy một loại phi thường khủng bố xu thế thối biến. Hắn chỉ cảm thấy, thức hải ra bên trong bỗng nhiên hiện ra một đầu chân đạp tinh hà, xương bá vũ trụ thái cổ thần tượng hư ảnh. Thể nội ngũ đại thể chất biến càng thêm hoàn mỹ không một tí vết, kéo theo lấy không kiếp cấp nguyên thần lẫn nhau thủy biến, dán vào, nhường hắn cảm giác được trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác. Thần nguyên quả vững chắc nguyên thần của hắn, Vạn Cổ Trường Thanh Thiên Địa Tôi rèn luyện thân thể của hắn, cùng tu bổ thần thể ở giữa rèn luyện sinh ra nhỏ bé thiếu hụt. 10 hạt, 20 hạt, 30 hạt. Thể nội tế bào ra tốc lộ sắc thành thần tượng hạt nhỏ, lực lượng của thân thể ngay tại hiện lên bao nhiêu cấp tăng trưởng. Mỗi thức tỉnh một hạt thần tượng hạt nhỏ, hắn đều có thể cảm ứng được một đầu thần tượng đang gào thét, phát ra tiếng giống chấn diện tinh sông, xé rách vũ trụ. Ầm ầm, thể nội huyết dịch chuyển hóa làm xích kim sắc, lại hỗn tạp năm loại thần thể bản nguyên chi lực, tại trong huyết mạch lao nhanh gào thét, hóa thành triều dâng phun trào. Nguyên thần của hắn cũng biến thành càng thêm cô đọng. Đây hết thể biến hóa đều đang không ngừng nói cho hắn biết, nhục thể của hắn lại lần nữa phát sinh biến hóa. Một canh giờ sau, đột nhiên, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là vui mừng. 100 hạt thần tượng hạt nhỏ, nhục thân lại đột phá tiếp tới một tầng khác. Hắn hiện tại, chỉ sợ chỉ bằng vào lực lượng, đều đủ để cùng cự đầu cấp đại đế chống lại. Công tử, Cổ Trần Sa cùng Thiên Địa Chúa Tể hai người, túi người đi vào Tô Thần bên cạnh thân, mở miệng nói ra. Tô Thần sửa sang lại một phen, mở miệng nói ra, nhanh như vậy trở về. Hắn nhớ ký kia vô nhân khu không phải khoảng cách biển mây thế giới, rất xa sao? Nhất là vô nhân khu, dù chỉ là bên ngoài địa khu đều so toàn bộ thần vực Nam Châu cộng lại còn lớn hơn. Căn cứ Yên Vũ lâu cung cấp tình báo đến xem, thi tộc cùng Thính Tuyết Các đều giấu ở vô nhân khu chỗ sâu nhất. Công tử, kia thi tộc cùng Thính Tuyết Các một chỗ phân bộ, bị triệt để hủy diệt. Nhưng chúng ta từ đó lại lấy được tin tức mới. Cổ Trần Sa khuôn mặt lần này có vẻ hơi nghiêm trọng. Nhìn thấy Cổ Trần Sa vẻ mặt này sau, Tô Thần cũng là đội vàng hỏi nói, tin tức gì? Phải biết, dù là Cổ Trần Sa chỉ là một sợi hình chiếu, tu vi tại đế chi vô thượng, nhưng nếu thật là đánh nhau, Thiên Địa Chúa Tể đều không nhất định có thể ổn ép hắn. Chương 569, 7 cái thẻ bài, 5 người vật. Chương 569, 7 cái thẻ bài, 5 người vật. Thi tộc tứ đại gia tộc lão tổ, lại là một cái khác thế lực, địa phủ thuộc hạ nhân viên. Giống bọn hắn loại tồn tại này, trong địa phủ còn có 6 người, toàn bộ đều là thuần một sắc cận đạo cấp, 10 người này chung xưng là địa phủ thập điện Diêm La. Mặt khác, tại cái này thập điện Diêm La phía trên, dường như còn có ngũ phương vị đế, 5 người này dựa theo trí nhớ của bọn hắn đến xem, giống như tất cả đều là cuối đường cấp. Mấu chốt nhất là cái này ngũ phương vị đế dường như cũng không phải là địa phủ người cầm quyền, bọn hắn năm người phía trên dường như còn có càng thêm thần bí tồn tại. Bất quá thuộc hạ cũng không tại nguyên thần của bọn hắn bên trong, nhìn thấy bất kỳ liên quan tới những này thần bí tồn tại tin tức, bọn hắn mặc dù tu vi là đế chi gần nói, nhưng cũng không có yết kiến tư cách. Nghe nói Cổ Trần Sa lời nói sau, Tô Thần vừa rồi vui mừng lập tức hoàn toàn không có. Địa phủ, thập điện Diêm La, ngũ phương vị đế, cái này phối hợp thế nào có điểm giống tiếp trước cái kia địa phủ nhà. Như thật dựa theo kiếp trước phân chia, ngũ phương vị đế hoàn toàn chính xác không phải địa phủ tầng cao nhất, tại bọn hắn 5 người phía trên còn có địa tạng vương Bồ Tát, phong đô đại đế chờ một chút. Hơn nữa, cận đạo cấp tồn tại, thế mà đều không có yết kiến tư cách, kia địa phủ người cầm quyền không phải là siêu việt cuối đường cấp, thậm chí là bước vào đạo cảnh đi. Cái này hư hư thực thực tồn tại đạo cảnh thế lực, chính mình thế mà không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, ngay cả phục hy long bia bên trong cũng không thấy ghi chép. Đây cũng quá thần bí a. Hơn nữa, nếu như có địa phủ, vậy khẳng định liền có đối ứng thiên đình, hay là cùng loại với thiên đình thế lực. Thiên địa chủ thể, chuyện này ngươi toàn quyền phụ trách, điều tra cái này địa phủ, bất luận có cái gì dấu vết để lại, toàn bộ đều cho ta móc ra, ta có dự cảm cái thế lực này vẫn giấu kín tại phía sau màn nhất định không đơn giản. Có thể theo thi tộc bên này vào tay, Cổ Trần Sa không phải mang về rất nhiều bí quyền đi, thật tốt điều tra một chút cái này địa phủ, gặp phải không thể không nhân tố, đang cùng ta báo cáo. Tô Thần suy tư thật lâu, ra lệnh. Là. Thiên địa chúa tể tiếp nhận mệnh lệnh, liền lui ra ngoài. Nghe Cổ Trần Sa kiểu nói này, Tô Thần trong lòng nhất thời bất an. Nắm giữ ít ra 5 vị cuối đường cấp, cái này địa phủ đã vượt qua thuộc hạ của hắn. chớ nói chi là còn có siêu việt cuối đường cấp tồn tại, chuyện này quá đáng sợ. Công tử không cần phải lo lắng, giới này thiên đạo chỉ cho phép cuối đường cấp tồn tại hành động, tại đi lên nếu hiện thân, sẽ phải gánh chịu đến tự toàn bộ thần vực áp chế. Cổ Trần Sa tiếp tục mở miệng nói nói, chẳng trách mình trong tay vị kia thiên hào đế, tại thần vực bên trong vẫn như cũ ở vào không cách nào xuất thủ trạng thái. Thì ra cái này thần vực cũng có phong cấm, hoặc là nói là hạn chế. Chẳng lẽ thần vực cùng huyền hoàng giới như thế, có thiên đạo phong cấm? Căn cứ thuộc hạ vừa rồi thử đi thử lại dò xét, cái này hẳn không phải là thiên đạo phong cấm, cùng huyền hoàng giới khác biệt, đây là thiên đạo cố ý hành động. Ta có thể cảm ứng được, toàn bộ thần vực đều đang thăng hoa, có lẽ tiếp qua không lâu, hắn sẽ thả mở đạo này phong cấm. Có thể hay không cố ý đánh vỡ phong cấm, hoặc là nói sẽ vượt qua cuối đường cấp tồn tại giáng lâm, sẽ xảy ra cái gì? Tô Thần không khỏi có chút hiếu kỳ. Giới này thiên đạo thực lực, hẳn là ở vào đạo cảnh tả hữu, cụ thể tại đạo cảnh bên trong một bước nào, thuộc hạ còn chưa từng thăm dò, không rõ ràng lắm. Mong muốn đánh vỡ cái này phong cấm, trừ phi ngươi cũng là đạo cảnh cường giả. Hơn nữa đạo này phong cấm thuộc về vị diện ý chí, một khi có người đánh vỡ quy củ cưỡng ép giáng lâm nơi này, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ thần vực đi hướng hủy diệt. Đạo cảnh cường giả, cái loại này cấp bậc tồn tại, lấy thần vực trước mắt gánh chịu cực hạn đến xem, hẳn là liền cơ bản nhất một sợi khí tức đều không thể giáng lâm. Nếu không, cái này đem là toàn bộ thần vực tai nạn. Nghe Cổ Trần Sa giới thiệu, Tô Thần như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ địa phủ ẩn giấu ở sau màn, là bởi vì tồn tại đạo này phong cấm, lại hoặc là nói là bởi vì cái khác, càng lớn âm mưu. Bất quá, bọn hắn hiện tại hẳn là không cách nào giáng lâm cuối đường cấp trở lên tồn tại, như thế cho mình nhất định phát dục thời gian. Hệ thống ra sức điểm, đừng nói đạo cảnh, tại đi lên tồn tại, đều cho ngươi triệu hoán đi ra. Đi, ta đã biết, ngươi xuống dưới phối hợp thiên địa chúa tể điều tra chuyện này. Là, chờ Cổ Trần Sa sau khi rời đi, Tô Thần lúc này đem thần thức đắm chìm trong hệ thống không gian thanh vật phẩm bên trong. Lơ lửng bảy cái kim sắc thẻ bài, tản ra quang hy, nhường hắn có chút nhịn không được. Thảo, rút, liều một phen, xe đạp biến motor. Hệ thống sử dụng bảy cái kim sắc thẻ bài. Lập tức, ba tấm thẻ bài bắt đầu xoay tròn. Đốt, rút thưởng hoàn tất, thu hoạch được trở xuống vật phẩm. 1. Cấm kỵ vật phẩm, tam thế đồng quan giải cấm thẻ, một bộ phận giải cấm. 2. Cấm kỵ nhân vật, ma hình thiên, đế cuối đường. 3. Cấm kỵ nhân vật, cửu thiên huyền tôn, đế cuối đường. 4. Cấm kỵ vật phẩm, trí tôn thuật, chuẩn đạo phẩm công pháp, chú, có thể trong nháy mắt tăng lên gấp 10 tăng phúc, không cái gì tác dụng phụ, có tác dụng trong thời gian hạn định một canh giờ. 5. Cấm kỵ nhân vật, chúng thiên tà vương, chuẩn đạo cảnh, chú, thiên đạo phong cấm, cưỡng ép triệu hoán, sẽ sinh ra không thể dự đoán kết quả. 6. Cấm kỵ nhân vật, minh vương chỉ không phải thiên, chuẩn đạo cảnh, chú, thiên đạo phong cấm, cưỡng ép triệu hoán, sẽ sinh ra không thể dự đoán kết quả. 7. Cấm kỵ nhân vật, pháp nho vô tư, đế cuối đường, à, lập tức tới 5 người vận, 2 cái chuẩn đạo cảnh, 3 cái cuối đường cấp. Xem ra Yên Vũ lâu cùng Thanh Long hội hai cái này thế lực đã không thỏa mãn được đến tiếp sau triệu hoán, có lẽ hẳn là tại sáng tạo một cái hoàn toàn mới Phật thế lực. Căn cơ liền lấy thiên địa chúa tể, hoàng nho vô thượng những này cuối đường cấp làm nền. Đốt, tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, sáng tạo một cái hoàn toàn mới thế lực, ban thưởng một trường kim sắt thẻ bài. Nhiệm vụ 2, tiến về Bồng Lai Tiên Sơn, ban thưởng một trường kim sắt thẻ bài. Nhanh như vậy liền lại tuyên bố nhiệm vụ. Sáng tạo thế lực mới, danh tự liền gọi vực ngoại thần đỉnh. Từ trên xuống dưới chia làm đạo tổ, đạo quân, thiên chủ cùng thần quân. Chưa bước vào đạo cảnh triệu hoán nhân vật, đa số đặt vào thần quân hàng ngũ. Chuẩn đạo cảnh có thể an bài tới thiên chủ. Về phần càng đi lên đạo quân, cùng đạo tổ ít nhất cũng phải là đạo cảnh thực lực. Đốt, hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng một trương kim sắc thẻ bài. Hệ thống, tiếp tục rút. Tô Thần không có ý định lưu lại như thế đơn độc một trương. Đốt, rút thưởng hoàn tất, thu hoạch được trở xuống vật phẩm. 1. Cấm kỵ nhân vật, Thánh Diêm La, đế cuối đường, lại tới một cái cuối đường cấp nhân vật, làm sao lại không cho mạnh hơn một chút, tỉ như đến đạo cảnh, cũng tốt để cho ta an tâm đối mặt địa phủ. Tô Thần trong lòng không khỏi có chút nhà rảnh. Lập tức, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía kia Tam Thế Đồng Quan. Cái này rút thưởng có được giải cấm thẻ, đã tự động giúp Tam Thế Đồng Quan giải trừ một bộ phận phong ấn. Phẩm chất lại đã đạt tới nói thành phẩm. Cái này thế mà còn là một cái phong cấm trạng thái, cái này nếu là hoàn toàn thể, đến kinh khủng tới trình độ nào? Cái này Tam Thế Đồng Quan hạn mức cao nhất, so Đại La Kiếm Thai còn cao hơn. Tô Thần nhìn xem Tam Thế Đồng Quan giới thiệu bên trên, vẫn như cũ ở vào không trọn vẹn phong cấm trạng thái, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Chương 570, Thái Huyền Quan người tới chương 570, Thái Huyền Quan người tới chẳng lẽ cái này Tam Thế Đồng Quan tại trong hệ thống cho định vị cao như vậy, không phải là dùng để chấn áp mai táng đằng sau xuất hiện đạo cảnh, thậm chí cao hơn một cấp bậc cường giả a? Bằng không này làm sao nói cũng giải thích không đi qua. Bất quá kế tiếp cũng nên nhường được ngoại thần đỉnh cái thế lực này xuất thế. Hiện tại hắn trên tay cuối đường cấp chuẩn đạo cảnh cường giả cộng lại đã có 10 cái, hoàn toàn không giả những cái được gọi là nguyên thủy đế tộc, tỉ như nói chúng sinh Phật vực hoặc là chân võ đạo quán. Bất quá cái này trốn ở phía sau màn địa phủ, quả thực nhường hắn có chút do dự. Ai sẽ biết ở trong đó có hay không chuẩn đạo cảnh, thậm chí chân chính đạo cảnh đại năng. Xem ra trực tiếp đánh lên chúng sinh Phật vực, kế hoạch này bây giờ còn chưa được, vẫn là phải ổn thỏa một chút. Tô Thần ngồi xếp bằng hư không, trong đầu tiếp tục đưa ra kế hoạch sau này trình tự. Hắn bây giờ tại chờ vương nổ cấp nhân vật ra sân, không phải hắn vẫn là yên lặng cầu tại phía sau màn. Thời gian như nước chảy, thoáng chớp mắt chính là mấy tháng đi qua. Tô Thần ngồi yên vũ lâu tổng bộ bên trên, ánh mắt bên trong hình như có suy tư chấn động chập trùng. Đột nhiên, bên cạnh thân hư không vỡ ra một cái khe, Huyền Thiên Tà Đế thân ảnh từ đó bước ra đi vào Tô Thần bên cạnh thân. Công tử, Thái Huyền Quan bên kia người tới, nói có chuyện tìm ngài. Rốt cuộc đã đến.
Tốt,
chuyện này ta đã biết. Hắn đã đi tới thần vực sắp một năm, ban đầu ở Huyền Hoàng giới lúc cùng Hải Vô Lượng làm giao dịch, tính thế nào cũng tới nên tiến hành thời gian. Hắn còn tưởng rằng cái này Thái Huyền Quan muốn thất ước, chuẩn bị đến điểm thủ đoạn cường ngạnh, thăm dò một chút đâu. Hiện tại xem ra, hay là hắn quá lo lắng, vẫn là có khế ước tinh thần. Đi thôi, cũng nên gặp một lần người bạn cũ này. Tô Thần quay người, thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, Tiên Vũ lâu tổng bộ trong đại sảnh, Hải Vô Lượng đang ngồi ở bàn trà trước, trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi ký ức. Vô Lượng, lần này đi Thần Minh Châu không cần thiết bạn phần cẩn thận. Bây giờ kia Yên Vũ lâu thế lực vô cùng to lớn, là thần vực bên trong ngoại trừ chúng sinh vật vực, chân võ đạo quán, tế tự thần điện tam đại nguyên thủy đế tộc bên ngoài, cái thứ tư nguyên thủy đế tộc. Lần này ngươi là đại biểu Thái Huyền Quan đã qua, cùng bọn hắn giao phó một năm trước trận kia giao dịch, có việc kịp thời liên hệ ta. Những lời này là Thái Huyền Quan lộc lấy chủ, canh kim tiên sư bản giao cho hắn. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, chính là nhường hắn tuyệt đối đừng đắc tội Yên Vũ lâu, nếu không sinh ra hậu quả rất nghiêm trọng. Dù sao quân gia, đại nhật thần ô tộc, vô nhân khu thính tuyết các cùng thi tộc, chính là chứng minh tốt nhất. Nhất là kia thính tuyết các, đang bị diệt rơi mất một chỗ phân bộ, 12 vị đại đế về sau, thế mà liền không hề có một chút tin tức nào. Trong đó không thiếu có cận đạo cấp tồn tại. Thính tuyết các uy danh, có thể nói toàn bộ thần vực bên trong, không ai không biết không người không hay. Dám can đảm giết bọn hắn người, còn để bọn hắn chính mình nuốt vào cái này mai quả đắng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Điên Vũ lâu nước vô cùng sâu. Đủ loại nguyên nhân, khiến cho hắn cũng vô cùng khẩn trương. Dù sao, phía sau hắn Thái Huyền Quan chính là chuẩn đế tộc thế lực, so với Yên Vũ lâu, cái kia chính là sâu kiến nhìn trời, không thể làm lượng. Không bao lâu, Tô Thần thân ảnh liền từ trong hư không chậm rãi bước ra đi vào Hải Vô Lượng bên cạnh thân. "Xin lỗi biển quan chủ, tạm thời có việc, làm trễ nải chút thời gian." Tô Thần bước ra một bước, cộng đồng ngồi bàn trà bên trong, Huyền Thiên Tà Đế thì là cùng kính đứng ở bên cạnh. "Không có việc gì, không có việc gì." Nhìn thấy Tô Thần khách khí như thế, Hải Vô Lượng hậm hực nói, "Người ta thật là Nguyên Thủy Đế tộc thiếu chủ, đừng nói hắn chỉ là một cái nguyên tiên cảnh, cho dù là chân chính đế cảnh cường giả, ở chỗ này cũng muốn cung kính có thừa. Bách Lý công tử, tại hạ là Phục Lộc Lễ chủ chi lệnh, đến đây thực hiện một năm trước hứa hẹn, không biết công tử chuẩn bị phái ai cùng ta tiến về Bồng Lai thế nào?" "Biển quan chủ, lúc trước chúng ta giao dịch chính là một cái danh ngạch, về sau ta nghĩ nghĩ, một người có chút bất an toàn, không biết có thể hay không lại thêm một người. Đương nhiên, người này khẳng định là ta Yên Vũ lâu người, xung làm hộ vệ của ta mà thôi." Tô Thần trầm giọng nói rằng, tự mình một người khó tránh khỏi có chút nguy hiểm, vẫn là mang một người tương đối an toàn. Lần trước tiến về Thương Lan thần tinh, nếu là không có Cổ Trần Sa, hắn khả năng liền đưa tại nơi đó. Mặc dù hắn còn có một chương tử vong thần phù, không e ngại tử vong, có thể một lần nữa phục sinh. Nhưng cái đồ chơi này hắn đánh thẻ đến bây giờ, cũng chỉ có một chương. Vật hiếm thì quý, loại này phục sinh giáp, hắn vẫn là muốn giữ lại chờ thời điểm then chốt tại dùng. Cái này, đương nhiên là có thể, bất quá cái này thêm ra danh ngạch, chỉ có thể là Yên Vũ lâu, không phải ta trở về cũng không có biện pháp giao nộp. Hải Vô Lượng không cần nghĩ ngợi, liền nghĩ tới xuất phát trước, Lộng Lây chủ cùng hắn phân phó, lập tức liền đáp ứng xuống. Mang một cái thì là làm tròn lời hứa, hai người cũng là làm tròn lời hứa, chẳng bằng nhiều hơn một người, cho cái này Điên Vũ lâu lưu lại một cái ấn tượng tốt. Vậy xin đa tạ rồi. Vị này là ta người hộ đạo, chuyến này danh ngạch chính là hắn, từ hắn hộ tống ta tiến đến. Nói xong, Tô Thần còn hướng Hải Vô Lượng giới thiệu một chút Cổ Trần Sa. Hắn những cái kia cuối đường cấp nhân vật, còn có thật nhiều không có triệu hoán, mang theo bọn hắn có chút lãng phí, hơn nữa còn rất dễ dàng gây nên Thái Huyền Quan kiêng kỵ. Cổ Trần Sa cơ bản không chút lộ mặt qua, cho dù là tàn sát thi tộc một lần kia, cũng không có người quan sát tới dung mạo của hắn. Trọng yếu nhất là, tu vi của hắn chỉ có đế chi vô thượng, xung làm người hộ đạo hoàn toàn đầy đủ. Vậy chúng ta liền lên đường đi, cái này bí cảnh mở ra thời gian đều có hạn chế. Đi, đi thôi. Lập tức, ba người một nhóm, liền gửi Yên Vũ lâu tạo dựng không gian trận pháp truyền tống, rời đi Vân Hải Đại Thiên thế giới. Tô Thần, Cổ Trần Sa cùng Hải Vô Lượng ba người, bị ngân bạch không gian pháp tắc bao vây, như là cá kiếm xuyên thẳng qua tại trong hải dương đồng dạng, tại không gian hàng rào ở giữa phi tốc nhảy bọn. Không bao lâu, ba người thân ảnh liền xuất hiện ở Thiên Ngăn Cản Châu, quá huyền ảo đại thiên thế giới bên trong, một tòa vô cùng đại lục mênh mông phía trên. Nơi này là khói mù lượn lờ, phong cảnh nghi nhân, trong không khí chìm nổi lấy linh khí ngưng tụ hóa thành sương mù. So với Vân Hải Đại Thiên thế giới, quả thực không phải một cái lựa cấp. Nơi này chính là Thái Huyền Quan trụ sở. Phương này đại lục ở bên trên duy nhất chúa tể thế lực. Bách Lý công tử, nơi này chính là ta Thái Huyền Quan trụ sở, Lộng Lấy chủ, hai quán chủ bọn hắn đã đang chờ chúng ta. Hải Vô Lượng chỉ về đằng trước, tòa kia lơ lửng trong hư không trên tiên sơn, vài tòa dấu ở sương mù ở giữa đạo quán, mở miệng nói ra. Kia đi thôi. Hưu ba người thân ảnh lại lần nữa lấp lóe, hướng phía trong đạo quan bỏ chạy. Thái Huyền Quan, thứ nhất quán chủ đại điện bên trong, đứng vững mấy thân ảnh. Ba đạo thân ảnh chỗ đứng, chia làm trái một phải hai. Đứng tại bên trái nhất lão giả, là một vị thân hình khôi ngô trắng kiện, sắc mặt hồng nhuận như xích đồng, mũi sư miệng rộng, một đầu nồng đậm lại tu bổ thành hỏa diễm trạng tóc đỏ, ngắn mà cứng rắn. Người mặc một bộ lấy xích hồng sắc làm chủ, lan lộn nặng nề ám kim bên cạnh pháp bảo. Chương 571, Bính Hỏa Thiên Sư chương 571, Bính Hỏa Thiên Sư bảo trên thân dùng kim hồng song sắc sợi tơ, theo lên lửa nóng hừng hực cùng thần thú chu tức đồ đằng, cực kỳ trương dương chói mắt. Hai mắt sáng ngời có thần, lúc khép mở tinh quang bắn ra bốn phía, dường như từ hỏa diễm ở trong đó nhảy vọt tiêu đốt. Ống tay áo gấp buộc, dù cho đứng thẳng bất động, cũng cho người một loại nóng bỏng khó chống chọi cảm giác áp bách. Hắn chính là đến từ Nguyên Thủy Đế tộc, chân võ đạo quán Bính Hỏa Thiên Sư, một vị bước vào cận đạo cấp đế cảnh đại năng. Phía bên phải hai đại lão giả đều đến từ Thái Nguyên Quan, theo thứ tự là thứ nhất quán chủ Canh Kim Thiên Sư, thứ hai quán chủ Huyền Tiêu Chân Nhân. Cái này thứ nhất quán chủ Canh Kim Thiên Sư, không chỉ có là Thái Huyền Quan quán chủ, đồng thời cũng là chân võ đạo quán thiên sư, tu vi tại vô thượng cấp. Nhưng đa số thời gian, cơ bản đều ở tại chân võ đạo quán bên trong, cho nên cái này Thái Huyền Quan chỉ là chuẩn đế tộc thế lực, không phải vô thượng đế tộc. Hắn khuôn mặt thanh quắc như cổ tùng bản thạch, da thịt hiện ra màu vàng kim nhạt chạch, dường như chất chứa kim loại sáng bóng. Mái đầu bạc trắng như tơ bạc, buộc ở cao ngất thuần trắng kim quan bên trong, một đôi trường mi ngân bạch, tà phi nhập tấn. Ánh mắt sắc bén trong vắt, đang mở hí hình như có hàn mang hiện lên, quần áo lây trắng thuần làm nền, kim tuyến tiêu đầy phức tạp vân lôi văn cùng phụ triện đồ án pháp y ở bên hông buộc hàm nạm bạch ngọc làm kim mang, treo một cái lớn chừng bàn tay, ôn nhuận quang trạch hình tròn bạch ngọc đeo. Toàn thân khí chất uy nghiêm, trang nghiêm, giống như một thanh trải qua thiên truy bách luyện, phong mang nội liễm thần minh. Tại Canh Kim Thiên Sư bên cạnh thần, đứng đấy Huyền Tiêu Chân Nhân, chính là Thái Huyền Quan bình thường người phụ trách. Chỉ cần là Canh Kim Thiên Sư không có ở đây thời điểm, Thái Huyền Quan tất cả sự vụ đều là giao phó cho hắn giải quyết. Huyền Tiêu Chân Nhân thân hình cao giáo thẳng tắp, khí chất thanh lãnh cao ngạo như treo ở cửu thiên chi thượng hàn nguyệt. Khuôn mặt tuấn lang lại dường như băng trạng ngọc mài, lộ ra một cỗ xa cách cảm giác. Tóc đen như mực, chỉ dùng một cây đơn giản thanh ngọc châm sắn thành đạo tóc mai. Màu da lạnh bạch, kiếm mi tà phi, hai con ngươi thâm thúy dường như hàn đàm, ánh mắt trầm tĩnh xa xăm, dường như có thể xuyên thủng biển mây, nhìn thấu thế gian vạn tượng. Một bộ màu đen đạo bảo, phiêu dật như yên mây. Bào phục bên trên vô cùng mảnh ngân tuyến phát họa ra bắt đầu thất tinh cùng mây trôi ám văn. Cầm trong tay một thanh thanh ngọc trôi, tơ bạc phất trần, cả người tản mát ra thanh giật xuất trần, không dính phạm tục tiên gia khí tượng. Tiên Vũ lâu người nhanh đến, lần này danh ngạch mặc dù cho bọn hắn, nhưng muốn hay không hạn chế bọn hắn phạm vi, dù sao cái này Huyền Tiêu Chân Nhân mở miệng thấp giọng nói, không cần hạn chế, Tiên Vũ lâu không phát hiện được, ta sớm đã đem nơi đó vị diện chi chủ phong cấm. Tất cả dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Hơn nữa Yên Vũ lâu cũng là Nguyên Thủy đế tộc, bọn hắn cũng hẳn là tình tưởng làm như thế sự tất yếu. Khoảng cách lần tiếp theo hiến tế sắp tới, Yên Vũ lâu coi như muốn ngăn cản, cũng không có khả năng chờ tới bây giờ. Có lẽ, bọn hắn hôm nay tới đây, có thể là cùng chúng ta hợp tác. Chân Võ Đạo quán Bính Hỏa Thiên Sư trầm giọng nói rằng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia dị quang. Cận cổ kỷ nguyên không phải mới bắt đầu trăm vạn năm không đến sao, nhanh như vậy liền phải bắt đầu hiến tế, có thể hay không quá vội vàng. Canh Kim Thiên Sư ngữ khí có vẻ hơi lo lắng. Ai? Bính Hỏa Thiên Sư lắc đầu, đem một cái tay dựa vào phía sau, vội vàng. Chúng ta có thể thừa không mất bao nhiêu thời gian, ám giới thiên vực bên kia đã bắt đầu động viên. Đế lộ mở ra sau, có lẽ bọn hắn liền có hành động lớn, đại đế bên kia cũng là để chúng ta ra tốc rút ra bí cảnh bản nguyên, đoán chừng tại qua 2-30 năm tả hữu, thần vực có khả năng liền không tồn tại nữa. Cái gì? Ám giới thiên vực bên kia, chẳng lẽ muốn tại cái này kỷ nguyên mở ra lượng giới đại chiến sao? Nhưng là bây giờ thần vực không phải còn chưa hoàn toàn khôi phục đi. Làm như vậy, đối bọn hắn mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Canh Kim Thiên Sư có chút nghi ngờ hỏi. Cái này kỷ nguyên không đóng, đế lộ sẽ sớm mở ra, đến lúc đó chính là lượng giới đại chiến mở ra bắt đầu, tình huống cụ thể đại đế không có nói tỉ mỉ. Bất quá, thần vực thiên đạo rất có thể đã chú ý tới điểm này. Thần vực thiên đạo không phải tại thời kỳ viễn cổ bị đánh ngủ say sao? Hiện tại gánh chịu nhân tộc khí vận nhân hoàng đều chưa từng xuất hiện, hắn làm sao lại thức tỉnh? Canh Kim Thiên Sư tiếp tục hỏi. Không biết rõ, dựa theo đại đế ý tứ đến xem, nhân hoàng có lẽ đã sớm xuất hiện, hiện tại khả năng bị che giấu, có lẽ phía sau màn cái tổ chức kia, bọn hắn cũng tại mơ ước sau cùng của hoàn. Bính Hỏa Thiên Sư vẻ mặt nghiêm túc nói, bọn hắn tới, chuyện này chờ bí cảnh kết thúc sau đang nói. Là, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tô Thần, Cổ Trần Sa, Hải Vô Lượng ba người liền xuất hiện tại trong đại điện. Gặp qua thiên sư, thứ nhất quán chủ, thứ hai quán chủ. Hai người này chính là Yên Vũ lâu Bách Lý công tử, cùng hắn người hộ đạo. Hải Vô Lượng lành nghề xong ba cái nói lễ sau, hướng Bính Hỏa Thiên Sư ba người giới thiệu Tô Thần cùng Cổ Trần Sa thân phận. Tại Hạ Thái Huyền Quan thứ nhất quán chủ Canh Kim Thiên Sư, vị này là sư huynh của ta Bính Hỏa Thiên Sư, sư đệ của ta Huyền Tiêu Chân Nhân. Canh Kim Thiên Sư đi lên trước, hướng Tô Thần có chút đi một cái đạo gia lễ nghi. Gặp qua các vị thiên sư, quan chủ. Tại Hạ Bách Lý Đồ Tô, vị này là ta người hộ đạo. Hôm nay đến đây bất quá là vì lúc trước trận kia giao dịch. Nhìn thấy ba người này hơi có lễ phép, Tô Thần cũng giống nhau đáp lễ. Đốt, kiểm tra tới phát động đánh thẻ chi địa, phải chăng đánh thẻ? Đốt, đánh thẻ thành công, thu hoạch được trở xuống vật phẩm. 1. Cấm kỵ nhân vật, khăng khít diêm thần, chuẩn đạo cảnh, chú, thiên đạo phong cấm, cưỡng ép triệu hoán sẽ sinh ra không thể dự đoán kết quả. 2. Đặc thù vật phẩm, vị diện dung nạp khí, chú, duy nhất một lần vật phẩm, có thể tạm thời chứa được một phương thế giới, giới hạn đơn thể vũ trụ phía dưới. Bách Lý công tử, vậy chúng ta liền bắt đầu a. Canh Kim Thiên Sư không nhiều nói nhảm, bàn tay chống ra, một cái màu đen lệnh bài lơ lửng hư không, lúc này đánh ra một đạo cương nguyên rót vào trong đó. Lệnh bài phát ra ông một tiếng, bốn phía hư không nổi lên như mặt nước bên trên gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Ngay sau đó, một đạo không mịt mở linh môn, ngay tại đại điện bên trong rộng mở. Từ bên ngoài nhìn về phía trong môn hộ, có thể loáng thoáng cảm nhận được một cỗ nồng đậm sinh linh chi khí. Bách Lý công tử, cái này bí cảnh mở ra sẽ kéo dài đại khái khoảng một canh giờ. Thông qua cái này phiến linh môn, liền có thể trực tiếp tiến vào bí cảnh, bất quá bởi vì không gian đảo lộn ảnh hưởng, chúng ta mấy người không thể lại chuyển tống tới cùng một nơi. Cho nên, Bách Lý công tử một khi đã đến giờ, liền nhất định phải theo bí cảnh nội bộ linh môn đi ra, nếu không bí cảnh vừa khai quan bế, đến lúc đó mong muốn tại đi ra, có thể muốn đợi đến lần tiếp theo mở ra. Rót vào cương nguyên tới cái này mai tử lệnh bài bên trong, có thể mở ra linh môn truyền tống, nhớ lấy nhất định phải chú ý thời gian hạn chế. Canh Kim Thiên Sư cố ý dặn dò tới, còn đem một cái tử lệnh bài giao cho Tô Thần trên tay. Ta đã biết. Lập tức, hắn liền cùng Cổ Trần Sa hai người trước một bước vào trong đó. Vô thượng cấp người hộ đạo, xem ra vị này Bách Lý công tử, tại Yên Vũ lâu nội bộ địa vị không thấp nha. Chương 572, Đồng Lai Tam Sơn chương 572, Đồng Lai Tam Sơn Bính Hỏa Thiên Sư cảm khái nói. Thật tình không biết, hắn có thể cảm nhận được Cổ Trần Sa tu vi, vẫn là Cổ Trần Sa cố tình làm. Đã chỉ là vô thượng cấp, kia liền càng không có khả năng phát hiện kế hoạch của chúng ta, không cần phải để ý đến bọn hắn. Canh Kim Thiên Sư nói xong, một bước bước vào. Ông ba người thân ảnh cũng cùng nhau biến mất ở trong đại điện. Một bên khác, Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người tại bước vào cái này linh môn về sau, một hồi trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê bỗng nhiên đánh tới, Tô Thần cảm giác dường như bị cuốn vào vô hình trong tích lưu. Bên cạnh thân Cổ Trần Sa đưa tay mà định ra, khí tức kinh khủng quét sạch toàn bộ không gian thông đạo. Nguyên bản cuồng bạo vô cùng không gian phát tắc, chỉ một thoáng biến ôn hòa, quanh thân phun trào cùng mê muội lập tức biến mất. Công tử, phương này bí cảnh dường như xuất hiện vấn đề, dẫn đến trận pháp truyền tống không ổn định, không gian bích lũy toàn bộ tàn phá, không có đế chi vô thượng thực lực tùy tiện tiến vào, sợ rằng sẽ bị không gian loạn lưu thổi đi. Cổ Trần Sa thanh âm tại bên tai hắn bên cạnh vang lên. Có vấn đề này, bọn hắn không sớm một chút nhắc nhở, xem ra là cố ý. Người có thể phát giác được, bí cảnh là xảy ra vấn đề gì sao? Tô Thần sắc mặt vô cùng âm trầm. Nếu như một mình hắn đến đây, vẫn thật là giữ nhiều lành ít. Cái này Thái Nguyên Quan, còn có cái kia Chân Võ Đạo Quán, thật coi hắn không còn cách nào khác đi. Tình huống cụ thể vẫn là phải tiến vào khả năng biết được, bất quá thuộc hạ có thể cảm ứng được, cái này bí cảnh dường như cũng không hoàn toàn, hoặc là nói là không trọn vẹn trạng thái. Không trọn vẹn? Chẳng lẽ là bị cố ý phá hủy? Tô Thần suy nghĩ nói. Bí cảnh không trọn vẹn chỉ có hai loại tình huống, hoặc là chính là tại bí cảnh sáng lập chỗ, ngoài ý muốn đụng phải ngoại lực quấy nhiễu, tỉ như nói bị diện hạch tâm gặp thời không loạn lưu. Một loại khác chính là bí cảnh bản nguyên chi lực tại tán loạn. Loại tình huống thứ nhất có, nhưng vô cùng ít thấy. Bởi vì bí cảnh loại này vị diện tương đối đặc thù, cơ bản đều là dựa vào đại thiên thế giới phía dưới. Coi như gặp phải thời không loạn lưu, cũng rất khó biến thành không trọn vẹn, hơn nữa loại này không trọn vẹn sẽ còn theo thời gian trôi qua, tiến hành bản thân chữa trị. Nhưng cái này loại thứ hai liền không giống như vậy, bản nguyên sói mòn chỉ có thể là cố ý rút ra, dạng này tạo thành phá hư, đối với bí cảnh mà nói là to lớn, cũng là không thể nghịch chuyển tổn thương, bị rút lấy bản nguyên rất khó bản thân chữa trị, toàn bộ bí cảnh tầng cấp cũng biết, từng điểm hạ xuống. Thẳng đến thoát ly cái khác đại thế giới dựa vào, hướng phía vũ trụ tinh không chỗ sâu lang thang, dần dần xuống dốc. Đi thôi, đi vào trước nhìn xem. Ân. Cổ Trần Sa mang theo Tô Thần, hai người một nháy mắt liền tránh thoát không gian thông đạo, đã tới Bồng Lai Tiên Đảo bí cảnh bên trong. Cảm nhận được hai chân một lần nữa đạp vào kiên cố đại địa sau, không gian bốn phía vặn vẹo cảm giác khoan thai biến mất. Một cố khó nói lên lời, tươi mát đến cực hạn, lại ẩn chứa bàng bạc sinh cơ khí tức tràn vào toàn thân toàn thân. Quen thuộc sinh linh chi khí, lại để cho Tô Thần cảm thấy một hồi thoải mái dễ chịu. Nơi này sinh linh chi khí so với Thái Hư thần giới, phẩm chất bên trên hơi hơi kém một chút. Nơi này hẳn là Bồng Lai bí cảnh bên trong, Tam Đại Tiên Sơn Bồng Lai Sơn. Cổ Trần Sa cất bước bước ra, nhìn chằm chằm xa xa biển mây, trầm giọng nói rằng: "Bồng Lai bí cảnh lại được xưng Bồng Lai Tam Sơn. Theo thứ tự là Bồng Lai, Doanh Châu cùng Phương Trượng. Cái này Bồng Lai Sơn, tương truyền là Bồng Lai bí cảnh hạch tâm chi địa. Nơi này cảnh tượng, trời xanh không mây, thiên khung vô cùng tinh khiết, không nhiễm một tia bụi bặm. Vị trí đúng lúc là một chỗ trên vách đá, phía trước là một mảnh vô ngần xanh thẳm biển cả. Tại cái này biển cả phía trên, lơ lửng một tòa cao cao đứng vững, ở vào trời nước một màu ở giữa to lớn tiên đảo. Những này tiên đảo quần lạc cũng không phải là đứng im, mà là lấy một loại mắt thường khó phân biệt huyền ảo quy tích, chậm rãi di động, chìm nổi. Tại những này đồng bền hòn đảo bên trong, Đồng Lai Sơn chính là trong đó trung ương nhất, nhất là nguy nga rộng rãi kia một tòa. Đứng tại Tô Thần vị trí quan sát, ngọn núi như thanh ngọc tạo hình, hiểm trở kỳ tuyệt, đỉnh núi biến mất tại chỗ càng cao hơn thất thải hà trong mây. Vô số đầu thác nước theo dãy núi các nơi chút xuống, có ngân luyện rủ xuống không, có lôi cuốn lấy cầu đồng, cuối cùng hóa thành mờ mịt hơi nước, dung nhập vờn quanh sườn núi trắng sữa mây mang. Không trung tỏa ra ánh sáng lung linh, ngẫu nhiên có tiên hạc huyết dài lấy lướt qua ưu nhã lông vũ vạch phá vân khí. Còn có kéo lấy lộng lấy đôi dài, hình như phượng hoàng linh điểu tại kỳ hoa dị mục ở giữa bay múa chơi đùa. Đi thôi, vào xem. Hưu thân ảnh của hai người hóa thành trường hồng lướt qua hư không, giáng lâm tại Bồng Lai Sơn bên trên. Vừa mới bước vào trong đó, liền có một cỗ kỳ dị mùi thơm ngào ngạt hương hoa, quanh quẩn tại chót núi chỗ, còn có một cỗ hỗn hợp có cỏ cây tươi mát cùng gió biển hơi mặn. Mỗi một chiếc hô hấp đều tại thổ nạp lấy sinh linh chi khí. Hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được một chương kim sắc thẻ bài. Hệ thống điện tử âm lại lần nữa vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, lại phải một chương kim sắc thẻ bài, chưa giữ lại chờ góp nhặt nhiều tại rút. Công tử, thuộc hạ cảm ứng được phía trước, dường như có người đang nhìn chúng ta. Lúc này, Cổ Trần Sa nhắc nhở, có người đang nhìn chúng ta, cái này Đồng Lai bí cảnh bên trong còn có những sinh linh khác. Người kia tu vi gì, có thể cảm ứng được đi? Không được, trên người người này dường như bị che đậy thiên cơ, từ nơi sâu xa có cỗ lực lượng tại chống cự thuộc hạ thần niệm dò xét. Cổ Trần Sa lắc đầu nói rằng, có thể che đậy cảm giác của ngươi, xem ra người này ít ra cũng là cận đạo cấp, hoặc là cuối đường cấp tồn tại. Thuộc hạ muốn hay không ra tay, thăm dò một chút? Không cần, đã người ta không muốn bị nhìn thấy, chúng ta cũng không cần đi quấy rầy hắn. Tô Thần lắc đầu, từ chối. Tiểu hữu, còn mời. Bên trong một, tự. Đồng nhiên, tại Tô Thần trong thức hải vang lên một đạo nặng nề thanh âm. Hắn ánh mắt ngưng tụ, thông qua không kiếp cấp nguyên thần cường đại phân biệt, định vị tới đạo thanh âm này nơi phát ra, lại là phía trước cái bóng mở kia truyền đến. Hơn nữa, dường như chỉ có chính mình nghe được, có thể vòng qua cổ trần xa, trực tiếp thông chi chính mình, cái này nguyên thần cường độ, chỉ sợ đã đạt đến không kiếp cấp biến mãn. Đương nhiên, bởi vì cổ trần xa chỉ là một sợi hình chiếu, đồng thời thực lực bị hạn chế tại vô thượng cấp, cho nên nguyên thần cường độ cùng hắn không sai biệt lắm. Tiểu hữu, tại hạ không có ác ý, còn mời gặp mặt một lần. Âm thanh kia lại vang lên, bất quá không có vừa rồi đứt quãng. Có lẽ, một ít người không phải là không thể được thấy. Đi thôi, đi xem một chút người kia đến cùng ý đồ gì. Tô Thần lúc này hướng phía thanh âm nơi phát ra bước đi, trong lòng của hắn có dự cảm, có lẽ người này biết được bí cảnh không trọn vẹn sự tình. Lập tức, hai người cũng là hướng phía Bồng Lai Sơn trung ương địa vực mà đi. Xuyên qua nồng hậu dày đặc sương mù, hoàn cảnh bốn phía xảy ra lặng yên biến hóa. Dưới chân cũng không phải là phàm thổ, mà là ôn nhuận như ngọc, mơ hồ tản ra ánh sáng nhạt màu trắng miếng ngọc lắt thành mà thành quảng trường. Quảng trường biên giới rõ ràng là mây mù lờ lờ, ở đằng kia phía trước cách đó không xa, Tô Thần còn loáng thoáng nhìn thấy kia một góc. Hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía cuối quảng trường. Chương 573, lão giả thần bí chương 573, lão giả thần bí một đầu giống nhau từ ôn nhuận ngọc thạch, lắt thành mà thành rộng lớn thêm đá, uốn lượn khúc chiết, như là một đầu như nai ngọc hướng về trên đỉnh núi kéo dài. Thẳng vào kia hào quang thủy ai bao phủ đồng lai chủ phong chỗ sâu. Thêm đá hai bên, thụy thảo linh chi mọc thành bụi, linh quang điểm điểm, các loại tiên dược hương thơm tràn ngập trong không khí. Kia là Tô Thần nhỉ non một tiếng, dưới chân không gian pháp tắc phun trào, một bước đạp vào cái này bạch ngọc mang, dọc theo lên núi phương hướng đạp đi, bước lên đầu này dường như thông hướng tiên giới bậc thềm ngọc cầu đồng. Hai người hướng về mây che sương mù, tiên khí giạt rào đồng lai sơn chỗ sâu, không ngừng tới gần. Dưới chân ngọc thạch truyền đến rất nhỏ chân đạp âm thanh, trung quanh mây mù êm ái vẩn quanh lại tản ra. Mỗi đi ra một bước, đều dường như đạp ở trên biển mây. Lột ra tầng tầng bao khỏa sương mù sau, một màn trước mắt thình lình chấn kinh ở hắn. Chỉ thấy kia biển mây về sau, mái cong đấu cùng, giường cột chạm chỗ rẽ cung điện, xây dựng lưng vào núi, thấp thoáng tại quỳnh hoa ngọc thụ ở giữa. Ngói lưu ly tại dưới ánh mặt trời, chảy xuôi mảnh vàng vụn giống như con trạch. Bất quá những cảnh tượng này, khi thì hư ảo, khi thì chân thực, dù là Tô Thần đi vào đỉnh núi chỗ, vẫn như cũ không cách nào đến. Phản phất cảm thấy, xa cuối chân trời, lại gần ngay trước mắt. Công tử, đây đều là huyễn tượng, từ đặc thù mê miễn pháp trận tạo ra. Muốn đi vào trong đó, nhất định phải giải khai pháp trận. Cổ Trần Sa vươn tay, chạm đến trong hư không, nổi lên điểm điểm gợn sóng, tựa như bàn tay đặt tại trên mặt nước. Bí cảnh nội thiết hạ pháp trận, xem ra cái này Thái Huyền Quan là có bí mật không muốn người biết nhà. Có thể hay không tại không phá hư pháp trận điều kiện tiên quyết, tiến vào nội bộ. Tô Thần quay đầu, hỏi hướng Cổ Trần Sa. Trực tiếp phá vỡ pháp trận đương nhiên có thể đi vào, nhưng dạng này liền trực tiếp bại lộ. Thuộc hạ thử một chút, nếu như bày trận người, đạo hạnh nông cạn hoàn toàn có thể tiến vào. Cổ Trần Sa bờ môi khẽ nhúc nhích, trong miệng mặc niệm lên không biết tên chú thuật, tay trái bàn tay tại trong khoảnh khắc hóa thành thái sắc. Bàn tay có chút hướng về phía trước tìm đòi, một tầng như ẩn như hiện pháp trận vòng bảo hộ, bị dễ dàng xé mở một đường vết rách. Ngưng, ngón tay chỉ ra, một chùm kim quang theo đầu ngón tay bắn ra, hóa thành một chương rườm rà phức tạp phù triện, dán thật chặt hợp tại pháp trận mặt ngoài. Cờ giáp, hai người trước mặt, hư không như là giấy mỏng như thế, bị nhẹ nhàng xé mở một góc. Công tử có thể, bất quá lấy thuộc hạ trước mắt tu vi, chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, nhất định phải rời đi, nếu không bảy trận người liền sẽ phát giác. Nửa canh giờ đầy đủ. Tô Thần một cước bước vào, Cổ Trần Sa theo sát phía sau. Trước mắt một màn rộng mở trong sáng, cũng không phải là trong dự đoán nguy nga trang nghiêm chủ điện đại môn, mà là một mảnh thanh đũ lịch sự tao nhã to lớn bình đài, mặt đất chân bóng như gương, phản chiếu lấy mây trôi cùng hào quang. Bình đài cuối cùng, một tòa tinh xảo lịch sự tao nhã bắt giác đỉnh các lâm sườn núi xây lên, mái cong giãn ra, dường như tùy thời phải ngồi gió bay đi. Trong đỉnh, một vị lão giả ngồi xếp bằng, hắn thân mang một mạc nhất màu xanh nhạt vải bố đạo bảo, thân hình gầy gò, râu tóc bạc trắng, trường mi cơ hồ rủ xuống đến má bên cạnh, khuôn mặt lại hồng nhuận như anh, không thấy một tia nếp nhăn. Nhất làm lòng người gãy chính là cặp mắt kia, trong suốt thâm thúy, dường như ẩn chứa tinh hà lưu chuyển, tuế nguyệt khô binh. Quanh người hắn cũng không bức nhân uy áp, ngược lại tản ra một loại cùng thiên địa vạn vật hài hòa cộng sinh yên tĩnh khí tức, tựa như trong núi một đóa lặng im mây, vách đá một gốc cổ lão tùng. Đây cũng là chân chính tiên phong đạo cốt, phản phát quy chân. Trước mặt lão giả, một trương cổ sơ một mấy bên trên, một bộ ánh nhuận như ngọc sứ men xanh đồ uống trà đang chậm rãi bốc lên lấy lượn lờ khí. Kia hương khí kỳ dị, không phải hoa không phải mục, chỉ là nghe bên trên một kia, liền cảm giác linh đài thanh minh, tâm thần yên ổn. Lão giả ánh mắt rơi vào Tô Thần cùng Cổ Trần Sa trên thân, trong mắt lướt qua một tia hiểu rõ ý cười, cũng mang theo một cỗ kinh ngạc, vẫn còn đó cùng. Ở xa tới là khách, hai vị leo núi vất vả lão giả thanh âm bình thản, lại rõ ràng truyền vào Tô Thần trong tai, dường như ngay tại bên người nói nhỏ. Nơi đây mây mù ban đầu thu, trà mới phương sôi, nếu là không bỏ, không ngại ngồi xuống cùng uống một chén. Hắn đưa tay, làm một cái đơn giản mời thủ thế. Trong đỉnh cũng không bộ đoàn, nhưng lão giả nơi tiếng nói ngừng lại, Tô Thần trước người vân khí tự nhiên hội tụ, vô thanh vô tức ngưng kết thành hai cái mềm mại mà vững chắc mây mù bộ đoàn. Công tử, người này có chút thần bí. Cổ Trần Sa bi pháp truyền âm, tại Tô Thần trong đầu vang lên. Xem hắn muốn làm gì, nếu có tình huống đột phát, ngươi lập tức ra tay mang ta rời đi. Là. Tô Thần đơn giản đi một cái vái chào lễ, theo lời đi hướng trong đỉnh, ở đằng kia kỳ dị mây mù bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Tiếp cận, liền phát giác được một tia hương trà, thấm vào ruột gan. một cỗ thiên nhiên đạo vận theo trên người lão giả truyền ra, làm cho người như gió xuân ấm áp, mọi bệnh tiêu hết. Lão giả mỉm cười, nhấc lên cái kia thanh ngọc ấm, hồ nước chút xuống ra một đạo màu hồ phách đóng ánh ngân nước, rót vào Tô Thần trước mặt giống nhau tính chất trong chén trà. Kỳ dị là, rơi vào nước trà trong chén cũng không bình tĩnh, ngược lại tại đáy chén mở mịt dâng lên từng tia từng sợi cực kỳ nhạt kim sắc hào quang. Mơ hồ có nhỏ xíu cá bạc kim liên huyễn tượng tại màu hồ phách cháo bột bên trong sinh diệt lưu chuyển, hương trà trong nháy mắt nồng nặc mấy lần, dường như đem quanh mình thiên địa linh khí đều áp xúc tại trong chén. Trà này, tên hỏi. Lão giả đem chén trà nhẹ nhàng đẩy tới Tô Thần trước mặt, ánh mắt trong suốt như giếng cổ, uống vào nó, liền coi như là chân chính đạp vào cái này Đồng Lai Sơn bước thứ nhất. Hai vị, mời. Nước trà trong chén dường như ẩn chứa một cái hơi co lại thế giới, hào quang lưu chuyển, cá bạc vẫy đuôi, kim liên nụ hoa chấm nở, tản mát ra nồng đậm tới tan không ra linh ẩn hương thơm. Tô Thần đầu ngón tay chạm đến ôn nhuận chén bích, chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời thanh lưu theo cánh tay thẳng đến nội tâm, gột rửa bụi bặm. Hắn nín hơi ngưng thần, một tay nâng lên cái này chén nặng như thiên quân hỏi trà. Đối lập phía dưới, cổ Trần Sa cũng là lộ ra thường thường vô thường. Vươn lên đến, một uống mà xuống, quanh thân không có chút nào biến hóa. Liên phảng phất tại uống, bình thường nước trà như thế. Một màn này, nhường lão giả trong ánh mắt lưu chuyển ra vẻ kinh ngạc. Cái này chén hỏi trà cũng không bình thường, cho dù là đế chi vô thượng uống xuống dưới, đều sẽ sinh ra huyết mạch thủy biến, dị tượng phụ sinh. Có thể người này, tại sao không có một chút biến hóa? Hai vị là lần đầu tiên đi vào cái này Đồng Lai Sơn a. Lão giả cười ha hả nói rằng, lão nhân gia, làm sao mà biết? Tô Thần đặt chén trà xuống, bình tĩnh nhìn hắn. Bởi vì nơi này là Đồng Lai bí cảnh cấm địa, đã bao nhiêu năm cũng không từng có người đặt chân qua nơi này. Chắc hẳn tiểu hữu hai người, hẳn không phải là chân võ đạo quán người a. Lão giả cảm khái một câu, lại tiếp tục hỏi, ta xác thực không phải tới từ chân võ đạo quán, chính xác mà nói, ta không phải người trong đạo môn. Có thể lại tới đây, bất quá là bởi vì một trận giao dịch mà thôi. Tô Thần chậm rãi mà nói, ánh mắt lại dừng lại tại trên mặt lão giả. Quả nhiên, đang nghe câu này không phải người trong đạo môn, trên mặt lão giả lại lần nữa lộ ra một vẻ ý cười. Chương 574, thân phận bại lộ. Thể xuất hiện. Chương 574, thân phận bại lộ. Thể xuất hiện. Gián mua bàn tay dò ra một chỉ, trong hư không một chút, vòng vòng gợn sóng khuyết tán ra đến, đem trọn tòa bắt giác đỉnh các bao khỏa ở bên trong. Tiểu hữu cùng người trong đạo môn, quan hệ như thế nào? Vì cái gì hỏi như vậy? Chẳng lẽ ngươi cùng chân võ đạo quán có thủ? Tô Thần không có trả lời, ngược lại là hỏi ngược lại lão giả một câu. Hắn có thể nhìn ra, tòa này mê miễn pháp trận hẳn là dùng để cầm tù lão giả. Về phần tại sao bị cầm tù, hắn cũng là không nghĩ tới. Có thủ, đương nhiên là có thủ. Ta hận không thể vọt thẳng ra ngoài, đem chân võ đạo quán trên dưới toàn bộ tán sát sạch sẽ. Lão giả lời nói phong đột nhiên nhất chuyển, tràn ngập bán giận. Nhưng là, ta cũng biết chính mình không có thực lực, cho nên ta đành phải nhẫn lại, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Mãi cho đến một ngày, có người có thể thay ta hoàn thành. Theo ta được biết, chân võ đạo quán là nguyên thủy đế tộc thế lực, cuối đường cấp đại đế còn chưa hết một vị, ngươi cảm thấy ai có khả năng giúp ngươi chớ? Tô Thần trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Nghe vậy, lão giả đưa ánh mắt về phía Tô Thần. Lão phu cảm thấy, tiểu hữu sẽ là người hữu duyên kia. Tô Thần nghe xong không khỏi nở nụ cười, hai chúng ta bất quá là lần đầu gặp mặt, ngươi cứ như vậy xác định. Hơn nữa, ngươi liền không sợ ta đi ra ngoài, cùng chân võ đạo quán người tố giáp đi. Nói đến đây, Tô Thần nụ cười dần dần biến mất. Muốn cho hắn hỗ trợ, không trả giá đắt làm sao có thể? Hơn nữa cái này chân võ đạo quán không đơn giản, dựa theo Yên Vũ lâu vơ vét đến tình báo đến xem, là một phương nguyên thủy đế tộc. Nội bộ tổng cộng có 7 người, một đế 6 ngày sư. Vừa rồi xuất hiện tại Thái Huyền Quan Bính Hỏa Thiên Sư, chính là lục đại thiên sư trong đó một vị. Mà vị kia một đế, chính là tất cả đạo môn thế lực chỗ cung phụng khôi thủ, Chân Võ Đại Đế. Người này tại thời kỳ viết cổ, liền đã mai danh nhận tích. Nếu không phải Tiệt Thiên thượng nhân một chuyện, thế nhân đều cho là hắn biến mất. Tiểu Hữu không cần như thế khiêm tốn, ánh mắt lão phu chưa hề bỏ lỡ. Có thể khiến cho một tôn vô thượng cấp xung làm người hộ đạo, ta muốn tại đế tộc thế lực ở trong, cũng không có mấy cái có thể làm được. Đồng thời, lão hủ tại tiểu Hữu trên thân, cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức. Chắc hẳn, tiểu Hữu là nhân hoàng hậu duệ a, lời vừa nói ra, toàn trường thoáng chốc yên tĩnh. Cổ Trần Sa tỉnh mơ vận chuyển thần nguyên, tùy thời chuẩn bị ra tay phá vỡ pháp trận, mang Tô Thần rời đi. Trái lại Tô Thần, trên mặt thì là vẻ đạm mạc. Lão tiên sinh làm sao mà biết? Trên người hắn có thần ẩn đạo diễn quyết tận dấu nguyên cơ, lại có không tiếp cấp nguyên thần che giấu, đừng nói là cận đạo cấp, cho dù là chân chính cuối đường cấp, đều chưa hẳn có thể dò xét tình huống của mình. Người này, bất quá là gặp mặt nhất thời, liền phát giác được nhân hoàng khí tức. Tiểu Hữu không cần thần trương, lão hủ cũng vô ác ý. Mấy trăm vạn năm trước, lão hủ từng cùng Hiên Viên thị vị kia ngồi đàm luận đạo qua, nhân hoàng khí tức đối với lão hủ mà nói, hết sức quen thuộc. Như tiểu Hữu thật sự là nhân hoàng hậu duệ, vậy lão hủ nên tính là tìm đúng người. Nghe lão giả lời nói, Tô Thần rơi vào trong sương mù. Chỉ thấy lão giả áo bào có chút nâng lên, một quyển cổ pháp, hiện lộ tang thương ám kim sắc quyển sách trồi lên, theo ở bề ngoài đến xem, tựa như là dùng lá vàng chế tác mà thành. Đây là lão giả đem cái này quyển cổ thư đưa ra, Tô Thần tiếp nhận mở ra. Chỉ một thoáng, vô số cổ lão chữ truyện theo ám kim quyển sách bay ra. Bọn hắn có thứ tự vờn quanh tại Tô Thần quanh thân. Mỗi một cái chữ truyện đều phóng xuất ra hào quang sáng chói, nội bộ ẩn chứa vô thượng đại đạo chi lễ, quang mang vạn trượng, như là sâu trong vũ trụ sao trời như thế lóa mắt. Đồng thời, còn tản mát ra một cỗ rộng rãi cảm giác áp bách. Vì thế như vậy, không chỉ có là nhằm vào nhục thân, còn có nguyên thần bên trên. Nếu là hàng xa cấp phía dưới nguyên thần, chỉ sợ tại mở ra trong nháy mắt liền sẽ bị đè nát thành một đoàn huyết vụ. Còn tốt, Tô Thần Nguyên Thần sớm đã lộ sát thành không kiếp cấp, cho nên có thể nhận ra những này cổ lão chữ truyện nội dung. Cái này không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình, mà lấy tâm tính của hắn cũng nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thể sách? Tô Thần biểu lộ có chút kinh ngạc, có chút không quá tin tưởng. Lúc trước hắn tại Thiên Hành Tông bên trong từng thu được nửa cuốn mệnh sách, trước mắt cái này ám kim sách cổ thật là nguyên một bản thể sách. Cổ sử ghi chép, cửu đại thiên thư theo thứ tự là sinh sách, chết sách, mệnh sách, lúc sách, thể sách, không sách, pháp thư, đạo thư cùng hồn sách. Trong này mỗi một bộ thiên thư đều đại biểu cho một đầu võ đạo chi lộ cực hạn. Thể sách, tên như ý nghĩa, chính là hoành luyện tu thể cực hạn. Có bản này thể sách, nhục thể của hắn sẽ lại đột phá tiếp một cái cấp độ. Hắn người mang ngũ đại thiên địa thân thể, hoành luyện chính là trong đó một đầu muốn đi đường. Vừa vặn cùng hắn thiếu hụt, hoàn mỹ phối hợp. Hắn đang lo như thế nào thu hoạch một bản luyện thể công pháp. Hiện tại thể sách tới, còn có cái gì có thể so sánh hắn càng thêm thích hợp sao? Lão tiên sinh ngươi cần phải biết, đây chính là cửu đại trong thiên thư thể sách, cứ như vậy trực tiếp cho ta. Tô Thần rõ ràng có chút khó có thể tin. Cái đồ chơi này nếu là đặt ở đấu giá hội bên trên, xem chừng giá trị ít ra 10 vạn nguyên tinh trở lên. So với 9 ngón Thánh Long Đế đế mộ bí đồ, cái này thể sách có thể càng thêm chân quý, nhất là đối với những cái kia hành luyện võ giả mà nói, đạt được hắn như cá gặp nước. Càng có truyền ngôn, nếu là có thể hoàn toàn lĩnh hội thể trong sách cho, hoàn toàn có thể đi ra một đầu lực phá cực cảnh con đường. Từ xưa đến nay, cho dù là hoang thú đế cảnh cường giả, cũng không dám nói mình đạt tới lực cực điểm lĩnh vực. Tiểu Hữu không cần kinh ngạc, bản này thể sách đặt ở lão hủ nơi này, cũng không phát huy ra hắn chân chính giá trị, chỉ có tại trong tay của ngươi, hắn khả năng thể hiện ra chân chính năng lượng. Hơn nữa, khu khu cụ nói đến đây, lão giả ngừng lại, bắt đầu ho kịch liệt. Thân thể tiên khí lập tức mất đi gần như 1/3, một cỗ mục nát hương vị tự nhiên sinh ra. Không chỉ có như thế, ngay cả bốn phía sinh linh chi khí cũng tại cùng một cái thời điểm giảm bớt, dưới chân Bồng Lai Sơn chuyển đến rung động cảm giác. Công tử, cái này bí cảnh sinh linh chi khí đang trôi qua, dường như có người tại rút ra bí cảnh bản nguyên chi lực. Cổ Trần Sa đôi mắt bên trong xuất hiện một tia ngưng trọng. Tô Thần cũng cảm nhận được, này phương tiên địa dường như đang không ngừng hư hóa. Chẳng lẽ là Bính Hỏa Thiên Sư những người kia? Không cần lo lắng, là chân võ đạo quán Na Ta nhân lại bắt đầu, lần này hẳn là rút ra doanh châu bên kia. Lão giả nói xong câu đó, lại bắt đầu ho khan, hơn nữa khí tức trên thân rất có không ổn định. Nguyên bản quanh quẩn quanh thân tiên vụ, lại hư ảo rất nhiều. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì cái gì Bồng Lai Tiên Đảo bí cảnh là không chọn vẹn trạng thái? Còn có, người rốt cuộc là người nào, tại sao lại bị cầm tù ở chỗ này? Tô Thần lúc này phát hiện, thân phận của lão giả này cũng không đơn giản. Có khả năng cùng cái này bí cảnh có vô cùng sâu quan hệ. Chuyện cho tới bây giờ, lão hủ cũng không còn che giấu. Ta chính là cái này Bồng Lai Tiên Đảo bí cảnh vị diện chi chủ, bí cảnh sở dĩ không chọn vẹn là bởi vì chân võ đạo có người tại rút ra bí cảnh bản nguyên. Chương 575, tự thuật, bước ra cuối đường cấp. Chương 575, tự thuật, bước ra cuối đường cấp. Chuyện này xảy ra, còn muốn theo đại khái tại mấy chục vạn năm trước nói lên. Lúc kia, viễn cổ kỷ nguyên kết thúc, Tam Hoàng Ngũ Đế hiến tế tự thân, xua tán đi vực ngoại sinh linh cùng ám giới thiên vực xâm nhập, bảo vệ thần vực. Bởi vì Hiên Viên thị vị kia đã rời đi, cho nên ta chỉ có thể một mình du lịch tại thần vực, bắt đầu tìm kiếm dựa vào thần vực phương pháp xử lý. Tiểu Hữu hẳn là cũng tin tưởng, bí cảnh mong muốn tồn tại, nhất định phải tìm kiếm dựa vào cái khác chủ vị diện phương pháp xử lý, trước mắt thần vực chính là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Khi đó, ta ngay tại Thiên Ngăn Cản Châu du lịch, đột nhiên gặp một cái cuối đường cấp sinh linh tồn tại, mà hắn chính là đạo môn Khôi Thủ Chân Võ Đại Đế. Hắn nói cho ta bây giờ nhân tộc nguyên khí đại thường, không có nhân hoàng gánh chịu thiên vận chi lực, cho nên thần vực hiện tại cũng không thể tiếp nhận cái khác tiểu thế giới. Ta cảm thấy rất thất vọng, dù sao tại như thế hao phí xuống dưới, chúng ta cũng sẽ không còn tồn tại. Kết quả là, người kia hắn cùng ta hợp tác, nói cho ta có thể giúp ta vững chắc bí cảnh, bất quá cần đem bí cảnh không gian tọa độ, toàn bộ tập trung ở một chỗ phương vị bên trên. Đồng thời muốn thỉnh thoảng mở ra bí cảnh, nhường hắn đồ tử đồ tôn đều có thể tiến đến lịch luyện. Sau đó, ta liền dựa theo hắn nói tới, đem bí cảnh tọa độ xếp vào tại Thần Minh Châu Thái Huyền Quan bên trong. Mà người kia xác thực không có nói sai, ta tình huống đạt được vững chắc, mọi thứ đều đang hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển. Dựa theo cái kia xu thế, ta tin tưởng vững chắc chỉ cần tiếp qua mấy cái kỷ nguyên, ta liền có thể trưởng thành đến so sánh đơn thể vũ trụ. Đến lúc đó, liền không cần dựa vào chủ bị diện, liền có thể tại trong vũ trụ tồn tại. Chỉ tiếc, trời không phải lòng người. Ngày đó, hắn tìm tới ta, nói với ta, cái này kỷ nguyên là trung mạc kỷ nguyên, tiếp qua không lâu toàn bộ thần vực đều sẽ đi về phía hủy diện, mà ta xem như dựa vào thần vực phía dưới tiểu bị diện, cũng biết đi hướng tiêu vong. Ta hỏi hắn nên làm cái gì, dù sao lúc trước nếu không phải hắn, ta khả năng đã sớm mẫn diệt tại trong hư không vũ trụ, trở thành một cái tàn phá, lại không có chút nào ý thức hài cốt. Hắn nói biện pháp có, nhưng là có nhất định tính nguy hiểm. Cần ta giao ra vị diện hạch tâm, đồng thời rút ra một nửa trở lên bản nguyên chi lực, cùng cái khác bí cảnh dung hợp. Dạng này có thể tại thần vực đi hướng hủy diệt sau, không đến mức đi theo cùng nhau tiêu vong. Đối mặt kế hoạch này, ta không có bằng lòng. Vị diện hạch tâm là một cái vị diện nền tảng, chỗ căn bản. Giao ra hắn, đồng đẳng với đem mọi thứ đều giao ra, hơn nữa hắn còn muốn rút ra ta bản nguyên chi lực, hai cái điều kiện này, bất luận cái nào, ta đều khó có khả năng bằng lòng. Đối với ta cự tuyệt, hiển nhiên tại dự liệu của hắn bên trong. Hắn nói với ta, phía sau hắn còn có một phương phi thường cường đại thế lực, ở trong đó, giống hắn như vậy tồn tại, còn có mấy vị. Đồng thời, còn có đạo cảnh vô thượng tồn tại. Chỉ cần ta dựa theo hắn nói làm, đến lúc đó thần vực sau khi vỡ vụn, còn sót lại bản nguyên chi lực, có thể nhường một chút cho ta. Ta thừa nhận, khi hắn lúc nói chuyện này, ta có chút động tâm rồi. Dù sao, cái này thần vực thật là một phương vô hạn vũ trụ, nội bộ ẩn chứa đơn thể vũ trụ, đa nguyên vũ trụ, còn có nhiều vô số kể thế giới. Dù chỉ là một tia bản nguyên, đều đủ để nhường hắn lột xác thành công. Nhưng là, ta vẫn không có bằng lòng hắn. Không phải ta không tin hắn, mà là cái hứa hẹn này ta cảm thấy không có khả năng. Ta cùng hắn ở giữa, nhiều lắm là xem như quan hệ hợp tác, bằng hữu đều chưa nói tới. Một cái vô hạn vũ trụ sau khi vỡ vụn sinh ra bản nguyên chi lực, là bực nào khổng lồ, loại vật này đối với võ giả mà nói, đều là vô cùng có lực hấp dẫn. Cuối đường cấp sinh linh mong muốn bước ra một bước kia, nhất định phải hấp thu đủ nhiều vị diện bản nguyên chi lực, nhất là đơn thể vũ trụ phía trên thế giới vỡ vụn. Đối với bọn hắn mà nói, chính là to lớn thuốc bổ. Ta không tin, hắn có thể nhịn được dụ hoặc, đem cái này chén canh, nhường cho ta một phần. Cho nên, ngươi cự tuyệt hắn. Lão giả nói đến đây, liền ngừng lại. Tô Thần liền hỏi tiếp. Không tệ, ta khẳng định từ chối. Nhưng hắn cũng không có khí buồn bực, chỉ là lưu lại một câu để cho ta đừng hối hận, thì rời đi. Coi như ta vốn cho là, hắn sẽ không lại tới tìm ta. Không có qua mấy ngày, hắn liền mang theo ba người tới. Một lời không hợp, liền muốn trực tiếp chấn áp ta, cưỡng ép cướp đoạt vị diện hạch tâm. Kết quả là, ta liền cùng bọn hắn bốn người triển khai đại chiến. Bởi vì bọn họ bốn người vị trí, ngay tại bí cảnh ở trong, ta thân làm vị diện chi chủ, tại tu vi bên trên khẳng định là áp chế bọn hắn. Nhưng ai biết, đột nhiên, có một vị vô cùng kinh khủng thân ảnh, cưỡng ép giáng lâm tới bí cảnh bên trong, một trưởng liền đả thương nặng ta. Tùy ý ta có nguyện ý hay không, liền đem vị diện hạch tâm cưỡng ép bóc ra đi, thậm chí còn nghĩ cách đem ta cầm tù tại Đồng Lai Sơn bên trong. Đã mất đi vị diện hạch tâm, ta cũng liền đồng đẳng với đã mất đi bảy thành tu vi, cũng đã mất đi phản kháng lực lượng, chỉ có thể mặc cho bọn hắn rút ra bí cảnh bản nguyên. Hôm nay đi theo các ngươi cùng một chỗ tiến đến ba người kia, đã bắt đầu rút ra Doanh Châu bản nguyên chi lực, tam đại bên trong ngọn Tiên Sơn Phương Trượng Sơn đã khô kiệt. Lập tức Doanh Châu cũng phải bị rút ra hầu như không còn, chờ cuối cùng này Đồng Lai Sơn cũng rút ra xong, vậy lão hủ cũng nên đi hướng hủy diệt. Nghe lão giả lần này giảng thuật, Tô Thần trong lòng dường như hiện ra một vệt mạch suy nghĩ. Cái kia đạo kinh khủng thân ảnh tu vi như thế nào? Tô Thần vội vàng hỏi nói. Bốn cái cùng chân võ đại đế tương đối cuối đường cấp sinh linh, đều bị lão giả này áp chế, nhưng này người chỉ là một chiêu, liền đả thương nặng hắn. Bởi vậy có thể thấy được, người kia chỗ kinh khủng. Người kia hẳn là đi ra cuối đường cấp, bước vào không thể nói đạo cảnh. Cái gì? Ngươi xác định hắn thật bước ra cuối đường cấp? Tô Thần trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện vẻ kinh hãi. Đạo cảnh, từ xưa đến nay ở trong, đọc qua vô số cổ sử, cũng không tìm tới có cái nào sinh linh đi ra một bước này. Thậm chí liền cảnh giới này có tồn tại hay không, đều có người bảo trì thái độ hoài nghi. Trọng yếu nhất là, thủ hạ của hắn bên trong, mạnh nhất cũng chỉ là chuẩn đạo cảnh. Cái này nếu là đối mặt cái kia thế lực, còn phải. Không có sai. Lúc kia lão hủ ra chỉ vị diện hạch tâm, đủ để áp chế tất cả cuối đường cấp, ngay cả chân võ đại đế bốn người kia, đối mặt ta đều không phải là một chiêu chi địch. Chỉ có bước vào đạo cảnh vô thượng tồn tại, mới có thể một chiêu trọng thương ta. Hơn nữa, nghe chân võ đại đế đối với người này xưng hô, dường như cái kia thế lực ở trong, không ngừng cái này một vị cường giả. Trên mặt lão giả cũng là tràn đầy vẻ kiêng dè. Thời kỳ cường thịnh, thực lực của hắn thật là có thể so với vai chuẩn đạo cảnh cường giả. Nhưng đối mặt người kia, vẫn như cũng như là con kiến hôi, không có chút nào sức chống cự. Nghe vậy, Tô Thần trong lòng nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Nếu như lão giả nói là sự thật, vậy cái này thế lực không khỏi quá kinh khủng a, cuối đường cấp tồn tại đều có bốn cái. Còn có siêu việt cuối đường cấp phía trên đạo cảnh. Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên nhớ tới vô nhân khu thi tộc. Dường như địa phủ cái thế lực này cũng có cuối đường cấp tồn tại. Chẳng lẽ hai cái này thế lực là cùng một cái? Chương 576, vị diện dung nạp khí chương 576, vị diện dung nạp khí khụ khụ khụ. Lúc này, lão giả lại bắt đầu ho kịch liệt lên, sắc mặt tái nhợt hiện ra cho tàn, quanh thân tiên khí bị một cỗ mục nát thay thế, khóe miệng còn tràn ra một chút vết máu. Nhìn, giống như tinh khí thần bị rút khô đồng dạng. Trung quanh thẳng tắp thon dài tiên thảo, cũng tại cùng thời khắc đó biến hủy bại lên. Người làm sao? Tô Thần thấy thế, cũng là liền đội vàng hỏi. Hắn có thể cảm giác được, phương này bí cảnh sinh linh chi khí, lại giảm xuống một cái cấp độ, đã nhanh muốn thoát ly khỏi bí cảnh phạm chủ. Là bọn hắn lại bắt đầu rút ra bí cảnh bản nguyên. Lão giả chậm một hồi lâu, lúc này mới chậm ung dung mở ra miệng nói, Tam đại tiên sơn, Phương Trượng Sơn đã bị bọn hắn rút khô, hoàn toàn hóa thành phế tích, hiện tại ngay cả Doanh Châu cũng bị rút lấy hơn phân nửa. Nhìn xem lão giả thở hồng hộc dáng vẻ, Tô Thần trong lòng cũng là xuất hiện một cái kế sách. Bây giờ bí cảnh đã bị phá hư, trong thời gian ngắn ta không có khả năng giúp ngươi đoạt lại vị diện hạch tâm, hơn nữa đồ chơi kia đoán chừng sớm đã bị bọn hắn dùng. Cho nên bây giờ còn có một cái biện pháp, có thể để ngươi sống sót, không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không. Tô Thần bình tĩnh nhìn hắn, nguyên thần lại nhìn về phía hệ thống trong không gian món kia vị diện dung nạp khí. Lão hủ có thể cảm ứng được, vị diện hạch tâm đã bị luyện hóa, cho nên cũng không ôm hy vọng tiểu hữu có thể giúp ta đoạt lại. Tiểu hữu có biện pháp nào, không ngại thử một lần. Lão giả thống khổ trên mặt, mang theo một tia hy di nhìn xem Tô Thần. Dựa theo cái này xu thế xuống dưới, hắn sớm muộn lại bởi vì bí cảnh bản nguyên khô kiệt, từ đó theo bí cảnh cùng nhau mất diệt. Hiện tại có cái biện pháp có thể sống sót, chẳng bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ngược lại mình bây giờ, đã không có cái gì có thể đã mất đi. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Không sợ ta giống như bọn hắn, rút ra ngươi bản nguyên chi lực. Gặp hắn bằng lòng nhanh như vậy, Tô Thần không khỏi cười một tiếng. Tiểu Hưu nếu là nhân hoàng hậu duệ, kia nhất định nắm giữ nhân hoàng có phẩm chất, lão hủ sẽ không nhìn lầm người. lại nói, hiện tại ta còn có cái gì có thể lấy mất đi đâu? Bây giờ Đồng Lai Sơn chính là lão hủ co đầu rút cổ chi địa, lại không có hành động, sớm muộn tiêu vong. Lão giả kiên định nhìn xem Tô Thần. Tốt, đã ngươi tin tưởng ta như vậy, vậy ta nói thế nào cũng muốn để ngươi sống sót. Đã bọn hắn đã tại rút ra doanh châu bản nguyên chi lực, nơi đó cũng không cần quản, không phải còn có đánh cỏ động rắn. Dạng này, đợi lát nữa ngươi đem Đồng Lai Sơn tụ tập lại, bỏ đi trừ hắn ra tất cả bí cảnh bộ phận, ta sẽ dùng một phương vật chứa đến gánh chịu, đến lúc đó đưa ngươi chuyển rời đến một chỗ khác bí cảnh bên trong, liền có thể kéo dài ngươi sinh tồn. Nghe nói biện pháp này, lão giả cũng là ánh mắt sáng lên. Trước mắt mà nói, cũng chỉ có biện pháp này. Mặc dù có nhất định phong hiểm, nhưng hắn cũng chỉ có thể thử. Tốt, ta bằng lòng ngươi. Bất quá tiểu hữu, ngươi xác định có vật chứa có thể gánh chịu lão hủ đi. Dù chỉ là Đồng Lai Sơn cái này một bộ phận, cũng không là bình thường đồ vật có thể dung nạp. Lão hủ không khỏi hỏi, dung nạp thế giới gánh chịu đồ vật, không phải là không có. Loại này bình thường đều là từ không gian quy tắc chế tạo thành. Hơn nữa, trên cơ bản chỉ có thể nhằm vào đồng dạng tiểu thiên thế giới, lại hướng lên trung thiên thế giới rất khó bị dung nạp đi vào. Hơi không cẩn thận, liền sẽ tạo thành thế giới vỡ vụn. Đồ vật ngươi cứ yên tâm đi, nhất định là có. Đã ngươi đáp ứng, vậy chúng ta liền bắt đầu a. Cát Bụi, ngươi đến che đậy nơi đây thiên cơ, không phải khiến người khác nhìn trộm. Là, công tử. Cổ Trần Sa thân ảnh lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại Đồng Lai Sơn trên bầu trời, hai tay ngón trỏ giao nhau kết xuất pháp ấn, một tầng mờ nhạt vòng bảo hộ đem dưới chân Đồng Lai Sơn bao khỏa ở bên trong. Theo ngoại giới dùng mắt thường quan sát, cũng không có gì thay đổi. Nhưng nếu là sử dụng nguyên thần đi cảm giác, liền sẽ phát hiện trước mắt hư không một mảnh trống rỗng. Thật giống như Đồng Lai Sơn trực tiếp biến mất. Hệ thống, sử dụng duy nhất một lần vật phẩm, vị diện dung nạp khí. Hư không gian chi lực chấn động chập trùng. Chỉ thấy Tô Thần trên tay, đột ngột xuất hiện một cái hình lục giác, toàn thân hiện ra màu bạc trắng hộp. Hộp mặt ngoài có minh văn bao trùm, lưu chuyển lên sáng chói thần hoa, không biết từ cái gì kim loại chế tạo thành, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ cổ pháp, chấn thương hương vị. Ngay tại vật này xuất hiện, không gian chung quanh đều khuấy động ra tầng tầng gợn sóng. Đây chính là có thể dung nạp bí cảnh không gian pháp khí đi. Nhìn qua Tô Thần đồ trên tay, lão giả tự mình lẩm bẩm. Bắt đầu đi. Tô Thần duỗi ra một ngón tay, điểm tại trong hộp một cái đầu mối then chốt bên trên, đồng thời rót vào một đạo thần nguyên tiến vào bên trong. Ông. Hộp mặt ngoài minh văn chuyển động, thần quang bắn ra, phát ra ong 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 chấn minh. Toàn bộ hộp bắt đầu lơ lửng, hướng phía đỉnh đầu của ông lão bay đi. Răng rắc trợn, toàn bộ hộp hoàn toàn mở ra. Nội bộ cảnh tượng hiện ra tại trước mặt hai người. Trong hộp cũng không quá mức rườm rà, chỉ là một đầm màu bạc trắng nước hồ, nước thể hiện ra màu trắng bạc, từng tia từng sợi chảy xuôi ở bên trong. Trong lúc nhất thời, phương viên 10 vạn trượng không gian bị nghiêm trọng bắt đầu vặn mèo, thậm chí liền thời gian đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Ngay tại lúc này, đem trọn tòa Đồng Lai Sơn co vào. Tô Thần tiếng quát nhắc nhở. Tốt tốt tốt. Lão giả quanh thân áo bảo hiện ra vô tận pháp văn, dưới chân Đồng Lai Sơn phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, sau đó cả ngọn núi bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ. Bất quá là trong chốc lát, liền hóa thành một cái mini núi nhỏ, lơ lửng tại lão giả trong lòng bàn tay. Hưu. Vị diện dung nạp khí đón gió căng phồng lên, đạo đạo không gian pháp tắc chi lực ngưng tụ ra đường vân, theo hộp bốn phía bắt đầu lan tràn, thẳng đến đem toàn bộ lão giả bao khỏa ở bên trong. Cuối cùng, hóa thành một vệt ngân quang, lại dung nhập vào hộp nội bộ, lần nữa phong ấn. Ngay tại Tô Thần bên này, chuyển di lão giả đồng thời. Một chỗ khác, Doanh Châu Sơn trung ương chi địa. Bính Hỏa Thiên Sư, Canh Kim Thiên Sư cùng Huyền Tiêu Chân Nhân, ba người thành kỷ giác chi thế, quay chung quanh tại một cái lơ lửng đạo gia pháp khí trước, đóng chặt hai con ngươi riêng phần mình trong miệng mặc niệm chú thuật. Pháp khí phía dưới, một đầu khí lưu màu xanh lục liên thông đại địa, dường như đang không ngừng hấp thu cái gì. Đồng nhiên, kia rút ra bản nguyên chi lực pháp khí, run rẩy một chút, ngừng lại chuyển động. Ba người lập tức mở ra hai con ngươi. Chuyện gì xảy ra, buộc thiên hộp tại sao dừng lại? Bính Hỏa Thiên Sư sắc mặt thoáng chốc biến vô cùng băng lãnh. Rút ra bản nguyên một chuyện, lâu như vậy đến nay, vẫn luôn là trạng thái bình thường. Hôm nay cái này bỗng nhiên liền ngừng. Sư Minh, có phải hay không là Đồng Lai Sơn bên kia xảy ra vấn đề? Canh Kim Thiên Sư mở miệng nói ra. Ý của ngươi là, Tiễn Vũ lâu hai người kia? Không thể nào. Cái kia Bách Lý công tử bên cạnh người hộ đạo, cũng liền đế chi vô thượng tu vi, coi như đi tới nơi cấm địa này, cũng không gặp được người kia. Hơn nữa, cấm địa bốn phía còn bị bày ra mê miễn pháp trận, không có không tiếp cấp nguyên thần, căn bản là không phát hiện được. Chương 577, bí cảnh đổ sụp, chất vấn chương 577, bí cảnh đổ sụp, chất vấn Bính Hỏa Thiên Sư trầm mặt nói rằng, hắn nhưng không tin Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người có thể cảm giác được tòa kia pháp trận cấm chế tồn tại. Không có cận đạo cấp tu vi, không tiếp cấp nguyên thần, căn bản là không có cách bước vào cái chỗ kia. Hơn nữa, vị diện hạch tâm sớm đã bị tách ra, lão giả kia nhưng không có năng lực phản kháng. Sư Minh, có phải hay không là lần này chúng ta rút ra nhiều lắm? Canh Kim Thiên Sư nhìn xem lơ lửng bất động đạo môn pháp khí, quay đầu hỏi hướng Bính Hỏa Thiên Sư. Nghe hắn nói như vậy, Bính Hỏa Thiên Sư cũng là sửng sốt. Nói như vậy, bề ngoài như có chút đạo lý. Bọn hắn cơ bản đều là cách mỗi 10 năm liền rút ra một lần. Phương Trượng Sơn bọn hắn liền chia làm 3 lần rút ra hoàn tất, lần này Doanh Châu Sơn chân võ đạo quán nội bộ, chuẩn bị duy nhất một lần rút khô. Vì thế, lần này chân võ đạo quán bên trong cũng là phái ra hắn tự mình tọa chấn. Ngay tại hắn suy tư lúc, toàn bộ bí cảnh bắt đầu kịch liệt run rẩy, xanh thảm thiên khung bị vô tận màu xám che đậy, từng đạo giữ tận khe hở che kín bầu trời. Dưới chân lơ lửng Doanh Châu Sơn, trong nháy mắt này đã mất đi một loại nào đó sức nổi, cực tốc rơi xuống dưới. Không tốt, bí cảnh tại sụp đổ, mở ra không gian thông đạo, lập tức rời đi. Bính Hỏa Thiên Sư sắc mặt đột biến, tay phải tại hư không điểm mấy lần, đem Bộc Thiên Hộp thu nhập trong tay áo. Một đạo màu bạc trắng linh môn xuất hiện tại ba người trước mặt. Bất quá cái này linh môn tại xuất hiện nháy mắt sau đó, bắt đầu lay động kịch liệt lên, linh môn bốn phía xuất hiện từng mảng lớn vết rạn. Quanh mình hư không càng là đang không ngừng mất diện, sụp đổ. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đi hướng hủy diệt. Đi mau. Bính Hỏa Thiên Sư ba người lập tức trốn vào linh môn bên trong. Liên tại bọn hắn rời đi tiếp theo một cái chớp mắt, linh môn ầm vang vỡ vụn. Toàn bộ Đồng Lai Tiên Đảo hướng vào phía trong sụp đổ là một vệ cực hạn hắc ám lô đen. Bành. Lô đen thôn phệ lấy bí cảnh còn sót lại bản nguyên, hóa thành một vệ hào quang sáng chói bắn ra, hai bó huy quang theo trên dưới phun lưu mà ra. Trung tâm nội bộ sụp đổ hắc ám, hóa thành tầng tầng bao khỏa dư ba, quét sạch toàn bộ hư không chi địa. Ngoại giới, Thái Huyền Quan xem trong miếu, không gian xuất hiện chấn động kịch liệt, vòng vòng tầng tầng gợn sóng khuyết tán ra đến, hai phiến linh môn bỗng nhiên mở ra, mấy thân ảnh từ đó cuốn quýt ná ra. Bách Lý công tử, các ngươi cũng vừa đi ra. Canh Kim Thiên Sư nhìn thấy đi ra Tô Thần, một thân vẻ mặt chật vật, không khỏi đặt câu hỏi. Các ngươi Thái Huyền Quan chính là như vậy đạo đãi khách đi. Tô Thần dùng sức hất lên ống tay áo, sắc mặt xóa giận vô cùng nhìn xem hắn, ánh mắt kia băng lãnh, phảng phất muốn đem Canh Kim Thiên Sư sống lột nuốt sống. Bách Lý công tử, ngươi nghe lão đạo giải thích, việc này chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta cũng là liều chết mới trốn thoát. Canh Kim Thiên Sư vội vàng giải thích. Đúng nha Bách Lý công tử, chuyện này thật không thể trách chúng ta Thái Huyền Quan, bí cảnh bỗng nhiên đổ sụp, quá mức bỗng nhiên. Trước kia tiến vào bên trong, đều không có dạng này, chúng ta quyết không là cố ý hãm hại. Một bên Huyền Tiêu chân nhân cùng nhau mở miệng giải thích. Cái này Điên Vũ lâu thật là có cuối đường cấp tồn tại, cho dù là chân võ đạo quán đối đầu, cũng muốn nước lượng ba phần. Hừ, ngươi cho rằng tùy tiện cầm một cái lấy cớ, liền có thể đem bản công tử lắc lư đi đi? Ta cho ngươi biết, chuyện này không xong. Các ngươi Thái Huyền Quan không muốn để cho bản công tử đi vào có thể nói thẳng, làm gì sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn, thật làm cho bản công tử cảm thấy cho chẽn. Nói xong, Tô Thần chỉ hai người một chút, lúc này hướng phía xem miếu bên ngoài bước vào. Phối hợp không tiếp cấp nguyên thần thi triển, nhường hắn lần này diễn kỹ, có thể nói không có chút nào sơ hở. Vị công tử này, còn xin chờ một chút. Một mực trầm mặc không nói Bính Hỏa Thiên Sư, tại Tô Thần một chân phóng ra Thái Huyền Quan lúc, đều dừng hắn. Thế nào, chẳng lẽ bản công tử muốn đi, còn không thể đi? Tô Thần không quay đầu lại, chỉ là dừng ở nguyên địa, lạnh lùng nói. Câu nói này, tùy theo tràn ngập ra một cỗ sát ý. Nhưng phàm là người bình thường, đều có thể cảm ứng được Tô Thần lúc này phẫn nộ. Sư Minh Canh Kim Thiên Sư còn muốn mở miệng nói cái gì, liền bị Bính Hỏa Thiên Sư đưa tay ngăn chặn. Bách Lý công tử, đối với việc này xảy ra, lão phu cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Nói xong, Bính Hỏa Thiên Sư còn có chút túi đầu tạ lỗi. Đây là một vạn mai nguyên tình, đại biểu lão phu mọi người một chút tâm ý, hy vọng Bách Lý công tử chớ có để vào trong lòng. Lập tức, một cái lấp lóe ngân quang nạp giới, phiêu phủ ở Tô Thần trên lòng bàn tay. Hy vọng đây là một lần cuối cùng. Nhớ kỹ, bản công tử tới chỉ là thực hiện giao dịch, đừng cái gì nước bẩn đều hướng ta chỗ này rồi. Tô Thần đạm mạc liếc qua hắn, mang theo chiếc nhẫn kia, cùng Cổ Trần Sa hai người cùng nhau biến mất tại Thái Huyền Quan bên trong. Thật lâu qua đi. Sư Minh, chúng ta hoàn toàn có thể cầm một chút đan dược cho hắn, vì cái gì còn muốn ra? Canh Kim Tiên Sư trên mặt xuất hiện một vẻ đau lòng chi sắc. Đây chính là một vạn mai nguyên tinh. Cho dù là Thái Huyền Quan bên trong, có thể vận dụng cũng liền ba vạn nguyên tinh tả hữu. Bính Hỏa Thiên Sư vừa ra tay, liền trực tiếp đem một phần ba Thái Huyền Quan chắp tay đưa người. Hừ, ngươi biết cái gì? Bính Hỏa tức giận nhìn thoáng qua, lại tiếp tục nói Bồng Lai bí cảnh đổ sụp, cho dù là ta cũng thiếu chút ở lại bên trong, kia Yên Vũ lâu hai người thế mà lông tóc không hao tổn trốn thoát. Bởi vậy có thể thấy được, bên cạnh hắn vị tiên người hộ đạo cực kỳ không đơn giản, ta có thể theo trên người hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Người này tại vô thượng cấp bên trong, có thể xưng vô địch. Nghe Bính Hỏa êm hài nói, Canh Kim Tiên Sư khắp khuôn mặt là kinh ngạc, sư huynh ngươi chẳng lẽ đang nói dân à, người kia chỉ là đế chi vô thượng, làm sao có thể uy hiếp được sư huynh ngươi? Đế cảnh ngũ trọng thiên, mỗi một bước chiến lệnh đều là lệch trời, không thể vượt qua lệch trời. Vô thượng cấp đối mặt cận đạo cấp, cơ bản đều chỉ có bị miểu sát phần, có thể kháng trụ một chiêu bất tử, đều đủ để danh chấn thần vực. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Nếu như bọn hắn chết tại bí cảnh sụp đổ bên trong, có lẽ ta còn sẽ không hoài nghi tới trên người bọn họ. Nhưng hai người này không bị thương chút nào chỗ tới, ta có một loại cảm giác bí cảnh dị biến, cùng bọn hắn thoát ly không được quan hệ. Bính Hỏa Thiên Sư mặt lạnh lấy phân tích nói. Đương nhiên, ta chỉ là hoài nghi, cũng không có trực tiếp nhất chứng cứ. Bất quá chuyện này liền đến này là ngừng, đừng lại đi tìm Yên Vũ lâu phiền toái. Dù sao người ta thật là một phương nguyên thủy đế tộc, cho dù là đại đế đều muốn cẩn thận đối mặt. Thi tộc cùng tính tuyết các kết quả, chính là chúng ta giáo huấn. La sư minh, ta nhất định ước thúc tốt môn hạ đệ tử. Khi lấy được Canh Kim Thiên Sư cam đoan sau, Bính Hỏa lúc này mới sắc mặt hòa hoãn không ít. Chuyện này các ngươi cũng đừng điều tra, ta sẽ lên báo cho đại đế, từ hắn đến quyết đoán. Là. Hai người đáp ứng lập tức nói. Vũ trụ tinh không chỗ sâu. Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người dừng ở trên một hành tinh cổ. Công tử, thuộc hạ suy đoán chân võ đạo quán người kia khả năng đã hoài nghi bí cảnh sụp đổ, cùng chúng ta có liên quan rồi. Chương 578, vô nhân khu, ba nhà ám đàm luận. Chương 578, vô nhân khu, ba nhà ám đàm luận. Nếu là hắn hoài nghi không đến chúng ta, vậy thì thật ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Nhưng là, bọn hắn cũng chỉ là hoài nghi, nhưng không có chứng cứ cho thấy, đây hết thảy cùng chúng ta có quan hệ. Bằng không, vừa rồi sớm đã đem chúng ta lưu lại. Tô Thần đôi mắt bên trong có quỷ quệt vẻ mặt lưu chuyển. Một cái bí cảnh đổ sụp, cùng một cái nguyên thủy đế tộc, hai cái này cái gì nhẹ cái gì nặng, tin tưởng bọn họ chính mình sẽ cân nhắc một chút. Hắn muốn nhờ lần này chuyện, nhìn thấy chân võ đạo quán thế lực phía sau, có thể tồn tại đạo cảnh đại năng, lại không có mảy may tới ghi chép liên quan, cái thế lực này giấu giếm rất sâu. Hơn nữa còn nâng lên cái gì thần vực trung mạt kỳ nguyên đến, mọi thứ đều đem tùy theo hủy diệt. Xem ra cái kia thế lực đã tại bố cục tương lai xảy ra sự tình, có lẽ trăm vạn năm trước nhân hoàng hiến tế, bù đắp thiên đạo chuyện này, còn có một loại nào đó quan hệ đâu. Hắn luôn cảm giác chính mình thân ở tại một chỗ mê vụ ở trong, thân được chúng sinh và linh đều là cái này trong sương mù con mồi, mà cái kia nắm giữ đạo cảnh thế lực thì là ngồi mê vụ phía trên, quan sát dãy ruổi trong mê vụ sinh linh. Đi thôi, về trước Yên Vũ lâu lại nói. Là chợt cổ Trần Sa đơn trưởng dò ra, mở ra một đầu thông hướng Vân Hải đại thiên thế giới không gian thông đạo. Hai người một bước phóng ra, rời đi Thái Huyền quan thế lực phạm chủ. Một bên khác, vô nhân khu chỗ xấu nhất, một chỗ tàn phá cổ giới bên trong, đứt gãy lực lượng pháp tắc rời rạc trong hư không, khắp nơi đều là hư không khe hở, còn có thôn phệ vạn vật lô đen. Tại cổ giới cực tây phương hướng, có một tòa tràn ngập hắc ám đế quang cổ điện, mấy đạo khí tức cường hãn thân ảnh vào chỗ trong đó. Ngồi ở trung ương người kia là một cái hắc bào nam tử, lặng lặng ngồi xếp bằng, toàn thân trên dưới tràn ngập khí tức kinh khủng. Tại hắn quanh người hư không càng là ngưng tụ ra một cái to lớn vòng xoáy, dường như đem trọn phiến thương khung đều cho hút vào đi vào như thế. Tại hắc bào nam tử bên trái còn ngồi hai vị người mặc huyền bào, quanh thân phát ra cận đạo cấp khí tức nam tử. Phía bên phải thì là ngồi ba đạo khí tức khác biệt thân ảnh, nhưng bọn hắn tu vi toàn bộ đều là cận đạo cấp. Một người trong đó chính là quân gia tam tổ, Quân Tiêu Thiên. Ừm. Đột ngột, nam tử mở hai mắt ra. Đôi tròng mắt kia thâm thúy u ám, nhìn giống như mênh mông vực sâu đồng dạng. Hôm nay đem chư vị mời đến, là muốn nói cho chư vị, về sau cùng Yên Vũ lâu tương quan tờ đơn, chúng ta Thính Tuyết các đều không tiếp. Các người ba nhà lúc trước ở chỗ này hạ đơn, sau ngày hôm nay như vậy hết hiệu lực. Nam nhân ngữ khí không nhanh không chậm, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ. Ban ngày vương, ngươi cái này không tử tế a. Đây chính là 10 vạn mai nguyên tình, coi như Yên Vũ lâu thiếu chủ giết không được, ít ra cũng nên giải quyết những người khác, hoặc nhiều hoặc ít cho chúng ta một cái công đạo. Quân Tiêu Thiên nghe được cái này trực tiếp ngồi không yên, lập tức bác bỏ nói: "Kia một vụ giao dịch, bọn hắn quân gia thật là ra, dòng giá 6 vạn nguyên tinh, đều có thể mua một cái đế cảnh mệnh. Gọi ngay bây giờ mấy cái bọt nước, sau đó liền không có." Hai người khác mặc dù không nói gì, nhưng trên mặt biểu lộ dường như cũng là công nhận Quân Tiêu Thiên ý tứ. "Bàn giao. Quân Tiêu Thiên, ngươi là ra 10 vạn nguyên tinh, nhưng chúng ta Thính Tuyết các cũng không phải cầm tiền không trợ lý, vì giết một cái thiếu chủ, không chỉ có đầu vào một cái phân bộ, còn có 4 vị thiên tế cấp sát thủ, cộng thêm 12 vị vương giả cấp, chung 16 vị đế cảnh bất lạc. Ta Thính Tuyết các không có tìm ngươi muốn bàn giao cũng không tệ rồi, ngươi còn đảo ngược thiên cương lên. Chẳng lẽ, ngươi là cảm thấy 10 vạn nguyên tinh có thể mua 16 vị đế cảnh mệnh đi?" Tên là Ban Ngày Vương Hắc Bảo nam tử mới mở miệng, trên trận lửa giận thẳng tắp lên cao. Quân Tiêu Thiên trực tiếp cứng miệng không trả lời được, chỉ có thể ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. 16 vị đế cảnh, kém chút làm cho cả Thính Tuyết các chém ngang lưng. Ở trong đó còn bao gồm một vị cận đạo cấp, 4 vị vô thượng cấp. Tổn thất nhìn lại, sát thực viễn siêu 10 vạn nguyên tinh giá trị. Đặt ở bất kỳ một cái nào đế tộc thế lực, đều là hủy diệt tính đả kích. Nói nhảm ta liền không lại nhiều lời, về sau các ngươi nếu là có cái gì liên quan tới Yên Vũ lâu mua bán, đừng tìm chúng ta Thính Tuyết các. Đây chính là một phương nguyên thủy đế tộc, cùng nó ở chỗ này suy nghĩ như thế nào nhằm vào người ta thiếu chủ, chẳng bằng thật tốt nắm lại, làm như thế nào sống sót. Cuối đường cấp đế cảnh, cũng sẽ không cùng các ngươi nói bừa. Nói xong câu đó, Ban Ngày Vương liền dẫn, còn sót lại 2 vị tiên tế cấp sát thủ, rời đi tòa này cổ giới. Một khắc đều không muốn, tiếp tục chờ đợi. Tiêu Thiên, cùng là viễn cổ tám tộc, ta còn là cho ngươi một cái đề nghị, cả tộc di chuyển đến vực ngoại tinh thần biển a. Thần vực Nam Châu đã không an toàn nữa, tiếp tục lưu lại đến lúc đó, liền chuẩn bị nên tiếp chính là diệt tộc. Tiêu gia tam trưởng lão, Tiêu Thiên sách vô bờ vai của hắn, cũng rời đi. Đi thôi, thần ô vương thủ, là báo không được nữa. Kim Ô hoàng tộc đại đế, cuối cùng nhìn thoáng qua Quân Tiêu Thiên, đi theo Tiêu Thiên sách cùng nhau rời đi, biến mất tại hắc ám cổ điện bên trong. Đáng chết. Đã nói xong cộng đồng đối mặt đâu, bây giờ lại để cho ta lập tức rút lui. Không được, không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi thần Minh Châu, nơi đó đã không thể ở nữa. Nói xong, Quân Tiêu Thiên cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Trở lại Vân Hải đại thiên thế giới sau, Tô Thần cũng là đem Bồng Lai bí cảnh vị lão giả kia tại Thái Hư thần giới bên trong phong xuất ra. Đồng thời nhường thiên địa chỗ thể, vì đó một lần nữa tạo nên một cái vị diện hạch tâm, nhường hắn xem như Thái Hư thần giới tử vị diện, tồn tại ở Thái Hư thần giới bên trong. Dạng này không chỉ có giải quyết hắn vấn đề, đồng thời cũng làm cho Thái Hư thần giới địa vực làm lớn ra 1/10, nhiều hơn một tòa Bồng Lai sơn lơ lửng ở trung ương địa vực. Đồng thời, Tô Thần cũng mệnh Thanh Long hội bọn người, tại Thần Minh Châu cảnh nội bắt hoang thú, danh sách theo Phục Hy Long bia bên trong cho ra. Không đến một tháng thời gian, hơn phân nửa Thần Minh Châu bên trong, cơ hồ vượt qua 30 cấp độ thần thoại hoang thú thế lực, 4-5 cái tiên tộc hoang thú thế lực bị một mẹ hút gọn. Tô Thần tại Thái Hư thần giới bên trong, lại lần nữa mở ra một lần cỡ nhỏ thiên địa tế tự, lần này hắn không để cho thuộc hạ đi theo, tất cả đại đạo bản nguyên đều bị hắn thôn phệ hầu như không còn. Tại không tiếp cấp nguyên thần trợ giúp hạ, hắn cũng là hoàn toàn tìm hiểu thể sách, thông qua nó thuế biến thể nội thần tượng hạt nhỏ. Theo ban đầu 100 thần tượng hạt nhỏ, lột xác thành 1000 thần tượng hạt nhỏ. Khoảng cách 10 vạn thần tượng hạt nhỏ, lại tới gần một bước. Căn cứ thể trong sách bộ ghi chép, mong muốn đạt tới lực chi cực cảnh lĩnh vực, nhất định phải lột xác ra đại la bất hủ tiên khu. Dựa theo thần tượng chấn ngục kinh bên trong miêu tả, tu luyện ra 10 vạn thần tượng hạt nhỏ, giống nhau nắm giữ lực dơ cao chư thiên, phá đi lực cảnh khái niệm. mang ý nghĩa hắn chỉ cần đem thần tượng chấn ngục kình tu luyện viên mãn, liền có thể đem nhục thân lột sắc thành đại la bất hủ thiên khu. Thể sách điệp ra thần tượng chấn ngục kình, còn có ngũ đại thần thể gia trì, nhục thân phương diện này, Tô Thần đã đi ra một đầu, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai tình trạng. Chương 579, đột phá, 1000 thần tượng hạt nhỏ. Chương 579, đột phá, 1000 thần tượng hạt nhỏ. Hắn rất có tự tin, cho dù là đối mặt chân chính đế chi vô thượng, tại nhục thân phương diện khả năng còn xa không bằng hắn. Thời gian như nước chảy, qua trong giây lát chính là một tháng trôi qua. Tô Thần xếp bằng ở trong hư không, toàn thân da thịt không ngừng tràn ngập ra trận trận hồng hoang khí tức, bốn phía hư không mơ hồ trong đó có kẽ nước mọc lan tràn, tựa như gánh chịu không được hắn khí tức. Một tháng thời gian, rốt cục hoàn toàn luyện hóa xong cô năng lượng này. Tô Thần chậm rãi mở ra hai con ngươi, đứng dậy thời điểm thể nội vang lên gân cốt nổ đùng, bàn tay có chút nắm lung ở giữa, một cỗ lực lượng kinh khủng từ đó bắn ra. Bành! Mặt bàn tay mở ra, chỉ thấy quyền kia trong nội tâm bộ, thình lình có bôi đen động hiện hiện. Chỉ là tiện tay một nắm, liền bộc phát ra có thể so với đế bên trong cự đầu toàn lực một kích. Bất quá tự thân tu vi, nguyên thần chờ một chút cũng không có gia tăng. Lần này tế tự có được đại đạo bản nguyên, toàn bộ bị hắn dùng để tu luyện nhục thân. 1000 thần tượng hạt nhỏ, đế cảnh phía dưới, hắn hoàn toàn có thể vô địch. A không, cho dù là một chút không am hiểu tu luyện nhục thân đế chi vô thượng, chỉ sợ đối mặt hắn, đều không chiếm được chỗ tốt gì. Cũng nên ra ngoài đi một chút. Hắn phát hiện hệ thống này thăng cấp về sau, vẫn như cũ có thể đánh thẻ, bất quá giống như không phải mỗi cái địa phương đều có thể. Lúc trước diệt đi thế lực này bên trong, cũng chỉ có cực kỳ cá biệt có thể, hoang thú thế lực chẳng biết tại sao, một cái đều không được. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình hiện tại mở ra tế tự, cần hiến tế hoang thú, cho nên hệ thống mới miễn trừ đánh thẻ? Còn là bởi vì hoang thú khí vận không đủ để phát động hệ thống đánh thẻ quy luật? Công tử. Lúc này, Huyền Thiên Tà Đế thân ảnh lặng yên xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Tô Thần chỉnh lý tốt ăn mặc, mở miệng nói ra. Dược Thần Điện lao tổ thành công phá cảnh vô thượng, tấn thăng vô thượng đế tộc, hiện tại mời các thế lực lớn tiến về tham gia yến hội, đồng thời còn có một trận đế đan đấu giá hội. Huyền Thiên Tà Đế không nhanh không chậm báo cáo. Dược Thần Điện, cái thế lực là này không phải cùng Huyền Hoàng giới Dược Vương cốc có quan hệ? Tô Thần ánh mắt lóe lên, trong đầu hồi tưởng lại lúc trước nhường Tà Ngục Minh Vương tại Dược Vương cốc bên trong cướp đoạt gốc kia ngũ hành đạo liên truyện. Về công tử, cái này Dược Vương cốc chủ thượng quan độ chính là Dược Thần Điện thứ 5 điện chủ. Hơn nữa thuộc hạ còn do thăm, chúng sinh Phật vực người cũng tại yến hội trên danh sách. Chúng sinh Phật vực, thật thú vị. Cái này đấu giá đế đan là tình huống như thế nào, có hay không cụ thể hiểu rõ tới cái này đế đan là cái gì? Tô Thần trong lòng bắt đầu lập mưu cuộc bán đấu giá này. Hắn hiện tại thân gia cũng không ít, diệt đi tứ đại chuẩn đế tộc thế lực, cộng thêm một chỗ thính tuyết các phân bộ, trọn vẹn cho hắn cung cấp vượt qua 50 vạn nguyên tinh. Vẹn vẹn là một cái thính tuyết các, liền vượt qua 30 vạn. Cái này một đợt nhường hắn trực tiếp mập lên. Có thuộc hạ Thương Lan phòng đấu giá bên trên, nghe người phụ trách kia nói là đế kiếp đan, nhưng cụ thể số lượng không có tham dò được. Đế kiếp đan, tên như ý nghĩa, là chuẩn đế cảnh cường giả dùng để độ kiếp chuẩn bị đan dược. Loại đan dược này đặc thù nhất, đồng dạng chuẩn đế cảnh cường giả là không nỡ dùng đến độ kiếp, chỉ có chuẩn đế cửu kiếp cao thủ, sắp độ kiếp chứng đạo xưng đế thời điểm mới có thể lấy ra sử dụng. Hơn nữa còn nhất định phải là nội tình cực kỳ thâm hậu chuẩn đế tộc, cực kỳ trở lên thế lực mới có tư cách tham gia cạnh tranh. Đối với người bình thường mà nói có lẽ là bảo vật hiếm có, nhưng hắn có hệ thống, nơi nào sẽ cần cái này. Đốt, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, lấy Thanh Long hội thân phận, tiến về Dược Thần Điện tham gia yến hội, cũng tham dự đế kiếp đang cạnh tranh, thu hoạch được toàn bộ cạnh tranh thành phẩm, ban thưởng một trường kim sắc thẻ bài. A, lại phát động hệ thống nhiệm vụ. Bất quá lần này nhiệm vụ còn có hạn chế thân phận. Cũng là Yên Vũ lâu thanh danh sớm đã uy chấn toàn vực. Nếu là hắn lấy Yên Vũ lâu danh nghĩa tham gia cạnh tranh, vậy nhiệm vụ này nào có độ khó. Xem ra, hệ thống là muốn cho Thanh Long hội cũng nổi danh một lần. Hơn nữa thu hoạch được toàn bộ cạnh tranh thành phẩm, cũng liền mang ý nghĩa muốn cùng tất cả người tham gia đối đầu. Cái này không tinh khiết hấp dẫn cửu hận đi. Hệ thống đây là đằng sau, muốn tới đem lớn nha. Chuyện này ta đã biết, lần này ta chủ yếu lấy Thanh Long hội thiếu chủ thân phận đã qua, Tiên Vũ lâu bên này ngươi nhìn xem an bài. Là. Huyền Thiên Tà Đế chậm rãi lui ra, biến mất tại nguyên chỗ. Chúng sinh Phật vực cũng nên đối mặt. Thần Minh Châu trung ương tinh vực, Bích Hoán đại thiên thế giới, Dược Thần Tinh. Phương này đại thiên thế giới chính là cổ lão thế lực, Dược Thần Điện quản hạt phạm chủ, trong đó ở vào này phương trong thế giới hạch tâm chi địa, chính là một quả màu xanh biếc, tràn ngập sinh mệnh sao trời. Dược Thần Điện đại điện liền xây dựng ở trên ngôi sao này. Sao trời phía trên, một gốc to lớn kình tiên cổ thụ cắm rễ ở trên. Cành lá rậm rạp tán cây cực kỳ to lớn, che khuất bầu trời, cơ hồ bao trùm toàn bộ Dược Thần Tinh mặt ngoài. Lá cây ở giữa lẫn nhau giao nhau đan vào một chỗ, lít nha lít nhít cả trên trời ánh mặt trời đều không thể xuyên thấu. Tương đầu tráng kiện vô cùng, giống như điệu long rễ cây giao thoa quay quanh, lấy thân cây làm trung tâm hiện lên tính phóng xạ lan tràn. Lá cây mặt ngoài đều chảy xuôi tràn ngập sinh mệnh chi lực gió nước, trong không khí tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức. Tán cây phía dưới còn có từng tia từng sợi quy tắc chi lực, như là dây câu giống như thả câu mà xuống. Mà ở đằng kia gốc to lớn trên thần thụ, còn có một tòa cung điện hùng vĩ sừng sững nơi này. Cung điện chỗ sâu, một gian cùng loại với bên trong phòng hội nghị, nhánh cây ngưng tụ thành trên chỗ ngồi, mấy đạo cổ lao thân ảnh xếp bằng ở bên trên. Tại những người này trước mặt, còn có một vị râu dài chấm đất, sắc mặt hồng nhuận lão giả. Người này chính là Dược Thần Điện lão tổ, Thượng Quan Hạt. Dưới đây chư vị thân ảnh, chính là Dược Thần Điện còn lại mấy điện trưởng lão. Lão tổ, chúng ta thật muốn đồng thời mời chúng sinh Phật vượt cùng Thanh Long hội đi. Một vị đế bên trong cự đầu điện chủ mở miệng nói ra. Đúng nha lão tổ, cái này hai thế lực lớn ở giữa mâu thuẫn không là bình thường lớn. Chúng ta như thế mời, chúng sinh Phật vực bên kia sợ rằng sẽ trách tội xuống. Lại một vị cự đầu cấp điện chủ phụ họa nói rằng, trách tội xuống, lấy cái gì lý do? Cũng bởi vì giữa bọn hắn có mâu thuẫn, chúng ta cũng chỉ có thể lấy bỏ một đi. Nếu thật là làm như vậy, chỉ sợ đến lúc đó chính là đồng thời đắc tội hai cái. Chúng ta mời quảng đại thế lực, bất quá là tuần hoàn theo đấu giá hội quý cũ. Bọn hắn liền lấy cầm cái này mà nói, cũng tìm không ra ma bệnh. Thượng quan Hạc liếc nhìn một cái phía dưới, trầm giọng nói rằng, lao tổ dạy phải. Dưới đây chư vị điện chủ nhao nhao cúi đầu xuống, bắt đầu an bài các thế lực lớn nơi ở a, mật thiết chú ý Yên Vũ lâu, chúng sinh Phật vực cái này hai đại nguyên thủy đế tộc, vừa có tình huống lập tức báo cáo. Nhưng nhớ kỹ, nếu là bọn họ ở giữa bộc phát mâu thuẫn, có thể ổn định thì là tốt nhất, ổn không được cũng đừng nhúng tay. Là, đi xuống đi. Thanh Long hội, lần này lao phu thật là áp chú ở trên thân thể ngươi, hy vọng đúng như cùng ta nghĩ như vậy à. Thượng quan Hạc đang lẩm bẩm lầu bầu lấy. Chương 580, đánh thẻ, đạo cảnh. Chương 580, đánh thẻ, đạo cảnh. Một bên khác, Tô Thần thông qua nhất khí hóa tam thành, đem Phật thai thân lộ sắc ra đến, mang theo Đế Như Lai hai người, cưới không gian trận pháp truyền tống, đi tới Bích Hoán Đại Thiên thế giới. Trên đường đi không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp truyền tống tới Dược Thần Tinh bên trên. Lần đầu tới đến nơi đây, cũng là nhường Tô Thần cảm thấy một hồi tâm thần thanh thản. Dược Thần Tinh bên trên tiên địa linh khí cực kỳ nồng hậu dày đặc, thậm chí trong không khí còn có một số sinh mệnh năng lượng đang lảng vảng lấy. Mặc dù chất lượng so ra kém bí cảnh bên trong sinh linh chi khí, nhưng cũng là mười phần tiếp cận. Đây chính là Dược Thần Điện hệ tâm, sinh mệnh cổ thụ đi. Tô Thần ngước mắt nhìn lại, phía trước gốc kia rõ ràng thần thụ đập vào mi mắt. Đỉnh đầu thiên cung đều bị nhuộm dần xuất hiện xanh lục băng ngát. Đốt, kiểm tra tới phát động đánh thẻ chi địa, phải chăng đánh thẻ? Đốt, đánh thẻ thành công, thu hoạch được trở xuống vật phẩm. 1. Cấm kỵ vật phẩm, sinh mệnh quy tắc, chú, một đầu viên mãn võ đạo quy tắc, không cần luyện hóa. 2. Cấm kỵ nhân vật, bất kỳ tà thần, đạo cảnh, chú, thiên đạo phong cấm, cưỡng ép triệu hoán, sẽ sinh ra không thể dự đoán kết quả. Nắm thảo. Đạo cảnh. Tô Thần trong lòng trực tiếp nổ tung. Lần này đánh thẻ, trực tiếp ra kim. Đạo cảnh nhân vật, mặc dù triệu hoán bị hạn chế, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa hắn rốt cuộc có thể đối kháng địa phủ hay là chân võ đạo quan thế lực sau lưng của liếng. Một bên cổ Trần Sa phát giác được Tô Thần dị dạng, mở miệng nói ra, công tử xảy ra cái gì? Không có việc gì, chúng ta đi vào đi. Tô Thần vội vàng thu hồi nội tâm giận vui, trên mặt vẫn như cũ một bộ vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ là một cái đạo cảnh, còn chưa tới xưng bá toàn bộ thần vực năng lực. Dù sao, địa phủ cùng chân võ đạo quan sau lưng cũng tồn tại đạo cảnh cường giả hành tích. Hắn muốn là tuyệt đối nghiền ép. Hai người dạo bước tại Dược Thần Tinh bên trên, hướng phía đầu này rộng lớn vô biên con đường, hướng phía tinh thần hạch tâm, Dược Thần Điện cung điện chi địa bước đi. Hôm nay là Dược Thần Điện mời thế lực khắp nơi thời gian, cho nên trên đường đi Tô Thần cũng là gặp được không ít thế lực. Không chỉ là Thần Minh Châu bên trong, ngay cả xung quanh cái khác mấy cái lục địa chi địa cũng có thế lực được thỉnh mời tới. Bởi vì yến hội chỉ là món ăn khai vị, chân chính hấp dẫn người chính là phía sau đế đan đấu giá hội. Đối với các thế lực lớn mà nói, đế cảnh đại năng trung quy là vũ khí hạt nhân giống như tồn tại, có rất ít chân chính ra tay qua mấy lần. Mà này sẽ bán đấu giá đan dược, lại cùng đế cảnh tương quan, cho nên bọn hắn cũng là nhao nhao phái người tiến về. Tô Thần cùng cổ Trần Sa hai người, dưới chân lưu chuyển không gian pháp tắc, cơ hồ là một bước liền vượt qua ước vạn dặm chi địa. Cơ hồ là mấy hơi thở, hai người liền tới sinh mệnh cổ thụ dưới đáy. Nhìn xem trước mặt cao vút trong mây, vô cùng hùng tráng thần thụ cắm rễ ở này, Tô Thần nội tâm cũng là cảm thấy một hồi kinh ngạc. Cái này gốc thần thụ, có thể so sánh đại Nhật thần ô tộc phù tang cổ thụ, còn cao nhiều lắm. Cây dưới đáy còn có mấy ngàn tòa sơn phong đứng sừng sững, hội tụ thành một vùng núi non chi hải thật chặt vây quanh thân cây. Mà Dược Thần Điện cử hành yến hội sân bãi, chính là tại một tòa trên tiên sơn. Tấn thăng vô thượng cấp, thế mà còn có thể bày tình cảnh lớn như vậy. Chân núi, Tô Thần ngước mắt nhìn lại, tự lẩm bẩm. Gần nhất trong khoảng thời gian này, chết trong tay hắn dưới đế cảnh cường giả, lấp lóe cũng có 3-40, trong đó không thiếu có cận đạo cấp tồn tại. Cho nên, một cái chỉ là vô thượng cấp cử hành mời, đặt ở bình thường hắn thật đúng là không nhất định có thời gian tới. Nếu không phải hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, hắn khả năng liền tùy tiện phái thủ hạ tới ứng phó. Đi thôi, đi lên xem một chút. Yến hội sân bãi lơ lửng trên tiên sơn, hôm nay hào quang lưu chuyển, tường vân lượn lờ như gấm vóc dài lụa màu. Cả tòa tiên sơn đều đắm chìm ở mùi thơm ngào ngạt đan hương bên trong, khí tức kia kỳ dị vớt lên lấy linh hồn chỗ sâu nhất sao động. Đang lâm trước điện bậc thềm ngọc phủ kín hào quang, chén vàng khay ngọc đựng đầy thiên địa quỳnh tương, từng mai sinh linh quả tựa như tinh thần giống như lấp lóe trên đó. Dược Thần Điện lấy loại này hùng vĩ mà thâm thúy phương thức, tuyên cáo nhà mình lão tổ đặt chân đế chi vô thượng tịch sự. Tô Thần cùng cổ Trần Sa hai người, bằng vào Dược Thần Điện cho thân phận bài, theo một cái khác đầu thẩm nghĩ lên núi, đi thẳng tới yến hội phía trước nhất. Tùy tiện tìm một vị trí, vào chỗ trong đó. Bên hai truyền đến huyên náo, nhường hắn cảm giác được toàn bộ yến hội trên trận náo nhiệt cảm giác. Bằng vào không tiếp cấp nguyên thần, hắn cơ hồ bao phủ cả tòa tiên sơn. Hiện tại tới cơ bản đều là tiên tộc thế lực, chỉ có cực kỳ cá biệt là chuẩn đế tộc thế lực. Đông nhiên cuối chân trời, bén nhọn tiếng xé gió thốt nhiên xé rách tường vân, sừng sững kiếm khí lạnh thấu xương như hàn băng. Thần Kiếm Tông tông chủ tự mình dẫn mấy vị trưởng lão ngự kiếm mà đến, kiếm quang chói mắt, một thân như trên đỉnh ngọn núi chơ bơ, lạnh lẽo mà không thể dung chuyển. Tiếp theo, màn trời âm trầm, to lớn bóng ma bao trùm trước điện một phương tiên địa. Huyền Minh cung chủ đứng lặng tại cốt long đỉnh đầu, xuất lĩnh môn hạ hiện thân, long hải dữ tợn, tĩnh mịch tử khí im ắng tràn ngập, tân khách nhao nhao ghé mắt, trong lúc vô hình hiện lộ ra kiêng kỵ chi ý sau đó, Tử Sam Đan Tông các trưởng lão bưng lấy bách thảo ngọc hạp chậm rãi mà tới, dáng vẻ cung kính. Phần Thiên Cốc người tới thì như hỏa thần lâm thế, quanh thân hỏa diễm lượn lờ, sinh hồng ống tay áo tung bay ở giữa, viêm thú hư ảnh ngẩng đầu gào thét. Những này toàn bộ đều là chuẩn đế tộc thế lực, bất quá đều đến từ những châu khác vực. Ồn ào náo động yến hội bỗng nhiên an tĩnh lại, tất cả ánh mắt không hẹn mà cùng hội tụ một chỗ. Tới. Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người đồng thời đưa mắt nhìn sang yến hội phía trước nhất. Chẳng biết lúc nào, cái khác chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi đầy dược thần điện mấy vị điện chủ. Chủ tọa phía trên đã ngồi ngay thẳng một vị áo vải lão giả, thân hình thon gầy, tựa như phàm trần bên trong một cái bình thường nông phu. Duy cặp mắt kia, thì trở vạn năm tinh hà lưu chuyển thâm thúy. Hắn khô tay vững vàng nâng lên một cái thanh ngọc tràn, trong chốc lát, vô hình hạo đãng đế uy bỗng nhiên nở rộ. Cung điện ông rung động, thiên vũ thất sắc, nhật nguyệt lại đồng thời hiện tại trên trời cao. Mà hắn chính là dược thần điện lão tổ, Thượng Quan Hạc. Cả điện cường giả đều tâm thần kịch chấn, khí tức bỗng nhiên căng cứng. Thượng Quan Hạc thanh âm ôn hòa, lại rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người nguyên thần chỗ sâu, vạn năm đang đạo cô lữ, cuối cùng dòm đế cảnh một tuyến thật đồ. Hôm nay chư vị đồng đạo chứng kiến, trách bị dược thần hương hỏa, lão phu ở đây cảm ơn qua. Vừa dứt tiếng, hắn nâng chén hơi nghiêng, mắt lạnh rượu dịch như ngân hà treo ngược, lấp lóe tia sáng chói mắt rơi vào hư không. Tia mắt lạnh rượu giọt rơi vào hư không, dường như tóe lên y mắng gợn sóng, đế uy tỏ khắp, đan hương lưu chuyển ở giữa. Đế tâm rất có tỉ vết, pháp tác tồn tại thiếu hụt, mặc dù lấy chứng đạo vô thượng, nhưng tử có còn có thể. Cổ Trần Sa sau khi xem, đạm mạc đánh giá một câu. Nghe xong hắn, Tô Thần cũng là một cái nhìn ra Thượng Quan Hạc vấn đề. Cảnh giới khí tức không tệ, đích thật là vô thượng cấp. Nhưng ở chứng đạo vô thượng thời điểm, dường như sử dụng như lợi phương pháp vượt qua, cũng không là chân chính toàn phương diện hài lòng. Mọi người ở đây sợ hai thán phục tại Thượng Quan Hạc đế bi thời điểm, chân trời chợt có phản âm lượn lờ, kim quang giống như thủy triều trải ra mà đến. Chúng sinh Phật vượt người tới.